Chương 37 mời bảo bối xoay người, thế cục nghịch chuyển, chương 37 mời bảo bối xoay người, thế cục nghịch chuyển. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, Lâm Thanh Hàn thân hình xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khương Nguyên Sơ nhìn xem Lâm Thanh Hàn đến, quanh thân huyết dịch phảng phất gặp được băng xương bình thường đông kết. Xong, nếu Lâm Thanh Hàn ở chỗ này, vậy nói rõ Hạ Thanh Y Nhi cũng đã tới Huyền Thiên Tông, lần này thật muốn vào miệng cọp. Lạnh lẽo, rõ ràng ở đâu? Nàng không có trở lại với ngươi đi. Khương Nguyên Sơ chờ mong đặt câu hỏi, hắn hy vọng dường nào Hạ Thanh Y Nhi không ở chỗ này. Lâm Thanh Hàn không có trả lời để Khương Nguyên Sơ thất vọng, rõ ràng gọn đi Thiên Huyền Vương Triều, không ở chỗ này. Nghe nói như thế, Khương Nguyên Sơ nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hạ Thanh Y Nhi đi Thiên Huyền Vương Triều, dù là Hợp Hoan Tông người cũng không thể cầm Hạ Thanh Y Nhi thế nào. Lâm Nhược Phong nghe hai người đối thoại, trong mắt băng hàn thoáng hiện, trong lòng sát ý sôi trào. Hắn mãi mới chờ đến lúc tới Lô Đỉnh, cứ như vậy như nước trong veo chạy tới khoảng cách nơi đây cách xa vạn dặm còn xa hơn được nhiều Thiên Huyền Vương Triều. Không được, hắn nhất định phải để nữ nhân này liên hệ Hạ Thanh Y Nhi, để Hạ Thanh Y Nhi trở về, sắp tới tay thịt cũng không thể cứ như vậy bay. Nữ nhân, ngươi đem Hạ Thanh Y Nhi gọi trở về, ta lưu lại các ngươi toàn tông người tính mệnh, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu, một người đổi một tông người mệnh, có lời rất. Lâm Nhược Phong không dung ngỗ nghịch hướng lấy Lâm Thanh Hàn hạ đạt tối hậu thư. Khương Nguyên Sơ bất đắc dĩ nhìn xem Lâm Thanh Hàn, hắn biết Lâm Thanh Hàn chắc chắn sẽ không để Hạ Thanh Y Nhi trở về. Từ khi Lâm Thanh Hàn bước vào nơi đây, vận mệnh của nàng cũng đã chú định. Lạnh lẽo, ngươi không nên trở về đến a. Khương Nguyên Sơ có chút tịch mịch nói ra. Lâm Thanh Hàn ngược lại là hoàn toàn không hoảng hốt, có Tô Tiêu đưa nàng linh bảo nơi tay, Hợp Hoan Tông mấy người chỉ có một con đường chết. Mặc dù linh bảo là phòng ngự linh bảo, nhưng người nào nói công kích cũng không phải là phòng ngự đâu. Chỉ là đáng tiếc nàng cái kia có thể đủ kháng trụ đại đế công kích linh bảo phải dùng tại Hợp Hoan Tông loại này lâu la trên thân. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Hàn đã cảm thấy 10 phần thì đau. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đã mất những biện pháp khác, dùng liền dùng đi. Tông chủ, ta có linh bảo mạnh mẽ, có thể dễ dàng diệt đi bốn người kia, ngươi không cần lo lắng. Lâm Thanh Hàn thuận miệng nói. Khương Nguyên Sơ lại là không tin, hắn đường đường Huyền Thiên Tông tông chủ đều không có cái gì linh bảo có thể diệt đi bốn người kia, Lâm Thanh Hàn chỉ là một trưởng lão, thì như thế nào sẽ có cường đại như vậy linh bảo? Ai, lạnh lẽo a. Không chờ Khương Nguyên Sơ nói xong, Lâm Nhược Phong liền ngắt lời hắn. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi một cái độ kiếp cảnh cũng dám nói diệt ta Hợp Hoan Tông thánh nhân. Lâm Nhược Phong nghe Lâm Thanh Hàn ngôn ngữ, phản phất nghe được cái gì tốt cười trò cười bình thường, cười vang đứng lên, thậm chí cười đắc cực hạn, không thể không đến gặp cả lưng, tiếp tục cùng thiếu. Nếu là Lâm Thanh Hàn lại đến muộn một chút, Khương Nguyên Sơ đường đường Huyền Thiên Tông tông chủ đều có thể bị bọn hắn đánh thành chó chết. Cũng không biết có phải hay không Lâm Thanh Hàn không thể nhìn thấy Khương Nguyên Sơ thảm trạng, cho nên Lâm Thanh Hàn mới có lớn như vậy lòng tin, sẽ cảm thấy bọn hắn rất yếu. Không chỉ có Lâm Nhược Phong, dù là trước người hắn ba vị thánh nhân cũng nhịn không được bật cười. Cười vang đồng thời, ba vị thánh nhân trên thân cường đại uy áp đột nhiên phóng xuất ra, quét sạch tiêu diệt lấy ven đường đụng phải hết thảy sự vật. Khương Nguyên Sơ liền tranh thủ Lâm Thanh Hàn hộ đến sau lưng, khó khăn chống cự lại ba người bành trướng uy áp. Như thế nào, ngươi cũng đã biết ngươi cùng chúng ta trên lệch giống như hường câu, không biết ngươi bây giờ phải chăng còn có cuồng vọng như vậy khẩu khí. Ta từ khi trở thành Hợp Hoan Tông tông chủ đến nay, tung hoành giang hồ mấy trăm năm, không người dám nói có thể giết chết ta, ngươi là người thứ nhất, ta liền để ngươi tốt nhất nhìn một chút cái gì gọi là cường giả chân chính. Ngươi xem ngươi tông chủ đều muốn ngăn cản không nổi, sắp hướng chúng ta quỳ xuống, lần này ngươi nhận rõ thực tế đi, sâu kiến. Ba người ánh mắt bén nhọn quét về phía Lâm Thanh Hàn, muốn tại Lâm Thanh Hàn trên khuôn mặt nhìn thấy sợ hãi thần sắc, bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Thanh Hàn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Mọi người đều biết, tu hành giới riêng phần mình xưng hô bình thường chỉ có mấy cái, theo thứ tự là tiền bối, đạo hữu, sâu kiến, tiểu hữu. Cho nên Lâm Thanh Hàn cũng là tuân theo nguyên tắc này, hướng về Hợp Hoan Tông mấy người mở miệng. Mấy người các ngươi đáng chết sâu kiến, bởi vì các ngươi những sâu kiến này làm hại ta cần sử dụng chân quý linh bảo, các ngươi thật là đáng chết ta. Lâm Thanh Hàn có chút nhức nhối nói ra, nếu là có thể dọa đi mấy người kia, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Vậy ngươi cũng nhanh lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt, nhìn xem là dạng gì bà bối, để cho ngươi nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Lâm Nhược Phong có chút khinh thường nói, hắn gặp Lâm Thanh Hàn một mực tại nói có bảo bối gì, nhưng lại không chịu lấy ra, biết Lâm Thanh Hàn khẳng định là đang lừa bọn hắn, muốn lừa bọn họ rời đi. Cơ trí như hắn, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Ngươi nếu là không tranh thủ thời gian lấy ra, vậy liền đi chết đi. Hợp Hoan Tông tông chủ cũng là phụ họa Lâm Nhược Phong thuyết pháp. Ai, đã như vậy, vậy liền để các ngươi cố gắng nhìn một cái đi. Mời bảo bối xoay người. Lâm Thanh Hàn trong tay hiện hiện một khối ngọc bội, tại nàng dẫn dắt bên dưới, ngọc bội đột nhiên tách ra chướng mắt thanh quang. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh hư ảo hiện lên ở trong mắt mọi người. Ầm ầm. Nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện, không gian phong tỏa, thiên địa biến sắc, mưa gió nổi lên, khủng bố lôi đỉnh tại trong mây đen lấp lóe. Cương đại dưới uy áp, trừ Khương Nguyên Sơ cùng Lâm Thanh Hàn, Hợp Hoan Tông bốn người đều là đầu rạp xuống đất, vô luận bọn hắn như thế nào điều động linh lực, đều không chống lại được cỗ uy áp này. Tiểu đế. Lâm Thanh Hàn cung kính hướng phía Tô Tiêu hư ảnh hành lễ, trong lòng hiện lên tâm tình vui sướng. Thế nào, đây chính là các ngươi để cho ta xuất ra bà bối, không biết các ngươi có thể còn hài lòng. Lâm Thanh Hàn hài hước hỏi Hợp Hoan Tông bốn người, khóe môi hơi nhếch lên. Hợp Hoan Tông bốn người chỉ cảm thấy trời muốn sập, cái này linh bảo làm sao lại khủng bố như vậy, cái kia Tiêu Đế đến cùng là ai, làm sao một đạo hư ảnh đều có khủng bố như vậy thực lực. Sớm biết như vậy, bọn hắn liền không để cho Lâm Thanh Hàn lấy ra. Không, hẳn là nói, bọn hắn liền quay đầu hội hợp vui mừng tông. Tiêu Đế, người kia muốn động ngài sư muội. Lâm Thanh Hàn nói ra. Nghe vậy, Tô Tiêu trống rỗng vô thần trong con mắt lấp lóe một vòng sát thái, mặc dù nó không có linh trí, nhưng cũng có được một chút bản thể ký ức cùng tình cảm. Sâu kiến, các ngươi muốn chết như thế nào? Tô Tiêu không mang theo một chút tình cảm nói thế gian lãnh khốc nhất lời nói. Sư muội. Hợp Hoan Tông bốn người khó khăn nuốt nước miếng một cái, Hạ Thanh Y thì tại sao có thể có khủng bố như vậy sư mình, dù là Hạ Thanh Y thì sư tôn Khương Nguyên Sơ cũng liền thánh nhân thôi. Mà lại Tiêu Đế bên trong chữ đế liền đầy đủ để bọn hắn sợ hãi, phàm là cùng chữ đế móc nối vậy cũng là tuyệt thế cường giả. Coi như không phải đại đế, chuẩn đế đó cũng là bọn hắn không với cao nội tồn tại. Hợp Hoan Tông ba người nhìn về phía Lâm Nhược Phong ánh mắt đều là oán trách, bọn hắn thế nhưng là bị Lâm Nhược Phong hại thảm. Lâm Nhược Phong một câu không dám nói, hắn phải biết Hạ Thanh Y có cường đại như vậy sư minh, đã sớm chạy trốn, nào dám tại cái này ngần ngần sủa ngòi. Chương 38 Hợp Hoan Tông đẫm máu, Khương Nguyên Sơ kinh ngạc, chương 38 Hợp Hoan Tông đẫm máu, Khương Nguyên Sơ kinh ngạc. Chết. Thấy bốn người chậm chạp không có trả lời, Tô Tiêu điểm nhẹ hư không, bốn người lập tức cảm thấy một cỗ không thể phản kháng linh lực ngay tại vặn vẹo lên thân thể của bọn hắn. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn huyết nục từ đuôi đến đầu từ hai chân tức đoạn, rơi vào trong miệng của bọn hắn, trải qua nhấm nuốt vào bụng, thẳng đến trên thân lại không một mảnh huyết nục. A a a, ta thật sự là không ăn được, đau quá. Nhanh, nhanh cho ta thông khoái. Ác ma, ngươi chính là ác ma. A a a. Tại bốn người tiếng kêu rên bên trong, bốn cỗ không có một chút huyết nục khung xương thỉnh lình rơi vào Lâm Thanh Hàn hai người trong mắt. Huyết nục tức đoạn sự tinh tế, bao đinh tới cũng phải mặc cảm. Lâm Thanh Hàn thấy cái này bốn bức tinh mỹ khung xương, toàn thân lông tơ lập tức đứng thẳng. Dù là nàng thường thấy giết người, nhưng như vậy đánh chết phương thức, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Tô Tiêu vừa ra tay, liền cho nàng thật sâu rung động. Mảnh này phong tỏa không gian bên ngoài, Huyền Thiên Tông mấy vị trưởng lão chính than thở lấy bọn hắn tông môn sắp diệt vong. Khi bọn hắn đuổi tới nơi đây thời điểm, mảnh không gian này đã bị Tô Tiêu hư ảnh phong tỏa, bọn hắn nhận biết còn dừng lại tại Hợp Hoan Tông ba vị thánh nhân vây đánh Khương Nguyên Sơ giai đoạn. Nhất Huyền Thiên Tông trưởng lão đôi mắt vô thần quỳ rạp xuống đất, hắn bất quá mới vừa vặn trở thành Huyền Thiên Tông trưởng lão, còn không có thể nghiệm một thanh quyền lực mang tới khoái cảm, liền muốn bởi vì Khương Nguyên Sơ sai lầm quyết định mà tùy theo diệt vong. Thương Thiên A, tại sao muốn trêu hắn như vậy? Các trưởng lão lệ rơi đầy mặt, Huyền Thiên Tông đã bị triệt để phong tỏa, bọn hắn căn bản cũng không khả năng thoát đi ra ngoài. Tông chủ cũng không có khả năng đánh thắng vây công hắn ba vị Hợp Hoan Tông thánh nhân, diệt vong đã kết cục đã định. Nguyên bản trong lòng bọn họ đối với Khương Nguyên Sơ có đầy ngập lửa giận, nhưng việc đã đến nước này, phẫn nộ của bọn hắn là sợ hai tử vong cảm giác sinh sinh đánh tan. Cũng không biết tông chủ thế nào, chết chưa? Ai, mệt mỏi, cùng chết đi. Đáng giận à, lão tam, đến cùng ta cùng một chỗ đem đan dược ăn, đợi lát nữa nhất định phải nổ bọn hắn một thân bụi. Lão ngũ, cho ta mấy khỏa, coi như không có khả năng nổ thương bọn hắn, ta cũng muốn nổ bọn hắn một thân máu. Đối mặt Huyền Thiên Tông tuyệt lộ rên rỉ, các trưởng lão trong lòng triệt để phong thích, nếu không cách nào cự tuyệt bọn hắn số mạng sắp đến, cái kia nhất định phải đứng đấy chết, bọn hắn không phải thứ hèn nhát. Giờ phút này, Huyền Thiên Tông các trưởng lão an tĩnh canh giữ ở bình chướng không gian bên cạnh, tiêu sái chờ đợi tử vong phủ xuống. Nương theo lấy bốn người linh hồn triệt để chôn vùi, Tô Tiêu hư ảnh dần dần tiêu tán ở trong thiên địa, nơi đây không gian phong tỏa dây lắt nhưng giải trừ. Huyền Thiên Tông trưởng lão thấy hai người bình yên vô sự, trên mặt đất nằm bốn bức bạch cốt không xương, lập tức có chút mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ là bọn hắn trước khi chết ảo giác? Hay là cái kia ba cái thánh nhân chính là cái hàng lợm, ba đánh một đều đánh không thắng bọn hắn tông chủ. Bọn hắn tông chủ thật sự có mạnh như vậy? Bọn hắn nhìn xem cái kia bốn bức không xương, thấy thế nào đều cảm thấy giống như là Hợp Hoan Tông bốn người, nhưng chính là không thể tin được. Đây chính là ba vị thánh nhân a, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Thanh Hàn nhìn chư vị trưởng lão muốn nói lại thôi bộ dáng, đoán được trong lòng bọn họ hoang mang, vui vẻ mở miệng nói, chính như các ngươi thấy, cái kia bốn cỗ bạch cốt chính là Hợp Hoan Tông bốn người thi cốt. Lời vừa nói ra, các trưởng lão mặc dù không biết Khương Nguyên Sơ là như thế nào làm được, nhưng bóng ma tử vong rút đi, đám người vui đến phát khóc. Đám người nhìn thấy Khương Nguyên Sơ lông tóc không thường, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, càng là kinh ngạc. Bọn hắn tông chủ đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói, đánh ba hoàn ngược đối phương. Khương Nguyên Sơ nhìn các trưởng lão kinh ngạc bộ dáng, thờ ơ khoát tay áo. Cơ thao, chờ sáu. Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó đi. Xua tán đi trưởng lão sau, Khương Nguyên Sơ nhìn xem khỏe môi ngăn không được run run Lâm Thanh Hàn, xấu hổ cười một tiếng, quên cái này biết chân tướng người ở một bên. Lạnh lẽo, ngươi nói do gợn sư huynh là Tiêu Đế, có phải hay không Tô Tiêu đại nhân? Khương Nguyên Sơ hiếu kỳ hỏi. Lâm Thanh Hàn nghe lời này, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị. Tô Tiêu cho tới nay hướng người ngoài hiện ra tu vi đều là luyện khí cảnh, tông chủ làm sao lại suy đoán Tiêu Đế chính là Tô Tiêu? Lâm Thanh Hàn một lần nữa dò xét trước mặt Khương Nguyên Sơ, nàng suy đoán Khương Nguyên Sơ khẳng định biết chút ít cái gì. Không sai, Tiêu Đế chính là Tô Tiêu đại nhân. Quả nhiên, không hổ là vị đại nhân kia dòng dõi, thật sự là ngưu bức a. Khương Nguyên Sơ một mặt cảm khái, là hắn biết Tô Tiêu bất phàm. Dù sao, loại đại nhân vật kia dòng dõi, làm sao lại bình thường đâu? Lâm Thanh Hàn nhìn Khương Nguyên Sơ thần bí hề hề bộ dáng, cũng không có ý định tiếp tục truy vấn, chỉ là cùng Khương Nguyên Sơ giảng một cái thú vị dưa. Tông chủ, Tiêu Đế vị hôn thê kia muốn lui Tiêu Đế hôn ước, còn lập xuống một năm ước hẹn, người nào thắng, ai liền có bỏ đối phương quyền lực. Ngươi nói nếu là Tiêu Đế vị hôn thê biết Tiêu Đế là một tôn đại đế, sẽ hối hận hay không đến muốn nhảy lầu? Chậc chậc, ta đều vì nàng cảm thấy tan nát cõi lòng. Lâm Thanh Hàn lúc nói lời này, nhịn không được cười ha ha, nàng hận không thể thời gian một năm mau chóng tới, nhìn xem Nạp Lan Như Yên ăn phân một dạng biểu lộ. Khương Nguyên Sơ cũng là sắc mặt nghiền ngẫm, hắn thấy cái gì Vân Sơn Tông thiếu tông chủ căn bản không xứng với Tô Tiêu loại đại nhân vật kia, hôn ước hủy bỏ cũng tốt. Bất quá nếu Tô Tiêu đã trở thành đại đế, vậy hắn cũng có thể dựa theo hứa hẹn trở về Thiên Huyền Vương Triều, tìm nơi nương tựa Tô Tiêu. Lạnh lẽo, ngươi cùng tông môn trưởng lão nói một tiếng, ta đi, tìm nơi nương tựa Tiêu Đế đi, ngươi ở chỗ này tọa trấn Huyền Thiên Tông. Không được nhiều lời, gặp lại. Nói xong, Khương Nguyên Sơ sợ Lâm Thanh Hàn quẳng xuống gánh không làm nữa, vội vàng hóa thành một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời. Thẳng đến Khương Nguyên Sơ hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Lâm Thanh Hàn mới vừa vặn kịp phản ứng, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Vân Sơn Tông một gian trong phòng tu luyện, một đạo thân ảnh áo xanh ngồi xếp bằng, hai tay nhanh chóng kết xuất huyền dị thủ ấn, tụ linh trận bên trong linh khí lấy thân ảnh áo xanh là trận nhãn, như gió lốc xoay quanh mà lên, tụ hợp vào thân ảnh áo xanh thể nội. Mấy hơi thời gian sau, thân ảnh áo xanh khí tức đạt đến đỉnh điểm, nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, nó thể nội lại lần nữa bộc phát mãnh liệt hấp lực, thôn tính chung quanh nồng đậm linh lực. Hô, thân ảnh áo xanh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang. Căn cứ thân ảnh áo xanh bộ dáng, không cần nhiều đoán, chính là Nạp Lan Như Yên. Tô Tiêu, ta đã đệ tứ cảnh thiên quan cảnh, ngươi có lẽ còn là dừng lại tại luyện khí cảnh đi. Một năm sau, ngươi sẽ bị ta triệt để giẫm tại dưới chân, ta Nạp Lan Như Yên nhưng không có loại phế vật này vị hôn phu. Nạp Lan Như Yên cảm thụ được thể nội lực lượng cường đại, trên khuôn mặt hiện nụ cười hài lòng. Nàng chính là thiên tài, không người nào có thể phủ nhận thiên tài. Chỉ bất quá mỗi khi nghĩ đến Tô Tiêu tên phế vật kia, Nạp Lan Như Yên đều sẽ nghiến chặt hàm răng, dưới cái nhìn của nàng, Tô Tiêu chính là nàng nhân sinh chỗ bẩn. Bởi vì Tô Tiêu tồn tại, nhân sinh của nàng không còn hoàn mỹ. Chỉ có ở trước mặt người đời, đem Tô Tiêu giẫm tại dưới chân đằng sau hung hăng diệt sát, nàng mới có thể đem cái này một chỗ bẩn cái này triệt để xóa đi. Thật sự là chờ mong à, một năm sau ngươi liền muốn ở trước mặt ta giống như chó chết hướng ta cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, vì cái gì lúc trước ta muốn sách một năm ước hẹn, mà không phải một tháng ước hẹn đâu, bằng không cũng sẽ không giống như bây giờ một ngày bằng một năm. Tính toán, coi như ta đối với ngươi ban ân, để cho ngươi sống thêm một năm. Nạp Lan Như Yên nghĩ như vậy, hai con ngươi khẽ nhắm, trên khuôn mặt trắng nõn hiện hiện vẻ say mê, dường như tại mặc sức tưởng tượng lấy Tô Tiêu ở trước mặt nàng bộ dáng hèn mọn. Chương 39 hầu gia chỉ trích, Tam Ti hội thẩm, chương 39 hầu gia chỉ trích, Tam Ti hội thẩm. Thiên Huyền Vương triều hoàng cung bên trong, chính vào triều hội thời gian. Giờ phút này, rất nhiều đại thần thảo luận, Tô Tiêu chém giết 10 vị hầu tức tử tự tin tức, bọn hắn cũng là biết được. So với lần trước Tô Tiêu chém giết đại thần, lần này hậu quả rõ ràng muốn càng thêm nghiêm trọng. Dù sao lần trước triều hội chết cũng chỉ là độ kiếp cảnh thôi, lần này Tô Tiêu trêu chọc thế nhưng là trọn vẹn 10 vị thánh nhân thánh vương cảnh hầu gia, cả hai không thể đánh đồng. Cho nên, bọn hắn 10 phần chờ mong lần này Tô Tiêu hội ứng đối ra sao hầu gia liên thủ chất vấn, có hay không còn có thể như lần trước một dạng cường thế đến cùng, tướng hầu đàn ông nổ thành huyết vụ. Dựa theo luật pháp tới nói, Tô Tiêu giết nhiều như vậy hầu gia tử tự hẳn là muốn đi hoàng lăng thủ lăng 5 năm, thậm chí tại hầu gia cường thế thời điểm sẽ bị lưu đày tới Thiên Huyền Vương triều vắng vẻ chi địa. Thế nhưng là Tô Tiêu quá cường thế, không có ai biết lá bài tẩy của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, không người dám trừng phạt hắn. Lý huynh, ngươi nhưng nhìn thật lớn hoàng tử điện hạ. Ta cảm thấy đại hoàng tử điện hạ lần này rất khó, không nhất định có thể giống mấy ngày trước đây một dạng cường thế. Dù sao Bắc Lâm hầu trưởng quản vương triều 10 vạn đại quân, hay là trấn Nam Vương bộ hạ. Đại hoàng tử điện hạ động thủ khẳng định phải cân nhắc điểm này. Đại hoàng tử điện hạ dám động thủ, nên chuẩn bị kỹ càng đi, hắn cũng không thể nhất thời nóng não liền trực tiếp chém giết hầu gia tử tự, không cân nhắc hậu quả đi. Ai biết được, ngươi cũng biết đại hoàng tử điện hạ muốn động thủ vậy liền động thủ. Chư vị đại thần nghị luận việc này, nhưng bọn hắn đại đa số người hay là đối với Tô Tiêu thông dung ứng đối chuyện này biểu thị hoài nghi. Không bởi vì có hắn, Tô Tiêu lần này trêu chọc hầu gia ở trên trời Huyền Vương hướng quá cường thế. Một khắc đồng hồ đằng sau, triều hội chính thức bắt đầu. Vũ Thanh Mặc nhìn xem trước mặt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống Tô Tiêu 10 vị hầu tước, mỹ mạo trên khuôn mặt hiện hiện dáng tươi cười. Lần này, nàng cần phải nhìn xem Tô Tiêu muốn thế nào ứng đối, là nhận lầm, hay là triệt để mất đi thần tâm. Ngâm Nguyên Điện hạ phương, chư vị đại thần đều là không dám nói lời nào, nhao nhao cúi đầu. Dù là không có tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn lại là thanh thanh sở sở cảm giác được 10 vị hầu tước thấu xương sát ý. Cứ việc cố sát ý kia không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy mãnh liệt lanh ý tràn vào trái tim của bọn hắn. Tô Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem hầu tước, an tọa điếu ngư đài, thần sắc gặp không sợ hãi. Đám đại thần nhìn Tô Tiêu bộ dáng, đều là kinh ngạc, bây giờ xem ra, Tô Tiêu khẳng định còn có ứng đối thủ đoạn. Nhưng không giống kinh ngạc triều đình đại thần, 10 vị hầu gia đầy ngập lửa giận, cầm đầu Bắc Lâm hầu Đồng Lợi Mậu dẫn đầu bước ra một bước, phá vỡ trong điện trầm muộn bầu không khí. Hoàng hậu bệ hạ, thần có lời muốn hỏi đại hoàng tử điện hạ. Giảng. Điện hạ, thần chỉ muốn hỏi một câu, ngài vì sao muốn chém giết chúng ta công thần tử tự? Đồng Lợi Mậu biết hắn khó mà nắm Tô Tiêu, cho nên đi lên chính là đem hắn đặt công thần địa vị, đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Trên điện đại thần nghe Đồng Lợi Mậu phen này điểm vào tàn nhẫn lời nói, đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Dù là Tô Tiêu muốn động thủ, cũng phải suy tính một chút động thủ hậu quả. Công thần, cô nhớ kỹ công lao đều là đã trả tiền mặt, thay lời khác tới nói, Thiên Huyền Vương triều cũng không thiếu các ngươi cái gì, mà lại con của các ngươi dám khiêu khích cô uy nghiêm, vậy liền chết. Các ngươi quản không tốt con của các ngươi, vậy liền cô để ý tới. Tô Tiêu bình tĩnh lời nói như là tiếng chuông vang kẻng lớn oanh kích lấy triều thần tâm linh. Đồng Lợi Mậu giờ phút này rốt cục lĩnh ngộ Tô Tiêu bá đạo, trước đó nghe người khác kể do Khả Viễn không có bây giờ tận mắt nhìn thấy tới rung động. Cũng mặc kệ thế nào, con của hắn không có khả năng chết vô ích. Hoàng hậu bệ hạ, thần vạch tội đại hoàng tử điện hạ, vi phạm Thiên Huyền Vương triều luật pháp, chém giết chúng ta công thần tử tự. Nếu không thể dựa theo luật pháp thẩm phán đại hoàng tử, vương triều còn có người nào dám vì vương triều làm công hiến? Đồng Lợi Mậu tiếp tục mở miệng đạo, hắn thấy Tô Tiêu càng phách lối, hắn liền càng có lợi, triều thần cũng sẽ càng duy trì hắn. A, ngươi cùng cô tán phiếm Huyền Vương hướng luật pháp. Cô thế nhưng là nghe nói các ngươi chư vị nhi tử đều là tội lỗi chồng chất hạ người a, làm sao ngươi liền không nói luật pháp, mà lại coi như cô vi phạm với luật pháp thì như thế nào? Cô mới là hôm nay Huyền Vương hướng trời, cô làm cái gì không cho phép các ngươi xem bảo? Cô về. Còn dám xen vào đừng trách cô không hạ thủ lưu tình. Tô Tiêu ánh mắt ngưng lại, trong giọng nói tràn ngập không che giấu chút nào không dung ngỗ nghịch. Vi phạm luật pháp chi đồ lại muốn dùng luật pháp đến chỉ trích hắn, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Luật pháp, đó là cường giả vì bảo hộ kẻ yếu sở ban tặng phúc lợi, cũng không phải kẻ yếu hạn chế cường giả lý do. Bá đạo, hoàng giả làm như thế. Triều thần trong lòng đều là phát lên này cảm giác, cứ việc Tô Tiêu không đem bọn hắn để vào mắt, nhưng bọn hắn vẫn cảm giác chân chính hoàng giả liền nên như Tô Tiêu một dạng. So với Tô Tiêu phụ hoàng có thể kém quá nhiều, mặc kệ đối nội hay là đối ngoại đều là nhu nếu không chịu nổi, không có chút nào một nước hoàng giả chi khí. Giờ khắc này, triều thần trong lòng đầu nhập vào cây cân càng là hướng phía Tô Tiêu bên này nghiêng. Nói cách khác, bọn hắn rốt cục bắt đầu chân chính xem trọng Tô Tiêu, cho là cho dù là hoàng hậu cũng đấu không lại Tô Tiêu. Nếu như Tô Tiêu có thể đánh ngã Vũ Thanh Mặc người ủng hộ Trấn Nam Vương, cái kia đăng cơ liền lại không trở ngại. Chỉ bất quá, bọn hắn còn không cách nào phán đoán Tô Tiêu át chủ bài phải chăng có thể chống lại Trấn Nam Vương, đem triều thần bạo thành huyết vụ đến cùng là bằng vào thực lực hay là một chút thủ đoạn khác, bọn hắn không được biết. Đồng lợi mộ bọn người nghe vậy thì là tức nổ tung, bọn hắn muốn là tự báo thủ, kết quả phát hiện Tô Tiêu căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, giống nhau sâu kiến bình thường miệt thị. Hoàng hậu bệ hạ, bất kể như thế nào, đại hoàng tử điện hạ cuối cùng vẫn là phạm vào sai lầm, thần xin mời mở tam ti hội thẩm phán đại hoàng tử điện hạ tội ác. Thần tán thành, việc này nếu không thể đạt được giải quyết, quân tâm sợ là bất ổn a. Thần tán thành, đại hạ vương triều chẳng biết tại sao, gần đoạn thời gian nhiều lần phạm ta nam cảnh, là bảo đảm quân tâm, còn xin hoàng hậu bệ hạ mở tam ti hội thẩm phán đại hoàng tử điện hạ tội ác. Mười vị hầu gia vì cho bọn hắn tự báo thù, coi như triệt để làm mất lòng Tô Tiêu cũng ở đây không tiếc, trực tiếp đưa ra mở tam ti hội thẩm phán Tô Tiêu. Triều thần nghe mấy người yêu cầu mở tam ti hội thẩm, đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng những này hầu tức báo thù ý chí kiên định như vậy. Tam ti hội thẩm, tên như ý nghĩa do ba cái triều đỉnh cơ cấu liên hợp thẩm tra xử lý. Trong đó hình bộ thụ hình danh, giám sát ti trưởng duy trì trật tự, đại lý tự quản sắp đặt lại. Thiên Huyền Vương triều phạm là đại án trọng án, đều bắt đầu dùng tam ti hội thẩm. Cho dù là dính đến hoàng tử đại án, tam ti hội thẩm cũng có thẩm tra xử lý quyền lực. Nhưng tam ti hội thẩm có một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là tam ti hội thẩm chỉ có quyền thẩm phán, không có quyền quyết định cuối cùng quyền hay là tại hoàng đế trong tay, bây giờ ngay tại hoàng hậu trong tay. Nói cách khác hoàng hậu muốn đối với Tô Tiêu ra tay, tam ti hội thẩm có thể có rất lớn thao tác không gian. Nhưng mà, cứ việc nghe rất tốt đẹp, nhưng triều thần đối với tam ti hội thẩm có thể hay không thẩm tra xử lý Tô Tiêu hay là giữ lại thái độ hoài nghi. Chế độ chỉ có thể ở thực lực tuyệt đối quản khống bên dưới an ổn vận hành, Tô Tiêu theo bọn hắn nghĩ rất có thể có đối kháng hoàng hậu thực lực. Dù là hoàng hậu muốn hạ lệnh thẩm phán Tô Tiêu, nhưng vấn đề là ai dám tiếp nhận thẩm tra xử lý Tô Tiêu bản án, bọn hắn đều lo lắng Tô Tiêu không vui đem bọn hắn bạo thành huyết vụ. Hoàng hậu Vũ Thanh Mặc nghe chư vị hầu gia tam ti hội thẩm đề nghị, rất là tâm động, nhưng nghĩ đến Tô Tiêu có thể sẽ không cho nàng mặt mũi liền phi thường xoắn xuýt. Tăng thêm Trấn Nam Vương hai ngày trước cáo chi nàng, hắn muốn bế quan đột phá cảnh giới, trong thời gian ngắn khó mà trở về vì nàng đối kháng Tô Tiêu. Nghĩ đến đây, Vũ Thanh Mặc ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc, cuối cùng vẫn khẽ hé môi son nói bản cung căn cứ vào vương triều luật pháp uy nghiêm cùng Nam Cương chiến sự cân nhắc, chuẩn dư nhị các loại đề nghị, lấy làm cho hình bộ, giám sát tư, đại lý tự từ hôm nay cộng đồng thẩm tra xử lý án này. Án này, bản cung sẽ dành cho các ngươi một cái công đạo. Chương 40 các ngươi nghịch thần, tất cả đều chết đi, chương 40 các ngươi nghịch thần, tất cả đều chết đi. Đồng lợi mẫu mấy người đạt được Vũ Thanh Mặc ân chuẩn đằng sau, đều là hưng phấn không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Vũ Thanh Mặc như là đã tự mình hạ trận, Tô Tiêu cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Thần tạ hoàng hậu bệ hạ ân điển. Thần tạ hoàng hậu bệ hạ ân điển, 4. Có lẽ là phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đồng lợi mẫu 10 vị hầu gia tất cả đều dùng đến lăng lệ bất kính ánh mắt liếc nhìn Tô Tiêu, khóe miệng nhếch lên đắc ý cười lạnh. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Còn lại triều thần không đếm xỉa đến, tự nhiên thấy rất rõ ràng, đồng lợi mẫu mấy người thủ không có khả năng báo, cái gọi là tam ti hội thẩm tuyệt đối thẩm không nổi. Hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh, giám sát tư làm hoàn toàn không có khả năng có lá gan thẩm phán Tô Tiêu, dù là có hoàng hậu âm thầm duy trì, ba người cũng tất không có khả năng thẩm phán Tô Tiêu. Triều thần đoán không lầm, ba người này xác thực không dám thẩm phán Tô Tiêu. Nguyên lai bọn hắn đều là Vũ Thanh Mặc người ủng hộ, bây giờ thế cục không rõ, ai cũng không biết Tô Tiêu cực hạn ở đâu, bọn hắn đối với Vũ Thanh Mặc duy trì ẩn ẩn dao động, không dám nhìn thẳng Tô Tiêu lựa giận. Giờ phút này, ba người đều là hy vọng Tô Tiêu tranh thủ thời gian đứng ra, chỉ cần giải quyết hết những ngày hầu tước, ba người kia liền không cần kẹp ở Tô Tiêu cùng Vũ Thanh Mặc giữa hai người khó xử. Vũ Thanh Mặc mắt vượng nhìn chăm chú Tô Tiêu, nàng dám nói ra tam ti hội thẩm, tự nhiên có tính toán của nàng. Đại hoàng tử, trước mắt Nam Cương chiến sự khẩn trương, ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt phối hợp, cho ta hướng quân đội một cái công đạo. Vũ Thanh Mặc biết luật pháp căn bản không có khả năng hạn chế Tô Tiêu, cho nên đánh ra Nam Cương chiến sự lá bài này. Thiên Huyền Vương triều Nam Bộ giáp giới Đại Hạ Vương triều, chiến sự không ngừng, bởi vậy, Thiên Huyền Vương triều trên mặt nổi người mạnh nhất Trấn Nam Vương không thể không tỏa trấn Nam cảnh. Bây giờ, lấy đại cục xuất phát, bức bách Tô Tiêu đồng ý thụ thẩm, chính là Vũ Thanh Mặc đánh ra Dương Nưu. Mà lại Tô Tiêu nếu là lại đem 10 người này giết, vậy liền càng là cực lớn suy yếu Thiên Huyền Vương triều thực lực, ảnh hưởng Thiên Huyền Vương triều ổn định. Tô Tiêu không để ý đến Vũ Thanh Mặc, mà là đem ánh mắt rơi vào đồng lợi mộ 10 người trên thân, mà không thay đổi đánh giá. Hắn đã cho 10 người này cơ hội, không nghĩ tới đối phương còn không hảo hảo chân quý, càng muốn tìm chết. Đã như vậy, vậy liền tắt thành cho bọn hắn đi. Cô đã cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không hiểu chân quý, vậy liền đi chết đi. Liền từ ngươi bắt đầu trước đi. Tô Tiêu tiện tay chỉ một người, tâm niệm vừa động, người kia không có dấu hiệu nào bạo thành huyết vụ. Phanh. Ấm áp huyết dịch ở tại đồng lợi mộ trên thân, để hắn có chút choáng váng, Tô Tiêu thế mà thật dám động thủ. Hoàng hậu rõ ràng hạ lệnh tam ti hội thẩm, Tô Tiêu làm sao dám đem giết rơi bọn hắn những này nguyên cáo. Chỉ bất quá hắn không có thời gian suy nghĩ nguyên nhân, nổ thành huyết vụ phúc lợi rất nhanh liền rơi xuống trên người hắn. Phanh phanh phanh. Không. Điện hạ, tha. Mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên, còn thừa 9 người không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều nổ thành huyết vụ, hải cốt không còn. Triều thần bình tĩnh mà nhìn xem một màn này, bọn hắn liền biết Tô Tiêu sẽ hoàn toàn như trước đây bá đạo, chuyện cho tới bây giờ, không cảm thấy kinh ngạc. kết quả là mấy đạo sen lẫn ánh mắt đùa cợt rơi vào Vũ Thanh Mặc trên thân, Triều Thần rất ngạc nhiên việc này sẽ như thế nào kết thúc. Vũ Thanh Mặc mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trái tim sớm đã là lửa giận tràn ngập, từ nàng khống chế triều chính đến nay, liền không có một ngày như thế biệt khuất qua. Phế lối, thật quá phế lối. Đây là Tô Tiêu tại Vũ Thanh Mặc trong lòng duy nhất ấn tượng. Vô luận nàng nói cái gì, Tô Tiêu một chút mặt mũi cũng không cho nàng, đưa nàng mặt mũi dẫm trên mặt đất hung hăng ma sát. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Vũ Thanh Mặc cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, thu liễm tốt biểu lộ nói đại hoàng tử, ngươi tùy ý ngược sát triều ta đại thần, phải chăng đến cho bản cung một lời giải thích a? Vũ Thanh Mặc lúc nói lời này, cứ việc cực lực thu liễm, nhưng mọi người hay là nghe được từng tia sát ý. Đối mặt Vũ Thanh Mặc chất vấn, Tô Tiêu ngược lại là biểu hiện không thèm để ý chút nào, thản nhiên nói, nghịch thần đều là đương tử đi, đây chính là cô đưa cho ngươi giải thích. Bắc Lâm Hầu những người này dám ngông nghịch hắn, giết vậy liền giết, còn cần cái gì giải thích? Nếu như Thiên Huyền Vương Triệu là cái phạm nhân vương triệu, dù là hắn là hoàng đế, cũng phải cần thế lực duy trì, không thể không thỏa hiệp, từ đó không có khả năng tùy tâm sử dụng. Nhưng cái này lại không phải phạm nhân vương triệu, mà là tu chân giới vương triệu, một phương cá nhân tập vĩ lực vào một thân thế giới, hoàn toàn không cần cân nhắc ngăn được chi đạo. Chỉ cần có tuyệt đối võ lực, vậy liền có thể một đường quét ngang, hủy diệt hết thảy không phù hợp quy tắc người. Vũ Thanh Mặc chỉ cảm thấy trước ngực tuyết trắng muốn chọc giận nổ, nhưng khó thở đằng sau lại là cảm giác cực độ không thể làm gì, Trấn Nam Vương không cách nào trở về, lá bài tẩy của nàng lại không thể tùy tiện vận dụng, hoàn toàn không có khả năng cầm Tô Tiêu thế nào. Nhưng nếu là buông tha Tô Tiêu, nàng lại nuốt không trôi khẩu khí này. Đại hoàng tử, Nam Bộ chiến sự cháy bỏng, ngươi có biết hành động của ngươi sẽ cho triều ta mang đến cỡ nào ác liệt hậu quả? Vô luận như thế nào, Tam Ti hội thẩm như thường lệ tiến hành, việc này coi như đánh tới lao tổ cái kia, bản cung cũng chiếm lý. Hình bộ thượng thư, giám sát tư làm, đại lý tự khanh, các ngươi nhất định phải thẩm tra xử lý án này. Vũ Thanh Mặc trầm giọng phát ra mệnh lệnh, coi như nàng mặt mũi mất hết, cũng muốn đem Tô Tiêu đặt bất nghĩa chi địa. Tùy ngươi, Thiên Huyền Vương triều có ta không sợ hết thể địch. Tô Tiêu tại mắt muốn phun lửa Vũ Thanh Mặc trong ánh mắt, nhanh chân rời đi ngậm nguyên điện. Triều thần nhìn xem Vũ Thanh Mặc điểm danh đạo họ hình bộ thượng thư ba người, mặt lộ vẻ đăm chiêu, hoàng hậu tức giận như thế, Tam Ti hội thẩm nhất định phải nhất thẩm đến cùng. Lại không luận Tô Tiêu sẽ tới hay không tham gia Tam Ti hội thẩm, liền chỉ nói ba người này có dám hay không đến Tam Ti hội thẩm hiện trường, bọn hắn đều biểu thị hoài nghi. Trước mắt đến xem, Tô Tiêu đơn giản cường thế đến quá mức, Vũ Thanh Mặc thua rối tinh rối mù, tại Trấn Nam Vương chưa hề quay về trước đó sợ là đều không chống lại được Tô Tiêu. Chuẩn đế lao tổ cũng sẽ không tự mình hạ trận tham dự cuộc phân tranh này, bọn hắn nếu là dám trực tiếp đứng tại Tô Tiêu mặt đối lập, đó chính là ăn hùng tâm báo tử đảm. Bài triều. Vũ Thanh Mặc tức giận đi ra ngầm nguyên điện. Hình bộ thượng thư ba người bất đắc dĩ tiếp nhận mệnh lệnh, âm thầm nghĩ nên xử lý như thế nào mới có thể giải quyết thích đáng việc này. Ba người suy tư nửa ngày, cuối cùng càng nghĩ phát hiện việc này chỉ có một loại giải pháp. Mặc dù không thể để cho Vũ Thanh Mặc hài lòng, nhưng ít ra cũng làm cho Vũ Thanh Mặc trên mặt mũi không có trở ngại. Mà Tô Tiêu bên này, bọn hắn cũng sẽ không đắc tội, duy nhất phiền phức là như thế nào đem Tô Tiêu mời đến tham gia Tam Ti hội thẩm. Nhiều hiếm có à, Tam Ti hội thẩm không phải chụp tới, mà là mời đến, cái này phóng tới toàn bộ Thiên Huyền Vương triều cũng là lần đầu tiên. Bất quá không có cách nào, bọn hắn căn bản đắc tội không nổi Tô Tiêu, không có đem bọn hắn bạo thành huyết vụ đều tính Tô Tiêu nhân tử. Nhìn xem một thân nhẹ nhõm liên tiếp rời đi triều thần, ba người chỉ cảm thấy nội tâm buồn khổ, đầy ngập nước đắng không biết hướng ai thổ lộ hết. Trần huynh, ta nhìn ngươi rất thích hợp cùng người liên hệ, đằng sau hay là ngươi đi mời đại hoàng tử điện hạ đến đây tham gia Tam Ti hội thẩm đi. Không không không, ta cảm thấy ngươi xã giao năng lực không tệ, cùng ai đều chỗ được đến, hay là ngươi đi mời đại hoàng tử điện hạ đi. Trần huynh không được chối từ, ta cũng cảm thấy ngươi rất thích hợp đi mời đại hoàng tử điện hạ, liền dựa vào ngươi, không cần nói nhiều. Ngầm nguyên điện bên trên, ba người đối với ai đi xin mời Tô Tiêu tham gia Tam Ti hội thẩm chuyện này cãi lộn không ngừng. Chương 41 không hợp thói thường Tam Ti hội thẩm, chương 41 không hợp thói thường Tam Ti hội thẩm. Hoàng cung trong điện dưỡng tâm, Vũ Thanh Mặc ngồi tại chủ vị, vừa nghĩ tới Tô Tiêu trên triều đình hành động, tức giận ngay tại trong lòng sôi trào, sát ý từ trong cơ thể khống chế không nổi tràn ra. Giang giác. Chén trà bỗng nhiên quẳng xuống đất, mảnh vỡ vang khắp nơi, lại không thể mang đi Vũ Thanh Mặc một chút lửa giận. Đáng chết, nếu như không phải Trấn Nam Vương về không được, nàng như thế nào lại bị Tô Tiêu làm nhục như vậy? Đang lúc Vũ Thanh Mặc một mình phát tiết nộ khí thời khắc, một vị thị nữ bước nhanh đi tới, nhìn trên đất nát chén, nơm nớp lo sợ nói, "Hoàng hậu bệ hạ, Sơn Nam Hầu đến đây cầu kiến." "Ân, Sơn Nam Hầu?" Nếu như nàng nhớ không lầm, Sơn Nam Hầu hẳn là Bắc Lâm Hầu Đồng Lợi mẫu phụ thân. Nghĩ đến cái này, Vũ Thanh Mặc lập tức trong lòng có so đo. "Kin." Sau một lát, một vị lão giả tinh thần quắc tước xuất hiện ở trong điện, nếu như chăm chú quan sát, liền sẽ phát hiện lão giả trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn vừa đột phá đến đại thánh cảnh giới, nghĩ đến cùng cháu trai chia sẻ phần này vui sướng, vừa về đến nhà liền nghe người nói cháu của hắn không có. Không chỉ có cháu trai, liền ngay cả cái kia đã lâu không gặp nhi tử đều cũng chết, hay là chết tại cùng một người trong tay. Trải qua truy vấn, hắn biết được nhi tôn của hắn đều là Tô Tiêu chém giết, đồng thời còn biết hoàng hậu hạ lệnh bắt đầu dùng Tam Ti hội thẩm phán Tô Tiêu. Biết được việc này đằng sau, hắn liền ngựa không dừng vó đến đây khấu kiến Vũ Thanh Mặc. Trở thành Tam Ti hội thẩm chủ thẩm quan chính là hắn lần này đến đây mục đích. Thần Sơn Nam Hầu Đồng Võ tham kiến hoàng hậu bệ hạ. Đồng Võ cung kính nói: "Sơn Nam Hầu bình thân, không biết Sơn Nam Hầu yết kiến bản cung cần làm chuyện gì?" Vũ Thanh Mặc tự nhiên đoán được Đồng Võ đến đây mục đích, chỉ bất quá ẩn mà không nói. Thần nghe nói hoàng hậu bệ hạ mở Tam Ti hội thẩm, nhưng chủ thẩm đại thần có nhiều lo lắng, cho nên đến đây xin mời Tam Ti hội thẩm quyền lực, là hoàng hậu bệ hạ phân ưu. "Tốt, nếu Sơn Nam Hầu trung thành như vậy, vậy bản cung liền mệnh ngươi là Tam Ti hội thẩm chủ thẩm quan, toàn quyền tiếp quản Tam Ti hội thẩm." "Sơn Nam Hầu, ngươi cũng đừng làm cho bản cung thất vọng a." Vũ Thanh Mặc khẽ môi hơi nhếch lên, nàng đương nhiên biết Đồng Võ cùng Tô Tiêu không đội trời chung, nhất định sẽ liều mạng nhằm vào Tô Tiêu, coi như khó xử không được Tô Tiêu, nàng Vũ Thanh Mặc cũng không lỗ. Là, thần không nhất định không phụ hoàng hậu bệ hạ nhờ vả. Đồng võ trong con mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang, lần này hắn nhất định phải làm cho Tô Tiêu bỏ ra giá cao thảm trọng. Tam ti hội thẩm trong đại sảnh, tại hoàng hậu yêu cầu phía dưới, triều đình đại thần đem nhau nhau đến đây nơi đây, đem nơi đây vây chật như nêm tối. Đám người hết sức tò mò, cuộc náo kịch này sẽ như thế nào kết thúc, hình bộ thượng thư ba người phải chăng dám thật thẩm phán Tô Tiêu. Vương huynh, ngươi thấy thế nào, bọn hắn thật sẽ thẩm đại hoàng tử sao? Ta cảm thấy không có khả năng, bọn hắn tuyệt đối không có lá gan này thẩm đại hoàng tử. Tin tưởng ta, cái này nhiều nhất chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, bọn hắn không thể lại vờ ngớ ngẩn, trêu đến đại hoàng tử không nhanh. Đám người trong lời nói đều là tràn ngập đối với Tô Tiêu xem trọng, bọn hắn nhìn rất rõ ràng, hình bộ thượng thư cái này ba cái lao hổ ly nhất định sẽ không phạm đốc. Đại hoàng tử điện hạ đến. Theo hình bộ thượng thư Lý Bồi Lâm thanh âm rơi xuống, Tô Tiêu một đoàn người thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Thần tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Thần tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Thần tham kiến đại hoàng tử điện hạ. 4. Thấy Tô Tiêu đến, ở đây triều thần liền vội vàng hành lễ, hướng về Tô Tiêu vấn an. Đại hoàng tử điện hạ, nơi này xin mời. Lý Bồi Lâm khuất lấy thân thể dẫn đầu Tô Tiêu ngồi xuống. Nhìn vị trí của mình, Tô Tiêu có chút ngoài ý muốn, bởi vì đây là toàn bộ đại sảnh duy nhất chủ tọa, hướng nam mà ngồi, mà hình bộ thượng thư ba người thì là ngồi tại đại sảnh hai bên. Có thể nói, trận này tam ti hội thẩm thoạt nhìn như là hắn thẩm người khác, mà không phải người khác thẩm hắn. Thu thẩm người ngồi tại chủ tọa, đảo ngược thiên cương. Tốc độ nhanh một chút, tranh thủ thời gian bưng lên. Lý Bồi Lâm quát lớn lấy thị nữ, đem hắn tỉ mỉ chuẩn bị linh quả linh trà bưng lên. Đợi cho bọn thị nữ đem linh quả linh trà đều bưng lên đằng sau, Lý Bồi Lâm vội vàng cấp Tô Tiêu chấm trà, đại hoàng tử điện hạ, xin mời trầm dùng. Nếu có cái gì không hài lòng, nhớ kỹ nói cho thần, thần nhất định vì ngài cung cấp phục vụ tốt nhất. Ân. Tô Tiêu khẽ mước cằm. Ở đây triệu thần thấy một màn này, khoe môi nhịn không được như lệ. Mặc dù bọn hắn biết Lý Bồi Lâm ba người không thể lại thẩm phán Tô Tiêu, nhưng dưới mắt một màn này, bọn hắn là thật không nghĩ tới. Tô Tiêu đến cùng là đến thụ thẩm, hay là đến hưởng thụ? Ai hiểu à, thụ thẩm phạm nhân như cái đại gia, chủ thẩm thẩm quan lại như cái cháu trai, muốn hay không như thế không hợp thói thường. Lý thượng thư, hội thẩm bắt đầu đi. Tô Tiêu ăn hạ thanh ý gì tiến dần lên trong miệng linh quả, thản nhiên nói. Giờ phút này, hắn một mặt thích ý nhìn xem người bên trong đại sảnh, quá phong khinh vân đạm đến mức thật nhiều triều thần đều suýt nữa quên mất hắn là đến thụ thẩm. Cần tuân đại hoàng tử điện hạ làm cho. Đạt được Tô Tiêu mệnh lệnh đằng sau, Lý Bồi Lâm lập tức chính thức cử hành tam ti hội thẩm. Điện hạ, trải qua chúng ta chỉnh lý, chết bởi ngài thủ hạ phía dưới hết thảy 72 người, trong đó lễ bộ thị lang 2 vị, hầu tước 10 vị, hầu tước tử tự 10 người, tần gia tộc nhân 50 người. Căn cứ hiện hữu luật pháp, ngài hẳn là lưu vong biên cảnh, nhưng chúng ta trải qua kiểm chứng điện tịch phát hiện, khai triều cao tổ đã từng nói một câu, hoàng gia tôn nghiêm không thể nhục, bôi nhọ người chết. Cho nên chúng ta cho là những người này mạo phạm ngài, bôi nhọ hoàng gia tôn nghiêm, bị ngài xử tử đương nhiên. Cho nên, ngài là tại bảo vệ hoàng gia tôn nghiêm, không có xúc phạm vương triều luật pháp. Lý Bồi Lâm khép lại Tô Tiêu hồ sơ, đứng dậy cung kính nói. Lời vừa nói ra, bên trong đại sảnh triều thần toàn bộ trầm mặc, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Giờ phút này, dù là một cây châm nhỏ rơi xuống đất thanh âm, đám người đều có thể tinh tường nghe được. Không hợp thói thường, không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa, không hợp thói thường đến nhà. Bọn hắn không nghĩ tới Lý Bồi Lâm ba người ngay cả diễn đều không diễn, như thế không hợp thói thường lý do đều có thể cho ra đến. Phán quyết không theo vương triều luật pháp, mà theo khai triều cao tổ một câu thao tác không gian cực lớn lời nói phán quyết, bọn hắn không biết nên nói cái gì. Ba người này thao tác thật sự là tao a, hoàng hậu biết được hẳn là sẽ tức chết đi. Bất quá Lý Bồi Lâm ba người lại là không thèm để ý, hoàng hậu mặt mũi, bọn hắn cho. Dù là hoàng hậu muốn xử phạt bọn hắn, cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Đại hoàng tử điện hạ, tam ti hội thẩm đã kết thúc, ngài có thể đi về. Lý Bồi Lâm túi đầu nói ra. Nhưng mà hắn quay đầu, lại phát hiện đầy sảnh triều thần tất cả ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn. Phản phất tại nói cái này tam ti hội thẩm cứ như vậy xong. Hình bộ thụ hình danh, giám sát ti trưởng duy trì trật tự, đại lý tự quán sắp đặt lại. Các ngươi cứ như vậy tùy ý kết thúc quá trình. Đối với cái này, Lý Bồi Lâm đương nhiên không thèm để ý, đối phương là Tô Tiêu điện hạ, chỉ cần để Tô Tiêu điện hạ hài lòng, hết thảy cũng không đáng kể. Lý thượng thư, cô rất xem trọng ngươi. Tô Tiêu tùy ý liếc qua Lý Bồi Lâm, phát hiện người này thật đúng là thức thời. Có thể được điện hạ thưởng thức là thần vinh hạnh. Lý Bồi Lâm quay đầu quét mắt một chút bên trong đại sảnh triều thần, khoát tay áo nói, tam ti hội thẩm kết thúc, chư vị đồng liêu có thể đi về. Nương theo lấy Lý Bồi Lâm đạo thanh âm này rơi xuống, triều thần còn không có rời đi, liền lại là một đạo trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Lý thượng thư, tam ti hội thẩm cô phụ thánh nhân, ngươi thật sự là thật to gan. Bản hầu xem ai dám nói Tô Tiêu hoàng tử vô tội. Chương 42 hội thẩm kết thúc, mượn đao giết người, chương 42 hội thẩm kết thúc, mượn đao giết người. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Trong đại sảnh trong ánh mắt mọi người, đồng võ thân ảnh xuất hiện ở trong đại sảnh. Gặp qua Sơn Nam Hầu. Gặp qua Sơn Nam Hầu. Ở đây đại thần đều là nhận ra đồng võ, luận thân phận tư lịch, đồng võ còn tại bọn hắn phía trên. Đồng võ nghe đám người ân cần thăm hỏi, thỏa mãn nhẹ gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào Lý Bồi Lâm ba người trên thân. Phụng hoàng hậu bệ hạ chi lệnh, bản hầu toàn quyền tiếp quản tam ti hội thẩm một chuyện, các ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình, bản hầu tự sẽ cáo chi hoàng hậu bệ hạ. Đồng võ bực tức nói, nếu là hắn không có, Tô Tiêu tất nhiên đào thoát chế tài. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này đều là dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn làm sao dám? Đồng võ có phải hay không biết được con cháu chết hết, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đã mất đi lý trí. Cả sảnh đường triều thần cũng không dám thẩm phán Tô Tiêu điện hạ, coi như hắn tư lịch thân phận rất cao, nhưng này thì như thế nào, cùng Tô Tiêu điện hạ liệu, hắn có thực lực kia sao? Đương nhiên, đồng võ giam thẩm phán Tô Tiêu tự nhiên có hắn lực lượng, hắn nhưng là đột phá đến đại thánh cảnh giới, dù là Tô Tiêu muốn giết hắn, đều không nhất định có thể giết được. Mà lại, con cháu mối thù, hắn nhất định phải trả thù lại. Nói, Đồng Võ đột nhiên đem toàn thân khí thế tiết ra. Đại thánh, không nghĩ tới Sơn Nam hầu thế mà phá cảnh, lần này sự tình hẳn là sẽ có chỗ biến hóa đi. Có cái lông, đại thánh tại đại hoàng tử điện hạ trước mặt tuyệt đối không đáng chú ý, ngươi liền xem trọng đi. Nguyên lai đây chính là Sơn Nam hầu muốn đối kháng đại hoàng tử điện hạ lực lượng, thế nhưng là hắn sẽ không coi là đại thánh, liền có thể lên mặt hoàng tử điện hạ thế nào đi, không thể nào. Cứ việc Đồng Võ tại đám người trước mặt hiện ra thuộc về đại thánh cảnh giới thực lực, nhưng giữa sân cơ hồ vẫn không có một người xem trọng hắn. Sơn Nam hầu nghĩ lại a, tam ti hội thẩm đã kết thúc, không được sinh thêm sự cố. Lý Bồi Lâm khuyên cáo Đồng Võ, hy vọng Đồng Võ có thể nghe khuyên, dù sao đồng liêu một trận, hắn cũng không muốn Đồng Võ bước con trai nó tôn theo gót. Không có khả năng, ta phải hoàng hậu bệ hạ chiếu lệnh toàn quyền thẩm tra xử lý Tô Tiêu hoàng tử một án, hôm nay vô luận như thế nào, Tô Tiêu hoàng tử cũng sẽ đạt được vốn có thẩm phán. Đồng Võ giận chỉ Lý Bồi Lâm, sau đó băng hàn ánh mắt đảo qua Tô Tiêu. Tô Tiêu hoàng tử, ngươi giết con ta tôn, ta cùng ngươi không đội trời chung. Con cháu nợ máu, ta nhất định tìm ngươi đòi lại. Đồng Võ tựa như một đầu nổi giận sư tử, gào thét thanh âm nổ vang toàn bộ đại sảnh. Sơn Nam hầu, cô cho ngươi một cơ hội, cút về, cô có thể làm sự tình chưa từng xảy ra. Tô Tiêu đạm mặt nói. Chứ Đồng Võ bên ngoài người đều là cảm thấy một đạo thấu xương lạnh ý, bọn hắn nhìn xem trước mặt Đồng Võ, cảm thấy Đồng Võ không còn là cá nhân, mà là một đám huyết vụ. Nếu như Đồng Võ hay là không biết tốt xấu, vậy khẳng định liền sẽ cùng con của hắn một cái hạ tràng. Ta cho ngươi biết, không có khả năng, hoàng hậu bệ hạ cho ta tiếp quản quyền lực, hôm nay vô luận như thế nào, tam ti hội thẩm tất nhiên sẽ như thường lệ tiến hành. Đồng Võ hai mắt sung huyết, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn tuyệt sẽ không lui lại một bước. Ồ nào. Tại Tô Tiêu hờ hững trong ánh mắt, Đồng Võ không có lực phản kháng chút nào từng khúc bạo thành huyết vụ. Không. Đồng Võ tuyệt vọng gọi, hắn còn muốn thẩm phán, sao có thể cứ như vậy ngã xuống? Vì sao hắn đã đại thánh, vẫn còn không có sức phản kháng, Tô Tiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mang theo nghi vấn, Đồng Võ hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lý Bồi Lâm ba người thấy một màn này, âm thầm may mắn bọn hắn lựa chọn chính xác. Bọn hắn chỉ là thánh vương thôi, ngay cả Đồng Võ loại này đại thánh đều tùy tiện bạo thành huyết vụ, bọn hắn thì càng không cần nói. Trong sảnh còn lại mặt khác triều thần đều là sắc mặt kính sợ, thầm nghĩ quả nhiên, Đồng Võ chỉ là một kẻ đại thánh, khẳng định tại Tô Tiêu điện hạ trước mặt không có sức phản kháng. Nghĩ đến cũng chỉ có chuẩn đế cường giả có thể áp chế Tô Tiêu điện hạ rồi. Điện hạ, tam ti hội thẩm đã kết thúc, ngài có thể đi về. Lý Bồi Lâm càng là kính sợ, không dám có chút một tia vượt qua. Ân. Rõ ràng vậy, chúng ta đi thôi. Tô Tiêu nói ra. Tốt. Hạ Thanh Y liễu vui vẻ gật đầu. Chúng ta cung tiễn đại hoàng tử điện hạ. Chúng ta cung tiễn đại hoàng tử điện hạ. Chúng ta cung tiễn đại hoàng tử điện hạ. Bốn. Tại một trận cung kính đến cực hạn trong thanh âm, Tô Tiêu mấy người chậm rãi rời đi. Phủ trưởng công chúa để chỗ, Tô Nghiên Ngọc biết được Tô Tiêu hành động, lập tức tâm phiền ý loạn. Mấy ngày trước đây, nàng phái đi ra năm vị thánh nhân cường giả không có trở về, bây giờ nghĩ đến cũng đã là Tô Tiêu chém giết. Hiện tại, nàng đã bị Tô Tiêu sợ mất mật, căn bản không dám ra phủ, sợ Tô Tiêu trực tiếp làm thịt nàng. Nói đùa, Tô Tiêu ngay cả Vũ Thanh mặt mũi cũng sẽ không cho, lại càng không cần phải nói nàng. Phế vật. Tô Nghiên Ngọc giận mắng một bên Đường Tứ, vốn cho rằng Đường Tứ thật là một cái cơ trí, không nghĩ tới là cái phế vật. À, còn Tô Tiêu chỉ dám giết độ kiếp cảnh, bây giờ người ta ngay cả đại thánh cảnh đều làm thịt. Còn cười, cười mẹ ngươi đâu? Tô Nghiên Ngọc nhìn xem còn một mặt tự tin Đường Tứ, khó thở phía dưới, nhịn không được phát nổ nói tục. Nàng thật sự là mắt bị mù, thế mà lại coi trọng Đường Tứ loại phế vật này, vô luận là hình dạng cùng thực lực đều cùng Tô Tiêu kém xa. Đừng động ta, cút ngay. Tô Nghiên Ngọc nhìn Đường Tứ muốn đem nàng ôm vào trong ngực, giận dữ đẩy ra. Ngọc Nhi, không nên tức giận nha, ta đã có đối phó cái kia Tô Tiêu phương pháp. Đường Tứ không để ý đến Tô Nghiên Ngọc phẫn nộ, phối hợp nói ra, ta trong lúc lơ đãng thăm dò đến Tô Tiêu sư muội kia là huyền âm chi thể, mà lại Nhật Thiên Tông tông chủ đã kẹt tại đại thánh cảnh viên mãn rất lâu, nếu như hắn có thể được đến Tô Tiêu sư muội nguyên âm, tất nhiên có thể thuận lợi đột phá đến chuẩn đế cảnh. Tăng thêm Nhật Thiên Tông thế nhưng là có 20 vị đại thánh cường giả, cho nên chỉ cần hơi châm ngòi, cả hai khẳng định sẽ nhắc lên một trận đại chiến. Ta tin tưởng, đối mặt 20 vị đại thánh cùng nhau đến đây, cho dù là Tô Tiêu cũng không chiếm được tốt. Đường Tứ nhãn thần bên trong bộc lộ trí tuệ quan mang, lúc trước hắn cái kia thần bí phụ thân liền nói cho hắn biết, Thiên Huyền Vương triều lao tổ một mực tại cố gắng duy trì vương triều đại trận, cho nên tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thật. Tô Nghiên Ngọc có chút hoài nghi, mặc dù Đường Tứ nói rất có lý, nhưng nàng luôn cảm thấy Đường Tứ phế vật này vô luận như thế nào đều tính toán không được Tô Tiêu. Thử một chút thôi, dù sao chúng ta lại không lỗ. Đường Tứ tùy ý nói. Tốt, vậy ta liền đem kế hoạch của ngươi cáo chi mẫu hậu. Tô Nghiên Ngọc báo thù sốt ruột, rất nhanh liền đem kế hoạch này cáo chi Vũ Thanh Mặc. Hoàng hậu trong tầm cung, Vũ Thanh Mặc biết được Tô Nghiên Ngọc kế hoạch đằng sau, mắt phượng lấp lóe thần thái. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nghiên Ngọc kế hoạch này đúng là không sai, mượn đao giết người, các nàng sống chết mặc bay, nhìn xem hai hổ đánh nhau. Triệu Cao, giải Tô Tiêu sư muội thân phụ huyền âm chi thể tin tức nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Vũ Thanh Mặc khẽ mở môi đỏ, diễm lệ trên khuôn mặt hiện hiện một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Là, nô tài nhất định sẽ mau chóng đem tin tức truyền lại cho Nhật Thiên Tông. Triệu Cao ánh mắt âm lãnh đạo. Chương 43 Tô Tiêu tuyệt đối sẽ đem hắn sư muội giao ra, chương 43 Tô Tiêu tuyệt đối sẽ đem hắn sư muội giao ra. Nhật Thiên Tông. Một gian trong phủ đệ, tông chủ Đường Khẩu túc bế quan hồi lâu, tu vi chậm chạp không có khả năng đột phá đến chuẩn đế cảnh giới, tâm phiền ý loạn đi vào đỉnh núi, nhìn lên bầu trời minh nguyệt sang trong, phiền muộn thở dài một hơi. Ai, hai năm, cái này đại thánh cảnh giới gông cùng xiềng xích hay là không thể đột phá, chuẩn đế cảnh xa xa khó vời a. Nói đến đây, Đường Khẩu túc nghĩ đến đệ đệ của hắn, càng là bực khổ. Tuy nói đã lâu không gặp, nhưng hắn biết đệ đệ của hắn Đường Nhật Thiên khẳng định đã đột phá đến chuẩn đế cảnh, mà hắn thân là ca ca nhưng vẫn là đại thánh cảnh. So sánh xuống, Đường Khẩu Túc nửa là cô đơn nửa là mừng rỡ, đã bởi vì chính mình không thể phá cảnh mà bực khổ, cũng bởi vì đệ đệ trở thành chuẩn đế mà tự hào. Đúng lúc này, một vị tông môn trưởng lao đi vào Đường Khẩu Túc bên người, cung kính hành lễ: "Tông chủ, ta thăm dò được Thiên Huyền Vương triều hoàng tử Tô Tiêu sư muội thân phụ huyền âm chi thể, đem nó mang tới, có thể trợ ngài phá cảnh." "A, đối phương nguyên âm phải chăng còn tại?" Đường Khẩu Túc ánh mắt rơi vào trưởng lão trên người, trong thanh âm tràn ngập bức thiết chi ý. "Bẩm, bẩm tông chủ, nguyên âm còn tại." Nhận Đường Khẩu Túc cẩn ẩn khống chế không nổi khí tức gáp bách dưới, trưởng lão có chút khó khăn nói ra lời này. Nghe vậy, Đường Khẩu Túc trong ánh mắt lướt qua một đạo sói đói săn mồi ánh mắt. Nguyên âm còn tại, nói rõ đối phương tuổi không lớn lắm. Mặc dù hắn cùng đối phương kết hợp, thuộc về châu già gặm cỏ non, nhưng hắn không quan tâm. Có thể hưởng thụ sủng hạnh của hắn, đó còn là đối phương trèo cao. "Cái gì? Ngươi nói đối phương là Vương Triều đại hoàng tử sư muội? Thì tính sao? Ngày khác Thiên Tông thế nhưng là Thiên Huyền Vương Triều đệ nhất tông môn, cho dù là Thiên Huyền Vương Triều cũng phải cho hắn mặt mũi này, chớ nói chi là Tô Tiêu chỉ là một kẻ hoàng tử." Đến lúc đó, hắn cao hứng, trợ giúp Tô Tiêu thượng vị cũng không phải việc khó gì. "Đường trưởng lão, ngươi giúp ta chuyển thành cáo đạn, nói cho cái kia Tô Tiêu, đem hắn sư muội đưa tới, ta có thể giúp hắn thượng vị. Nếu là không giao, coi như hắn là Thiên Huyền Vương Triều hoàng tử, cũng không chịu nổi lửa giận của ta." Đường Khẩu Túc hờ hững nói, trong lời nói tràn đầy đối với Tô Tiêu miệt thị. "Tuân mệnh." Đường trưởng lão sùng bái mà nhìn xem Đường Khẩu Túc, âm thầm tán thưởng, không hổ là bọn hắn sáng trong Nhật Thiên Tông tông chủ, chính là bà khí, thị Thiên Huyền Vương triều hoàng tử như là sâu kiến. Đợi cho Đường trưởng lão sau khi đi, Đường Khẩu Túc khẽ miệng hơi nhếch lên, mong đợi chờ lấy Hạ Thanh Y Liễu Nguyên Âm. Tại hắn nghĩ đến, Tô Tiêu tuyệt đối sẽ đem Hạ Thanh Y Liễu đưa tới, vì chỉ là một sư muội cùng hắn lớn như vậy Nhật Thiên Tông là địch, đây cũng không phải là hoàng tộc loại này tinh thông tính toán người sáng suốt lựa chọn. Mà lại Tô Tiêu có muốn hay không giao ra Hạ Thanh Y Liễu, có thể không phải do hắn. Nhật Thiên Tông 20 vị đại thánh, càng có một tôn chuẩn đế cường giả, Đường Khẩu Túc cũng không biết Tô Tiêu lấy cái gì cùng ngày khác Thiên Tông đấu. Coi như chuẩn đế Đường Nhật Thiên không tại trong tông môn, đã có chiến lực cũng tuyệt đối có thể nghiền ép Tô Tiêu. Chỉ cần ngày khác Thiên Tông muốn Hạ Thanh Y Liễu, Thiên Huyền Vương triều tuyệt đối sẽ cho Tô Tiêu tạo áp lực, để Tô Tiêu giao ra Hạ Thanh Y Liễu. Nói cách khác, Hạ Thanh Y Liễu đã là hắn Đường Khẩu Túc trong nội thịt, vô luận như thế nào đều chạy không thoát. Đường Khẩu Túc vừa nghĩ tới không lâu sau đó có thể đột phá đại thánh cảnh giới gông cùm xiềng xích, liền không nhịn được hừ nhẹ đứng lên. "Không được, tin tức tốt này phải cùng các trưởng lão cùng một chỗ chia sẻ." Mặc dù mọi chuyện còn chưa ra gì, nhưng Đường Khẩu Túc là loại kia nửa chẳng mở trạm người, liền ưa thích tại sự tình chưa xác định trước đó đem sự tình cùng người chia sẻ. Trăng sáng treo cao rơi xuống, tại Đường Khẩu Túc mệnh lệnh dưới, trừ vị kia tự mình tiến đến thông báo trưởng lão, Nhật Thiên Tông còn lại trưởng lão đều là tề tụ một đường. Nhật Thiên Tông các trưởng lão thấy cơ hồ toàn bộ trưởng lão đều tụ tập ở đây, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Đường Khẩu Túc chỉ là hô một người tới này, không nghĩ tới cơ hồ toàn bộ trưởng lão đều tới. "Nhị trưởng lão, ngươi có biết tông chủ cớ gì đem chúng ta tụ tập ở đây?" "Lời nói thật biết hàng, ta cũng không biết. Tông chủ chỉ là cáo chi ta ở chỗ này chờ hắn. Không phải là người nào muốn tiến đánh Nhật Thiên Tông đi, còn có cái gì đại sự có thể làm cho tông chủ đem chúng ta toàn bộ gọi đến?" "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ta Nhật Thiên Tông thế nhưng là Thiên Huyền Vương triều đệ nhất tông môn, tuyệt đối không thể có người dám tiến đánh tông ta." Sau một lát, Đường Khẩu Túc tại các trưởng lão ánh mắt chú mục bên dưới trực tiếp ngồi tại chủ tọa. "Chư vị trưởng lão, bổ tông chủ muốn nói cho các ngươi một tin tức tốt, việc quan hệ ta Nhật Thiên Tông tương lai tin tức tốt." Đường Khẩu Túc bệ nghệ lấy tất cả trưởng lão, phản phất hắn đã là chuẩn đế cường giả. Ở đây trưởng lão cũng là có loại này cảm giác, nhất định là bọn hắn tông chủ tấn thăng chuẩn đế, mới đem bọn hắn tất cả đều triệu tập ở chỗ này. "Chúc mừng tông chủ phá cảnh, tu vi lại thành. Tin tưởng tại tông chủ dẫn đầu xuống, Nhật Thiên Tông nhất định có thể đem Thiên Huyền Vương triều giẫm tại dưới chân. Chúc mừng tông chủ trở thành chuẩn đế cường giả, lần này ta Nhật Thiên Tông một môn hai chuẩn đế, cho dù là Thiên Huyền Vương triều bất quá cũng như vậy à. Tông chủ tấn thăng chuẩn đế, Thiên Huyền Vương triều bên trong càng là không có tông môn có thể phật chúng ta dâu hùm, nhất thống Thiên Huyền Vương triều tông môn ở trong tầm tay. Sáng trong Nhật Thiên Tông, không sợ thế gian hết thảy địch." Các trưởng lão lấy lòng luôn luận rơi vào Đường Khẩu Túc trong hai, để hắn cảm thấy giống như là dòng chơi tại trong linh tuyển, trên người mỗi một cây lông tóc đều cảm thấy thư sướng. Đường Khẩu Túc mỉm cười, khoát tay áo, ra hiệu trưởng lão an tĩnh lại. "Ta vẫn chỉ là đại thánh cảnh viên mãn, không vào chuẩn đế." Lời này vừa nói ra, trưởng lão đều là lâm vào trong yên tĩnh. Tình cảm bọn hắn vuốt mông ngựa chụp tới trên mông châu. Đã ngươi đều không có đột phá đến chuẩn đế, còn không đánh gãy bọn hắn lấy lòng luôn luận, biểu hiện ra một bộ thụ dụng bộ dáng. Nói câu không dễ nghe, "Đường Khẩu Túc, ngươi đang giả vờ ngươi tổ tông đâu?" Các trưởng lão ánh mắt nhìn chăm chú Đường Khẩu Túc, giống như là muốn hắn cho một cái để bọn hắn sắc mặt hòa hoãn lý do. "Mặc dù ta không có phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh, nhưng Thiên Huyền Vương triều hoàng tử sư muội thân phụ huyền âm chi thể. Chắc hẳn các ngươi cũng biết, chỉ cần ta được đến nàng nguyên âm, cái kia tất nhiên có thể đột phá đến chuẩn đế." Nói xong, Đường Khẩu Túc lộ ra một bộ nụ cười ý vị thâm trường, để các trưởng lão chậm rãi thưởng thức. Các trưởng lão nghe nói như thế, có thuật chú nhan mặt mo tại tâm tình kích động dẫn dắt hạ xuống hiện đạo đạo khe rãnh. Thì ra là thế, chắc không được Đường Khẩu Túc sẽ đem bọn hắn triệu tập ở đây. Bây giờ xem ra, bọn hắn tông chủ tấn thăng chuẩn đế đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có nữ hoa kia nguyên âm trợ lực, tông chủ tất nhiên tu vi có thành tựu, ta Ngạo Thiên ngay ở chỗ này sớm cung chúc tông chủ phá cảnh. Ta Tuyệt Tiên cũng là cung chúc tông chủ trở thành chuẩn đế cường giả. Ngay tại trưởng lão chúc mừng Đường Khẩu Túc tu vi sắp đột phá thời điểm, một đạo không đúng lúc thanh âm xuất hiện, đánh gãy mọi người ở đây chúc mừng. "Tông chủ, vạn nhất người hoàng tử kia không chịu đem hắn sư muội giao ra, làm sao bây giờ?" Ngồi tại nơi ngoài cùng nhất trưởng lão có chút lo lắng khuyên bảo tông chủ trưởng lão, hắn luôn cảm thấy cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, những người này liền đã mở chẳng định, vạn nhất đến lúc sự tình không thành, đây chẳng phải là rất lung túng. Không có khả năng, chỉ là một cái hoàng tử thôi, ta Nhật Thiên Tông chính là Thiên Huyền Vương Triều đệ nhất tông môn, thậm chí Thiên Huyền Vương Triều cũng phải cho ta tông mặt mũi, người hoàng tử kia làm sao dám phật mặt mũi của chúng ta. Tuyệt Tiên lời nói này không sai, chỉ là một cái hoàng tử, giao hay không giao người có thể không phải do hắn. Chỉ cần ta Nhật Thiên Tông muốn, cho dù là Thiên Huyền Vương Triều cũng phải ngoan ngoãn đưa tới. Ta Đường Ngạo Thiên liền đem nói để ở chỗ này, người hoàng tử kia không muốn giao người cũng phải giao, không giao lời nói cũng đừng trách ta tự mình tới cửa đòi hỏi. Việc quan hệ tông chủ phá cảnh, dù là ta Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng, cũng chô không tiếc. Đường Khẩu Túc nhìn chăm chú lên ngạo khí 10 phần chư vị trưởng lão, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngày khác Thiên Tông nên dạng này, không sợ bất luận kẻ nào. Ngày khác Thiên Tông Nhật Thiên hai chữ, liền lấy từ Nhật Thiên chi ý, dù là thiên đạo cũng muốn thần phục tại hắn tông môn dưới chân. Các ngươi nói rất đúng, nữ hoa kia nguyên âm, ta tình thế bắt buộc, nếu là người hoàng tử kia không muốn cho, cũng đừng trách ta tự mình tới cửa hỏi một chút, hắn ở đâu ra lá gan dám không cho. Đường Khẩu Túc đối với Tô Tiêu giao ra Hạ Thanh Ý gì chuyện này đã tính trước, căn bản không lo lắng có phải hay không Hạ Thanh Ý liền nguyên âm. Dù sao hắn lớn như vậy Nhật Thiên Tông, 20 vị đại thánh, đủ để quét ngang tuyệt đại bộ phận thế lực, chương 44 Nhật Thiên Tông người tới, cưỡng ép xuống phủ, chương 44 Nhật Thiên Tông người tới, cưỡng ép xuống phủ. Thiên Huyền Vương Triều, Huyền Thanh Cung. Một gian bố cục thanh nhã trong tiểu viện, Vũ Thanh Mặc cùng Tô Nghiên Ngọc đánh cờ là thú, uống linh trà, trò chuyện với nhau Tô Tiêu cùng Nhật Thiên Tông sắp đến đấu tranh. Mẫu hậu, Nhi thần cảm thấy lúc trước hắn có thể đem Triều Thần Bạo thành huyết vụ tuyệt đối là dựa vào linh bảo, loại công kích trình độ kia, linh bảo xác nhận chứa đựng không có bao nhiêu lần. Lần này, hắn khẳng định không có khả năng lại dựa vào hắn linh bảo, sau lưng của hắn người hẳn là sẽ xuất thủ. Tô Nghiên Ngọc nói như vậy lấy, cho tới nay, nàng đều cho là Tô Tiêu có thể làm đến điểm này nhất định là dựa vào cường giả cho linh bảo, cũng không thể là Tô Tiêu dựa vào hắn tự thân tu vi đi. Tô Tiêu mới bao nhiêu tuổi, đại thánh cũng không là đối thủ, điều này có thể sao? Cái này nhất định không có khả năng. Vũ Thanh Mặc có chút thấp kém bước tay, Tô Nghiên Ngọc lời nói xác thực có đạo lý. Chỉ cần Tô Tiêu gặp phải tranh đấu càng nhiều, lá bài tẩy của hắn bại lộ đến cũng liền càng nhanh. Không bao lâu, Triệu Cao trở về phục mệnh, hắn gái kia u ám khuôn mặt hiện hiện thâm trầm dáng tươi cười, dường như nhiệm vụ hoàn thành tình huống vượt ra khỏi chờ mong. Hoàng hậu bệ hạ, nô tài đã đem huyền âm chi thể tin tức tung ra ngoài, đồng thời còn thu đến Nhật Thiên Tông gửi thư, xin ngài xem qua. Nói xong, Triệu Cao xuất ra một phong chưa khai phong thư tín, cung kính đưa cho Vũ Thanh Mặc. Vũ Thanh Mặc mở ra thư tín xem xét, lập tức trong lòng có so đo. Nhật Thiên Tông gửi thư nói thẳng bọn hắn muốn Tô Tiêu sư muội, hy vọng Thiên Huyền Vương Triều có thể đem nó giao ra, vì biểu hiện cảm kích, bọn hắn nguyện phái 5 vị đại thánh trợ giúp Thiên Huyền Vương Triều Nam Cương chiến sự. Nếu là Vũ Thanh Mặc không muốn tự mình hạ trận, chỉ cần không ngăn trở bọn hắn thu hoạch được Tô Tiêu sư muội, bọn hắn cũng có thể phái ra đại thánh cường giả. Vũ Thanh Mặc vốn là vì tính toán Tô Tiêu, đương nhiên sẽ không ngăn cản, lúc này liền có dự định. Triệu Cao, ngươi vì bản cung viết một phong thư cho Nhật Thiên Tông, liền nói bản cung sẽ không ngăn cản, vô luận Nhật Thiên Tông muốn làm gì, bản cung đều sẽ mở một con mắt nhắm một con. Là, nô tài cái này đi làm. Triệu Cao lĩnh mệnh, vội vàng rời đi chấp hành Vũ Thanh Mặc mệnh lệnh. Đại hoàng tử phủ đệ chỗ, Đường trưởng lão đạt được Triệu Cao hồi âm, trực tiếp đi vào Tô Tiêu cửa phủ đệ. Ngay sau đó, Đường trưởng lão không để ý Tô Tiêu hạ nhân ngăn cản, cưỡng ép nhập phủ, cuối cùng làm Kiếm Tiêu Diêu hai người ngăn lại. Kiếm Tiêu Diêu nhìn phát ra khí tức so với bọn hắn hai người còn cường đại hơn Đường trưởng lão, không hề sợ hãi, nơi bàn tay linh kiếm hiện hiện. Ngươi dám cưỡng ép nhập phủ, nếu như cho không ra một cái để cho ta hài lòng đáp án, như vậy hôm nay ngươi cũng liền trở đi. Kiếm Tiêu Diêu sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù Đường trưởng lão là đại thánh trung kỳ, mà hắn là đại thánh sơ kỳ, nhưng lịch giai phạt chiến vốn là hắn am hiểu. Bất quá chỉ là một cái tiểu cảnh giới thôi, có thể đánh. Tiêu Huyền Thiên cũng là gật đầu, nếu là Đường trưởng lão cho không ra một hợp lý giải thích, hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, Đường trưởng lão cũng phải chết tại cái này. Đường trưởng lão liếc nhìn trước mặt hai người, khóe môi hiện hiện khinh thường cười nhạo. Hắn đã nhìn ra, Kiếm Tiêu Diêu hai người chỉ là đại thánh sơ kỳ thôi, căn bản bắt không được hắn. Mà lại Thiên Huyền Vương triều hoàng hậu cũng minh xác biểu thị sẽ không trợ giúp Tô Tiêu. Ha ha ha, liền các ngươi cũng dám nói mạnh miệng, các ngươi xứng sao? Không nói đến các ngươi có thể hay không cầm xuống ta, liền nói ta sau lưng Nhật Thiên Tông, các ngươi dám trực diện ta Nhật Thiên Tông thiên uy sao? Không, các ngươi căn bản không xứng. Ta nói cho các ngươi biết, Tô Tiêu nhất định phải đem hắn sư muội giao ra, nếu không đến lúc đó không phải ta một người tới trước, mà là ta Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng, tự mình đến nhà bái phỏng. Đường trưởng lão ngạo nghễ ngẩng đầu sọ, nhìn xuống trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới Kiếm Tiêu Diêu hai người. Đây chính là Nhật Thiên Tông cho hắn tự tin. Thật can đảm. Dưới sự phẫn nộ, Kiếm Tiêu Diêu cùng Tiêu Huyền Thiên khí tức đột nhiên tiết ra, cùng nhau che ở Đường trưởng lão trên thân. Kết trận. Ngươi hôm nay trở đi. Hai người hai tay kết ấn, dị hỏa cùng kiếm ý đột nhiên dung hợp, hình thành một đạo khí tức kinh khủng lồng giam. Nếu như từ lồng giam ngoại bộ đến xem, liền sẽ đạo này lồng giam hình dạng là một thanh lóe ra cựu sắc dị hỏa đại kiếm. Mà thanh đại kiếm này bộ dáng, Tô Tiêu rất là nhìn quen mắt, dù sao đây chính là hắn đế vương kiếm. Sớm tại mấy ngày trước kia, Tô Tiêu liền lấy tạo hóa cựu sinh quyết làm cơ sở, lấy đế vương kiếm là mô hình, làm Kiếm Tiêu Diêu hai người thôi diễn một bộ linh kỹ. Thông qua hai người dị hỏa cùng kiếm ý giao hợp, hình thành một đạo cựu sắc hỏa kiếm lồng giam, đem địch nhân phong tỏa ở bên trong, áp chế địch nhân ngũ giác, suy yếu địch nhân điều động thiên địa linh lực năng lực. Ở đây linh kỹ phía dưới, dù là Kiếm Tiêu Diêu hai người chỉ có đại thánh sơ kỳ, cùng đại thánh viên mãn cũng có lực đánh một trận. Cựu sắc đế vương kiếm trong lồng giam, đạo đạo chói lọi hỏa liên nở rộ, tại kiếm ý dẫn dắt bên dưới, đóa đóa hỏa liên dây lắc nhưng ngưng tụ gây dựng lại, hóa thành tựa như ảo mộng sen trôi linh kiếm. Oeng! Lồng giam giữa thiên địa, vô số núi lửa đột nhiên bộc phát, nhuộm đỏ toàn bộ thương khung, lọt vào trong tầm mắt bên trong, đầy trời dị hỏa chi kiếm đối với Đường trưởng lão phương hướng phát ra nóng bỏng kiếm khí. Đường trưởng lão ánh mắt ngưng trọng nhìn xem nhắm người mà phệ hỏa kiếm, thầm nghĩ không ổn, nếu như hơi lộ ra sơ hở, hắn hôm nay khả năng thật phải bỏ mạng ở đây. Nhưng rất nhanh, đường trưởng lão liền biết ý nghĩ của hắn là buồn cười biết bao, hắn căn bản không có chống lại thực lực. Dù là hắn không có lộ ra sơ hở, cũng hoàn toàn chống cự không được đạo hỏa này trận. Rơi. Kiếm Tiêu Diêu ra lệnh một tiếng, vô số hỏa kiếm lặng yên vận chuyển, mang theo Thái Sơn Khuynh Đảo chi thế hướng phía đường trưởng lão chém tới. Bá. Bá. Đường trưởng lão khó khăn chống cự lại phát hiện hắn hết thể ngăn cản thủ đoạn tại hỏa kiếm trước mặt là như vậy vô lực. Không đến một hơi thời gian bên trong, đường trưởng lão áo bào pha thoái, đạo đạo thâm đến xương cốt vết thương đáng sợ thình lình hiện lộ. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, đường trưởng lão rốt cục không kiên trì nổi, cắn răng gầm thét một tiếng, "Nan đạo nhị các loại thật không sợ ta Nhật Thiên Tông trả thù sao?" Kiếm Tiêu Diêu bất vi sở động, cái gì rác rưởi Nhật Thiên Tông, cũng dám ở nơi này ngần ngần sủi ngòi. Đang lúc hắn muốn tăng lớn linh lực chuyển vận thời điểm, Tô Tiêu thanh âm truyền đến, trước tạm thời buông tha hắn, dẫn hắn tới gặp cô. "Lão đầu, ngươi thật sự là đi ra ngoài đụng đại vận, chủ thượng không để cho ta giết ngươi." Kiếm Tiêu Diêu cười lạnh một tiếng, hỏa trận bên trong tất cả hỏa kiếm lập tức hóa thành một đạo cấm chế, phong cấm đường trưởng lão tu vi, lại lớn vung tay lên, giải trừ hỏa trận. T. Đường trưởng lão cảm thụ được thân thể truyền đến đau đớn, hít sâu một hơi. Không qua trận giải trừ, nguy cơ sinh tử đã không tại. Đường trưởng lão thầm nghĩ Tô Tiêu quả nhiên e ngại hắn Nhật Thiên Tông, không dám đem sự tình làm lỡ chuyện. Nhưng mà coi như vậy, hắn cũng không thể tùy tiện đem việc này làm thôi. Hắn lần này đến đây, thế nhưng là đại biểu Nhật Thiên Tông mặt mũi, làm sao có thể cứ như vậy để Tô Tiêu khi nhục. "Đi theo ta, chủ thượng muốn gặp ngươi." Kiếm Tiêu Diêu hờ hững nói ra. Đường trưởng lão bất vi sở động, nếu Tô Tiêu không cho hắn mặt mũi, vậy hắn cũng sẽ không cho Tô Tiêu mặt mũi. "Hừ, ngươi lăn đi nói cho Tô Tiêu, để hắn mời ta đi qua." "Lão giả, cho ngươi mặt mũi." Đường trưởng lão sau lưng Tiêu Huyền Thiên không khách khí chút nào một cước đá vào đường trưởng lão trên lưng. Kiếm Tiêu Diêu ăn ý lấn người mà lên, bắt lấy đường trưởng lão cổ, đột nhiên đem nó giam ở trên sàn nhà. "Phanh." Thấy đường trưởng lão mở mịt tiếp xúc thân mật sàn nhà, Kiếm Tiêu Diêu lại là một cước đạp ở đường trưởng lão đầu lâu chỗ. "Phanh." Đường trưởng lão ngũ quan chảy máu, gắt gao rơi vào sàn nhà bên trong, trung quanh sàn nhà lan tràn mà xuất ra đạo đạo giống như rắn vết dạng. "Hừ, cho thể diện mà không cần." Kiếm Tiêu Diêu hừ lạnh một tiếng, đem đường trưởng lão từ sàn nhà bên trong móc đi ra, mang theo cổ áo của hắn như là dẫn theo con gà bình thường, đưa đến Tô Tiêu trước mặt. Đường trưởng lão nhìn thấy bên trong đại sảnh Tô Tiêu, vô thần trong con mắt đột nhiên phát ra tinh quang, ngón tay trực chỉ Tô Tiêu. "Ngươi tốt gan to, ta cho ngươi biết, thủ hạ của ngươi hầu đả ta, chuyện này ta và ngươi không xong. Ít ngày nữa đằng sau, ta Nhật Thiên Tông chắc chắn sẽ dốc toàn bộ lực lượng, để cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính hối hận." Chương 45 cô thật rất muốn nhìn ngươi Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng bộ dáng, chương 45 cô thật rất muốn nhìn ngươi Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng bộ dáng. Trong đại sảnh, Tô Tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn xem gạo thét đường trưởng lão, hai ngón tay hơi cong cầm chén trà, đem chén trà nước trà vung vãi mà ra, rồi tắt tức giận đường trưởng lão lửa giận trong lòng. "Tuổi già cô đơn là nghe ngươi nói Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng, nói thật, cô thật rất muốn nhìn một chút ngươi Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng đến cùng là cái gì bộ dáng. Như vậy đi, liền chặt bên dưới bàn tay của ngươi cho Nhật Thiên Tông viết một phong huyết thư, nhìn một cái các ngươi Nhật Thiên Tông có thể hay không dốc toàn bộ lực lượng." Tô Tiêu lạnh nhạt nói lấy làm cho đường trưởng lão cảm thấy dùng mình lời nói. Gia hỏa này, chính là người điên. Đường trưởng lão chỉ có này cảm giác, toàn thân nổi da gà không bị khống chế nhô ra. "Tô Tiêu, chỉ cần người buông tha cho ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, kết xuống ta Nhật Thiên Tông cùng ngươi hữu nghị." Đường trưởng lão người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu là hắn lại nói dọa, Tô Tiêu thật sẽ giết hắn. Bất quá chỉ cần hắn về tới Nhật Thiên Tông, liền sẽ khuyến cáo Đường Khẩu Túc mang theo tông môn trưởng lão cùng một chỗ đến đây, để Tô Tiêu biết cái gì gọi là Nhật Thiên Tông uy nghiêm không thể xúc phạm. "A, Nhật Thiên Tông cùng cô kết xuống hữu nghị. Nhật Thiên Tông cái gì mà hàng, cũng xứng cùng cô kết xuống hữu nghị." "Tiêu Diêu, động thủ." Tô Tiêu lãnh đạm nói, toàn bộ quá trình không tiếp tục liếc Đường trưởng lão một chút. "Tô Tiêu, ngươi dám? Ta Nhật Thiên Tông thế nhưng là Thiên Huyền Vương Triều đệ nhất tông môn, dù là ngươi Thiên Huyền Vương Triều đều được cho ta Nhật Thiên Tông mặt mũi, ngươi bất quá liền chỉ là một cái hoàng tử, làm sao dám ra tay với ta?" Đường trưởng lão đến bây giờ vẫn không thể tin được, Tô Tiêu làm sao còn dám động thủ với hắn, chẳng lẽ không biết ngày khác Thiên Tông cường đại đến cỡ nào sao? Tắc. Kiếm Tiêu Diêu chém xuống đường trưởng lão tay phải, nắm đường trưởng lão tay phải tại đường trưởng lão thân thể tay gãy trô dính điểm ấm áp máu tươi, phối hợp viết xuống một phong huyết thư. "Tiêu Diêu, viết xong đằng sau thuận tiện lại chém xuống lão đầu này nửa người dưới cùng một chỗ cho Nhật Thiên Tông đưa đi, phải tất yếu để Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng." Tô Tiêu uống trà nóng, đột nhiên nói ra. "Là." Kiếm Tiêu Diêu chính viết huyết thư, ngẩng đầu lên nói. Nghe vậy, đường trưởng lão con ngươi đột nhiên trợn đến cực hạn. Hắn vô luận như thế nào đều muốn không rõ, Tô Tiêu đến cùng ở đâu ra lá gan, dám muốn bọn hắn Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Huyền Vương Triều cũng không dám sự tình, Tô Tiêu một kẻ hoàng tử làm sao dám. "A a a a." Đường trưởng lão không thể tiếp tục nghi hoặc xuống dưới, Kiếm Tiêu Diêu một đạo kiếm quang đem nó một phân thành hai. Sau đó, tại đường trưởng lão thống khổ trong ánh mắt, Kiếm Tiêu Diêu nắm lấy nửa người dưới của hắn, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Nhật Thiên Tông sơn môn chỗ, hai tên đệ tử buồn bực ngán ngẩm thủ vệ Nhật Thiên Tông cửa lớn. Trong đó một tên đệ tử nhìn xem liên miên dãy núi, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lại về nhìn một chút bọn hắn đại khí cửa lớn, lại là không nói lay động khóe môi. "Tam tử, ngươi nói chúng ta Nhật Thiên Tông cường đại như vậy, ai dám mạo phạm? Muốn ta nói, chúng ta căn bản cũng không cần trông coi cửa lớn, cái này hoàn toàn chính là lãng phí ta thời gian tu hành." Một người đệ tử khác cũng là tán đồng gật đầu nói, "Ai nói không phải đâu, bản thân xuất sinh đến nay, ta liền không có có thấy ai dám đến chúng ta Nhật Thiên Tông dương ai. Trông coi cửa lớn xác thực hoàn toàn không cần thiết. Những trưởng lão kia đều là đầu góc tú đầu." Ngay tại hai người đoán trách thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện một phong huyết thư cùng một bộ chảy xuôi máu tươi nam tử nửa người dưới thình lình xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. "A a." Hai người nơi nào thấy qua loại tràng diện này, lập tức sợ choáng váng, thật lâu mới di chuyển như là rót chỉ hai chân, đi đến nửa người phía trước. Một người bàn tay run rẩy nhặt lên nửa người phía trên thư tín, mở ra xem, biết được tiền căn hậu quả đằng sau, sợ hãi quét sạch sành sanh, thay vào đó là thật sâu phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, Nhật Thiên Tông đều không có người dám khiêu khích qua. Bây giờ, lại có thể có người trắng trợn khiêu khích tâm hắn mắt ở trong vô địch Nhật Thiên Tông, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ không lửa giận bên trong đốt. Tam tử, nhanh khiêng lên cỗ này nửa người, cùng đi với ta tông môn phòng nghị sự. Mặc dù hắn loại thân phận này không có tiến về phòng nghị sự tư cách, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. A, tốt. Tam tử chất phát gật đầu, khiêng cỗ này nửa người theo phía trước người bước chân. Trong nghị sự đại sảnh, Đường Khẩu Túc đang cùng các trưởng lão chia sẻ lấy cảnh giới linh ngộ. Nói là chia sẻ cảnh giới linh ngộ, không bằng nói là đang chờ trang bức. Dù sao Đường trưởng lão đã đem Vũ Thanh Mặc sẽ không tham gia Hạ Thanh Ý Diễn một chuyện thư tín truyền về, bọn hắn đã là biết Đường Khẩu Túc tấn thăng chuẩn đế ván đã đóng thuyền. Đám người nhìn ra Đường Khẩu Túc ý đồ, bất quá bọn hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Đường Khẩu Túc thao thao bất tuyệt. Sau một hồi lâu, Đường Khẩu Túc truyền thụ xong cảnh giới của hắn lĩnh ngộ đằng sau, ở đây trưởng lão nhao nhao vỗ tay. Tông chủ phen này cảm ngộ thật là làm cho ta được ích lợi không nhỏ, đợi đến không lâu sau đó, tông chủ tấn thăng chuẩn đế, nhưng phải lại cho ta các loại giảng đạo một lần a. Đúng vậy a, tông chủ lần này cảm ngộ đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Nếu là tông chủ tấn thăng chuẩn đế, cái kia cảm ngộ khẳng định có thể để cho chúng ta càng thêm hưởng thụ vô tận. 4. Nghe các trưởng lão nói khoác, Đường Khẩu Túc lạnh nhạt khoát tay áo, chỉ là hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ cho mày, thầm nghĩ Đường trưởng lão làm sao còn không có trở về. Đúng lúc này, hai tên đệ tử vội vàng bước vào trong nghị sự đại sảnh, hô lớn, tông chủ, trưởng lão, phát sinh đại sự. Hừ, còn có thể có cái gì đại sự, trời sập, ta Nhật Thiên Tông đều sẽ bình yên vô sự. Đường Khẩu Túc sắc mặt tức giận, cái này đại thính nghị sự cũng không phải đệ tử bình thường có thể bước vào, mà lại đệ tử này vừa tiến đến liền hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì, người không biết còn tưởng rằng ngày khác Thiên Tông muốn diệt tông nữa nha. Không chờ Đường Khẩu Túc lên tiếng giận dữ mắng mỏ, hắn kinh ngạc phát hiện trong đó một tên đệ tử thế mà khiêng một tên nam tử nửa người dưới. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy lần này nửa người có chút quen thuộc, giống như ở đâu gặp qua. Tông tông chủ, đây là khiêu khích người viết tin, ngài nhìn xem. Đệ tử vội vàng đem cái kia phong huyết thư giao cho Đường Khẩu Túc trong tay. Đường Khẩu Túc mở ra xem, bàn tay không tự giác nắm chặt, biểu tượng uy nghiêm sợi râu chỉ một thoáng nhấc lên. Phanh! Khí thế đột nhiên bạo khởi, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được hết thảy trang trí trong nháy mắt bạo thành mảnh vụn. Tốt tốt tốt! Tô Tiêu dám khiêu khích ta Nhật Thiên Tông uy nghiêm. Đã như vậy, Tam trưởng lão, truyền bổn tông chủ mệnh lệnh, triệu tập Nhật Thiên Tông tất cả mọi người đến đây nơi đây, ta muốn để Tô Tiêu nhìn xem cái gì gọi là Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng. Tam trưởng lão, còn không mau đi, ngươi đang chờ cái gì đâu? Đường Khẩu Túc triệt để tức giận, mắt hổ ẩn đầy máu kia, dùng cái kia không ngừng run rẩy bàn tay đem huyết thư đưa cho không rõ ràng cho lắm các trưởng lão. Theo chư vị trưởng lão biết tiền căn hậu quả, nhưng không có giống Đường Khẩu Túc một dạng phẫn nộ, mà là không giống bọn hắn thân phận của thiếu. Ha ha ha, Tô Tiêu cũng liền một kẻ hoàng tử, không có hoàng hậu duy trì, lại dám kêu gào để cho ta Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng, thật sự là tự chịu diệt vong. Chỉ là đáng tiếc cựu trưởng lão thảm tao trả tấn, bất quá chúng ta nhất định sẽ là lão cựu báo thù, để Tô Tiêu cái thằng kia biết cái gì gọi là xúc phạm ta Nhật Thiên Tông đại giới. Nhật Thiên Tông uy nghiêm không dung xúc phạm, Tô Tiêu dám mạo phạm, vậy liền để hắn biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Nhật Thiên Tông đám người không lo lắng chút nào không giải quyết được Tô Tiêu, theo bọn hắn nghĩ, Thiên Huyền Vương triều lão tổ cần trấn áp Vương triều đại trận, trấn Nam Vương còn tại trấn thủ Nam Cương, hoàng hậu lại không xuống trận, không người có thể ngăn cản bọn hắn đem Tô Tiêu giẫm tại dưới chân. Chương 46 Nhật Thiên Tông nội tình, tự thân lên cửa khấu vấn, chương 46 Nhật Thiên Tông nội tình, tự thân lên cửa khấu vấn. Nhật Thiên Tông bên trong, tông môn tất cả mọi người đều là tập kết nơi này. Trên đài cao, Đường Khẩu Túc quét mắt phía dưới ô ương ương đám người, thần sắc ngạo nghễ. Đây chính là hắn Nhật Thiên Tông, Thiên Huyền Vương triều mạnh nhất tông môn. Phàm là ngày khác Thiên Tông đệ tử, tu vi tất cả đều tại thần tuyển trên cảnh giới. Chiến lược cao đoan, thánh nhân 30 vị, thánh vương 25 vị, đại thánh càng là có 20 vị con số khủng bố. Nếu Tô Tiêu muốn ngày khác Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng, vậy hắn liền để Tô Tiêu xem thật kỹ một chút, cái gì gọi là Nhật Thiên Tông nội tình. Đường Khẩu Túc lách mình nhảy vọt đến không trung, từ trên cao nhìn xuống trong tông môn tất cả mọi người. Người phía dưới ngước nhìn không trung cái kia đạo quần áo theo gió mà động thân ảnh áo trắng, thần sắc sùng bái, phảng phất giống như gặp được tại thế thần minh. Tông chủ, tông chủ, tông chủ. Giống như là biển gầm tiếng hô xông thẳng tới chân trời. Đường Khẩu Túc nghe đám người bài sơn đảo hải tiếng hô, ánh mắt bên lễ, sau đó lấy huy hoàng thiên âm giống như giọng điệu nói ra: "Ta Nhật Thiên Tông tự lập tông đến nay, gặp phải cường địch khiêu chiến vô số, chưa từng bại trận. Thiên Huyền Vương triều đệ nhất tông môn tên, đứng ở từng đống cựu địch trên bạch cốt, người nghe đều thán đảm. Hôm nay, Thiên Huyền Vương triều hoàng tử Tô Tiêu khiêu khích ta Nhật Thiên Tông uy danh, chém ta trưởng lão, muốn ta Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng. Các ngươi nói, ta Nhật Thiên Tông phải làm như thế nào?" Người phía dưới nghe vậy, ngập trời ngạo khí từ trong lòng hiện lên, Nhật Thiên tên không thể đủ. "Lộ ta nội tình, diệt sát hoàng tử. Lộ ta nội tình, diệt sát hoàng tử. Lộ ta nội tình, diệt sát hoàng tử." Đường Khẩu Túc thấy thế, lộ ra nụ cười hài lòng, triển khai hai tay, hai mắt nhắm lại nói như các ngươi mong muốn, "Hôm nay ta Nhật Thiên Tông toàn thể xuất phát, tiến về Thiên Huyền Vương triều." Tô Tiêu trong phủ đệ, Kiếm Tiêu Diêu thân hình xuất hiện tại Tô Tiêu trước mặt. "Chủ thượng, sự tình làm xong." "Tốt, vậy ngươi và Huyền Thiên liền cùng cô nhất khởi san bằng Nhật Thiên Tông." Tô Tiêu ánh mắt ngưng lại, mặc dù hủy diệt Nhật Thiên Tông chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng việc quan hệ Hạ Thanh Ý Nhi, vậy thì không phải là một chuyện nhỏ. Hắn muốn đích thân xuất thủ, táng diệt Nhật Thiên Tông. Nam dưới đất Đường trưởng lão nghe Tô Tiêu chỉ dùng ba người liền nghị san bằng hắn lớn như vậy Nhật Thiên Tông, dù là thân thể suy yếu, nhưng vẫn như cũng là cười đến không ngậm miệng được. Ha ha ha, ngươi muốn dựa vào hai cái này đại thánh sơ kỳ tu sĩ diệt ta Nhật Thiên Tông, quả nhiên là người không biết không sợ. Ta Nhật Thiên Tông chỉ là đại thánh cảnh giới cường giả, trừ ta ra, còn có 19 vị nhiều. Ngươi lấy cái gì cùng ta Nhật Thiên Tông đấu? Ha ha ha. Chỉ là để Đường trưởng lão cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, hắn nói xong lần này ngôn luận đằng sau, cũng không có tại Tô Tiêu ba người trong ánh mắt nhìn thấy một tia sợ hãi, có chỉ là như là đối đãi con kiến hôi khinh thường. Sau một khắc, Đường trưởng lão cái trán đột nhiên hiện hiện tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Tô Tiêu nói ba người cũng có thể diệt hết Nhật Thiên Tông. Chỉ gặp Tô Tiêu tiện tay vạch một cái, một đạo có thể dung mấy người thông qua không gian thông đạo thình lình phản chiếu tại trong con mắt hắn. Đường trưởng lão trong lòng kinh dị, tiện tay xé rách không gian thông đạo, đây chính là đại đế thủ đoạn a. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua đại đế, nhưng đại đế thủ đoạn trong cổ tịch đều thành thành sở sở ghi lại. Chẳng lẽ nói, trước đó đại đế lâm thế người chính là Tô Tiêu? Cái này sao có thể, Tô Tiêu mới bao nhiêu tuổi, liền đã trở thành đại đế? Thế nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào thuyết phục chính mình, đều không thể phản bác Tô Tiêu tay không xé rách không gian sự thật. Đại đế cường giả, đã thức truy. Trong thoáng chốc, Đường trưởng lão cảm thấy hắn giống như đi tới Nhật Thiên Tông phụ cận, chung quanh cảnh tượng là quen thuộc như vậy, có thể lại là như vậy kinh người. Lão đầu, ngươi biết cô vì cái gì chỉ cần ba người cũng có thể diệt hết ngươi Nhật Thiên Tông đi? Hôm nay, chính là Nhật Thiên Tông tuyệt lộ rên rỉ thời điểm. Vì cho Nhật Thiên Tông đưa lên phần này táng diện đại lễ, cô quyết định dùng đầu lâu của ngươi gõ mở Nhật Thiên Tông cửa lớn. Tô Tiêu lời nói tại Đường trưởng lão trong thai lặng yên nổ vang, để hắn cảm thấy giống như ngâm nước bình thường khó chịu, đục ngầu con ngươi chảy xuống tên là tuyệt vọng nước mắt. Ngày khác Thiên Tông, làm sao dám đoạt nhất tôn đại đế sư muội, lại thế nào dám cùng nhất tôn đại đế đối nghịch? Bất luận như thế nào, Nhật Thiên Tông hôm nay hủy diệt đã là kết cục đã định. Không, van cầu. Đường trưởng lão lời còn chưa dứt, kiếm Tiêu Diêu kiếm quang đống nhiên chém xuống, mặt đất lăn xuống một viên tròn vo đầu lâu. Tiêu Diêu, Huyền Thiên, đi thôi, cùng cô nhất khởi, nhìn xem ngày hôm đó Thiên Tông là như thế nào khó lường. Tô Tiêu hai tay đặt sau lưng, từng bước một đạp trên Nhật Thiên Tông uốn lượn đường núi. Hủy diệt tông môn, tự nhiên phải có cảm giác nghi thức. Nhật Thiên Tông quảng tràng bên trong, đang lúc Đường Khẩu Túc muốn triệu lệnh toàn tông xuất động thời điểm, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hôm nay, Nhật Thiên Tông sẽ không còn tồn tại. Kiếm Tiêu Diêu nói ra lời này thời điểm, đem Đường trưởng lão đầu lâu như vứt bỏ giày rách giống như nhét vào trưởng lão thân chỗ trên đài cao. Cao thủ, đây là Đường Khẩu Túc cùng còn lại trưởng lão cộng đồng phản ứng. Người đều đi đến trước mặt, bọn hắn thế mà còn chưa phát hiện, cái này không khỏi để bọn hắn như lâm đại địch. Thế nhưng là theo bọn hắn thả ra thần thức dò xét, lại kinh ngạc phát hiện trừ một người nhìn không thấu tu vi bên ngoài, còn thừa hai người phát ra khí tức cường độ chỉ là đại thánh sơ kỳ. Trong lúc nhất thời, Đường Khẩu Túc cùng tông môn trưởng lão đều là ầm vang cười to, khi bọn hắn nhìn thấy Đường trưởng lão đầu lâu thời điểm, nhưng lại là không cười nổi, thay vào đó là thật sâu lửa giận. Người chính là Tô Tiêu. Đường Khẩu Túc kiệt lực áp chế hắn lửa giận, làm một tông chi chủ, hắn không có khả năng tại đệ tử trước mặt quá thất thố. Là cô. Hôm nay, Nhật Thiên Tông trên dưới chó gà không tha. Tô Tiêu bình tĩnh lời nói bên dưới, Đường Khẩu Túc không biết tính sao cảm giác giống như nghe thấy được tử thần phán quyết. Không thể phản kháng, không thể ngăn cản. Đường Khẩu Túc vô ý thức lắc đầu, đây tuyệt đối là không có khả năng chuyện phát sinh. Hắn đã thăm dò đến phụ cận không có ẩn giấu những cường giả khác. Nói cách khác, Tô Tiêu chỉ có 3 người đến, trong đó 2 cái hay là đại thánh sơ kỳ. Mặc dù hắn nhìn không thấu Tô Tiêu, nhưng hắn chỉ cảm thấy Tô Tiêu trên người có cái gì có thể ngăn cách thăm dò bảo vật. Cho nên, Tô Tiêu hủy diệt Nhật Thiên Tông tuyệt đối là việc không thể nào. Bằng 3 người các ngươi liền muốn diệt đi ta Nhật Thiên Tông, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Mà lại, Nhật Thiên Tông chính là 3 người các ngươi nơi chôn xương. Đường Khẩu Túc kiệt ngao lung lay cổ, thể nội khí tức phun trào, sắc ý như đao kiếm ra khỏi vỏ. 3 người các ngươi hôm nay. Một trưởng lão vừa định thả ra ngân thoại, lại hoảng sợ phát hiện thân thể của hắn chẳng biết tại sao bạo thành huyết vụ. Phanh. Huyết vụ ở tại trung quanh trưởng lão trên người, cũng đổ vào tại Đường Khẩu Túc trên thân. Đường Khẩu Túc cảm thụ được trên mặt hiện hiện ấm áp máu tươi, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết trưởng lão kia đến cùng là như thế nào bỏ mình, nhưng hắn có thể khẳng định chính là Tô Tiêu ba người cách làm. Rất tốt, các ngươi còn dám giết ta Nhật Thiên Tông trưởng lão, hôm nay bổn tông chủ tất sát các ngươi. Đường Khẩu Túc miệng lớn thở hổn hển. Chương 47 Nhật Thiên Tông sau cùng diễn gì? Chương 47 Nhật Thiên Tông sau cùng diễn gì? Tốt, vậy ngươi đem cô làm thịt. Cô thế nhưng là nghe nói ngươi Nhật Thiên Tông rất là khó lường, danh xưng Thiên Huyền Vương triều mạnh nhất tông môn. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, Tô Tiêu ngật đứng ở trên trời cao. Lặng yên phong tỏa Nhật Thiên Tông quảng tràng phương viên một dặm không gian. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, đạo đạo gào thét lên long ngâm lôi long tại trong mây đen lấp lóe, cùng phong hóa thành phong long quét sạch Nhật Thiên Tông bên trong hết thảy, phảng phất giống như diệt thế chi cảnh. Phanh, phanh, phanh. Nhật Thiên Tông đệ tử hai đầu gối không kịp như nhũn ra liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dù là kêu gào Tô Tiêu ba người tuyệt tử vô sinh Nhật Thiên Tông tông chủ trưởng lão cũng giống như cái không hồn cọc gỗ khoảnh khắc quỳ xuống. Bản này không nên là bọn hắn những này cao ngạo hạng người mong muốn, nhưng tại cực độ hoảng sợ phía dưới, bọn hắn hoàn toàn quên đi phản kháng. Đường Khẩu Túc thất hồn lạc phách liếm láp trên mặt đất dơ bẩn bụi đất, não hải đến nay vẫn là trống rỗng. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là Nhật Thiên Tông tông chủ, tung hoành giang hồ nhiều năm tồn tại, mà Tô Tiêu chỉ là một kẻ hoàng tử trẻ tuổi, làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Làm sao có thể đem hắn tùy tiện giẫm tại dưới chân? Tô Tiêu ngật đứng ở trên trời cao, áo trắng tung bay phảng phất tuyệt thế, huy hoàng thiên âm ầm vang gõ tỉnh những người này mở mị tâm linh. Liền các ngươi mặt hàng này cũng dám ngấp nghé cô sư muội, thật sự là không biết mùi vị. Các ngươi có biết cô có thể áp chế cô bao nhiêu thực lực? Nếu không phải muốn các ngươi tận mắt chứng kiến tử vong của mình, cô sớm đã đem các ngươi trực tiếp bạo thành huyết vụ, như thế nào lại để các ngươi hèn mọn đất nhiều sống tạm một hồi. Một hơi nữa, Tô Tiêu xuất hiện ở Đường Khẩu Túc trước người, ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý nghiêm nghị. hắn không thể nhất dễ dàng tha thứ có người dám can đảm đánh hạ Thanh Ý Diệp tâm tư, nghịch giả đều là chết. Đường tông chủ, hiện tại biết ngươi là chủng loại gì sâu kiến sao, còn dám ngấp nghé cô sư muội, ngươi xứng sao? Tô Tiêu nhắm ngay Đường Khẩu Túc giữa hai chân vị trí, một cước đạp thật mạnh bên dưới. Một cước này, không có linh lực ba động, có chỉ là thuần túy nhục thân lực lượng. A a a. Đường Khẩu Túc con ngươi đột nhiên trắng bệnh, răng bởi vì bỗng nhiên cắn chặt mà khoảnh khắc vỡ nát, đâm vào khoang miệng huyết nục, chảy ra đỏ bừng máu tươi. Ngươi dám ngấp nghé cô sư muội, cô cũng sẽ không để cho ngươi loại sâu kiến này tùy tiện chết đi. Tô Tiêu khẽ môi hơi nhếch lên, đôi mắt đống nhiên nheo lại, tay phải chậm rãi triển khai, một đạo màu đen tuyền hỏa diễm ôn hòa thiêu đốt, như là ánh nắng bình thường ấm áp vô hại, nhưng tại Đường Khẩu Túc trong nhận thức giống như là âm gian luyện ngục bên trong cháy bùng hỏa diễm. Hỏa diễm thời điểm xuất hiện, Tiêu Huyền Thiên liền cảm giác được thể nội dị hỏa thần phục, phản phất giống như gặp được trong lửa đế vương bình thường cùng nhau triều bái. Tiêu Huyền Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, không hổ là hắn chủ thượng, tiện tay lấy ra thủ đoạn đều là kinh người như thế. Hắn biết rõ, Tô Tiêu trong tay màu đen tuyền hỏa diễm căn bản không phải dị hỏa, nhưng so với dị hỏa loại này thiên địa linh vật càng khủng bố hơn. Tô Tiêu trên mặt hiện nhẹ nhõm mỉm cười. Tay trái bắt lấy Đường Khẩu Túc phần gáy, lượn lờ lấy màu đen tuyền hỏa diễm, tay phải chậm rãi thăm dò vào Đường Khẩu Túc sau lưng. Vung lỏng, sẽ không đau. Thấy Đường Khẩu Túc sợ hãi bộ dáng, Tô Tiêu lên tiếng an ủi. Sự thật cũng là như thế, cứ việc màu đen tuyền hỏa diễm đem chạm đến huyết nhục toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, nhưng Đường Khẩu Túc vẫn không có cảm nhận được một chút đau đớn. Đang lúc thân thể của hắn vung lỏng thời khắc, Tô Tiêu tìm được Đường Khẩu Túc cổ sống, lộ ra để Đường Khẩu Túc dùng mình dáng tươi cười. Sau một khắc, Tô Tiêu nắm chặt Đường Khẩu Túc cổ sống, bàn tay đột nhiên dùng sức. Giang giác. Thanh thúy tiếng nổ vang truyền ra. Treo chống Đường Khẩu Túc thân thể cổ sống nước gãy, đâm ra bên ngoài cơ thể, lộ ra sâm bạch cốt thứ. A a a a. Đường Khẩu Túc thống khổ kêu rên, con ngươi là tròng trắng mắt triệt để chứng cứ, co quắp như là một đám thịt nhão thân thể. Ngày xưa cao ngạo bá đạo Nhật Thiên Tông tông chủ, giờ phút này liền tại tông môn trưởng lão đệ tử trước mặt ngồi ngay ngắn đều làm không được. Nhật Thiên Tông trưởng lão đệ tử nghe Đường Khẩu Túc tuyệt vọng chu lên, khó khăn ngẩng đầu, một mặt không dám tin nhìn xem bọn hắn như con chó chết tông chủ. Đó còn là bọn hắn tông chủ sao, làm sao lại bởi vì một kẻ tuổi trẻ hạ người mà lộ ra không chịu được như thế bộ dáng? Tô Tiêu vẫn nhìn quy nằm ngoài Nhật Thiên Tông trưởng lão đệ tử, lại là một cước hướng phía Đường Khẩu Túc đầu lâu đặt xuống. Đây chính là các ngươi cái gọi là tông chủ. Đây chính là các ngươi cái gọi là Thiên Huyền Vương triều mạnh nhất tông môn Nhật Thiên Tông. Tại cô trước mặt, phản phất giống như một đầu bị cô bóp lấy tử huyệt ấu trùng, tùy tiện nghiền sát. Các ngươi muốn vì các ngươi tông chủ sai lầm quyết định mà cùng một chỗ chôn cùng. Tô Tiêu mặt mỉm cười, nói ra bình tĩnh thanh âm, nhưng tại Nhật Thiên Tông trong thai lại như chết thần tác mệnh giống như làm cho người hoảng sợ. Liền ngay cả luôn luôn không đem Nhật Thiên Tông ngoại nhân để ở trong mắt trưởng lão cũng là như là đã mất đi che chở chi trùng. Hoàng khủng sắt rụt lại thân thể của bọn hắn. Tiên Phong Đạo Cốt trưởng lão, giờ phút này đã như hèn mọn nhà súc, mặc người giết. Thuộc về Nhật Thiên Tông, chính là các ngươi nguyên tội. Tô Tiêu hai con ngươi nhắm lại, hai tay mở ra, khí tức cường đại thể nội quét sạch mà ra, diệt sát lấy Nhật Thiên Tông trừ Đường Khẩu Túc bên ngoài tất cả mọi người. A a a, đau nhức a, ta nguyện thần a a a, ác ma a a a. Nhật Thiên Tông đám người tấu vang tuyệt vọng rên rỉ, tính cả hư ảo linh hồn cùng một chỗ chôn vùi. Đợi cho rên rỉ triệt để rơi xuống, Tô Tiêu chậm rãi mở ra hơi khép hai con ngươi, nhìn xuống còn tại run rẩy thân thể Đường Khẩu Túc, thấp giọng nói ra. Đây chính là ngươi Nhật Thiên Tông dốc toàn bộ lực lượng đi, giống như hiệu quả cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi có biết, lúc trước trưởng lão kia nói muốn dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, cô thế nhưng là chờ mong lắm đây. Bây giờ xem ra, các ngươi tất cả trêu của cô. Đã như vậy ngươi Nhật Thiên Tông liền triệt để hủy diệt đi. Tô Tiêu tiện tay ném ra ngoài màu đen tuyền hỏa diễm, rơi vào Đường Khẩu Túc trên thân, đem nó trừ đầu bên ngoài thân thể thiêu đốt hầu như không còn. Một hơi đằng sau, Đường Khẩu Túc hư ảo linh hồn xuất hiện, Tô Tiêu xua tan hỏa diễm, đem nó đưa vào đế vương trong kiếm hình phạt không gian. Đường tông chủ, hảo hảo hưởng thụ cô ban ân. Hình phạt trong không gian. Đường Khẩu Túc nghe Tô Tiêu thần linh thanh âm, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như thời gian có thể làm lại, hắn nhất định sẽ lựa chọn dựa vào chính mình đột phá gông cùng xiềng xích, mà không nghĩ dựa vào Hạ Thanh Ý Liễu Nguyên Âm. Một sai lầm quyết định, tống táng ngày khác Thiên Tông truyền thừa. Tô Tiêu cường đại như thế, ngày khác Thiên Tông căn bản không xứng cùng Tô Tiêu là địch, khả thiếu lúc trước hắn còn dám đối với Tô Tiêu phát ngôn bừa bãi. Tại Đường Khẩu Túc hối hận thời khắc, đạo đạo xiềng xích màu đen xuyên thấu qua linh hồn của hắn, đem nó vĩnh hằng phong tỏa. Chờ đợi hắn, chính là vĩnh viễn không đoạn tuyệt hình phạt. Hình phạt không gian bên ngoài, Tô Tiêu sẽ rách không gian. Cùng kiếm Tiêu Diêu hai người cùng một chỗ trở lại trong phủ đệ. Huyền Thiên, đem Nhật Thiên Tông hủy diệt tin tức thả ra đi, không cần phải nói là cô làm. Tiêu Diêu, ngươi liền đem những đầu lâu này ném đến cửa hoàng cung. Tô Tiêu biết Nhật Thiên Tông có thể đột nhiên biết được Hạ Thanh Ý gì thân phụ huyền âm chi thể, phía sau này khẳng định có lấy hoàng hậu trợ giúp. Cho nên hắn cố ý bảo lưu lại Nhật Thiên Tông người đầu lâu, chính là vì cho hoàng hậu một kinh hỉ. Là. Kiếm Tiêu Diêu hai người dứt khoát lui ra ngoài, chấp hành Tô Tiêu lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chương 48 Tiên Tiên Tử Hôn Thánh Thể, chương 48 Tiên Tiên Tử Hôn Thánh Thể. Thiên Huyền Vương Triều, cửa hoàng cung. Thị vệ đổi cương vị thời điểm kinh dị phát hiện trước hoàng cung chất đống giống như núi nhỏ đầu lâu, mà lại hắn còn phát hiện đống này đầu lâu giống như nhận lực lượng nào đó khống chế bình thường, vô luận như thế nào đều khó mà xê dịch nửa phần. Rơi vào đường cùng, hắn thông chi thị vệ thống lĩnh để nó tới xử lý. Thị vệ thống lĩnh thấy một đầu này sọ, cổ họng run run, hoảng sợ đến trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn nhìn đống này sọ núi bên trong trung ương mấy quả đầu lâu phi thường nhìn quen mắt đến làm cho hắn chỉ cảm thấy mười phần hoang đường. Đây không phải là Nhật Thiên Tông tông chủ Đường Khẩu Túc sao? Còn có Nhật Thiên Tông tông chủ trưởng lão, làm sao lại tất cả đều bị người cắt lấy đầu lâu? Chẳng lẽ toàn bộ Nhật Thiên Tông đều vì người hủy diệt? Cái này sao có thể? Thị vệ thống lĩnh vẫn là mười phần không thể tin được bộ dáng, hoài nghi hắn có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Đây chính là Nhật Thiên Tông a, Thiên Huyền Vương triều mạnh nhất tông môn a, làm sao có thể bị người diệt sạch? Các ngươi mấy chục người, khống chế lại cục diện, tận khả năng phong tỏa nơi đây, đừng cho tin tức này tiết lộ ra ngoài. Thị vệ thống lĩnh run rẩy nói ra câu nói này sau liền giơ lên quán duyên bàn nặng nề hai chân hướng phía trong cung đi đến. Sau nửa ngày, thị vệ thống lĩnh tại thái giám dẫn đầu xuống đi tới Triệu Cao trước mặt. Tiểu nhân gặp qua Triệu công công. Nói đi, đến đây cần làm chuyện gì? Triệu Cao nhắm mắt dưỡng thần, âm nhu đạo. Nhỏ tiểu nhân phát hiện cửa hoàng cung xuất hiện xếp thành núi nhỏ bình thường đầu lâu, trong đó còn có Nhật Thiên Tông tông chủ Đường Khẩu Túc cùng các trưởng lão đầu lâu, tiểu nhân hoài nghi Nhật Thiên Tông toàn tông làm người tiêu diệt, chỉ là không biết sao sẽ đem đầu lâu đặt cửa hoàng cung. Cái gì? Ngươi lời nói là thật? Triệu Cao chỉ một thoáng mở hai mắt ra, thần sắc âm tình bất định, không tự giác siết chặt bàn tay. Tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân, câu câu là thật, thị vệ thống lĩnh cung kính nói. Nghe vậy, Triệu Cao trong lòng kinh hãi, theo thủ hạ hồi báo tình báo xem ra, Tô Tiêu hẳn không có ra khỏi thành, Nhật Thiên Tông lại có thể làm người tiêu diệt, hiển nhiên là Tô Tiêu người đứng phía sau xuất thủ. Nhật Thiên Tông thế nhưng là có 20 vị đại thánh cường giả, dạng này đỉnh tiêm chiến lực đều có thể bị tùy tiện giết đi, Tô Tiêu người đứng phía sau là chuẩn đế, chuyện này triệt để thực truy. Sau một khắc, Triệu Cao lách mình đi vào cửa hoàng cung, nhìn thấy thị vệ thống lĩnh trong miệng đầu lâu núi nhỏ, phát hiện vị trí trung ương đầu lâu đúng là Đường Khẩu Túc không thể nghi ngờ, im lặng không nói, vung tay lên, bài trừ tích chứa trong đó lực lượng, đem đầu lâu núi nhỏ thu vào linh giới không gian. Thu thập xong tàn cuộc đằng sau, Triệu Cao đi vào Vũ Thanh Mặc ngoài cửa, yên lặng chờ đợi cửa phòng mở ra. Giờ thìn, Triệu Cao nhìn thấy cửa phòng mở ra, hai đầu gối quỳ xuống nói hoàng hậu bệ hạ, Nhật Thiên Tông đã toàn diện. Tiến đến. Vũ Thanh Mặc thanh âm truyền ra, Triệu Cao chậm rãi bước vào trong phòng. Nói một chút tình huống cụ thể. Vũ Thanh Mặc lạnh lùng nói, đại hoàng tử không hề rời đi phủ đệ, Nhật Thiên Tông lại có thể làm người hủy diệt, nên là đại hoàng tử sau lưng chuẩn đế cường giả tự mình hạ trận. Nghe Triệu Cao lời này, Vũ Thanh Mặc mắt vượng nhắm lại, nửa ngày không nói, dài nhỏ nhu di gõ nhẹ bàn bông, dường như âm thầm nghĩ ngợi muốn hay không vận dụng át chủ bài. Thật lâu, Vũ Thanh Mặc hay là lắc đầu bất đắc dĩ, nàng còn muốn làm Thiên Huyền Vương triều nữ đế. Át chủ bài dùng một lát, Thiên Huyền Vương triều liền không tại trong tay của nàng. Chuẩn bị triều hội đi, việc này trước hết mặc kệ. Vũ Thanh Mặc lườm Triệu Cao nhất nhãn, ra hiệu Triệu Cao ra ngoài. Lễ bộ thượng thư trong phủ đệ, lễ bộ thượng thư chi nữ Lâm Tuyết Nhạn thừa dịp Lâm Triều Thiên vào triều thời khắc, lặng lẽ meo meo chui vào Lâm Triều Thiên gian phòng, tìm kiếm lấy một kiện thần bí vật phẩm. Kỳ quái, phụ thân đến cùng đem nó để chỗ nào đi? Lâm Tuyết Nhạn nghi ngờ gãi đầu một cái, tìm hồi lâu lại còn là không có tìm được, nàng trước đó thế nhưng là nhìn thấy Lâm Triều Thiên liền đem vật kia đặt ở trong phòng này. Ngay tại nàng vô luận như thế nào cũng không tìm tới vật kia tung tích thời điểm, đột nhiên phát hiện dưới giường có cái hốc tối. Nàng mở ra xem, thình lình phát hiện nàng muốn đồ vật liền an tĩnh nằm ở trong đó. Rốt cuộc tìm được ngươi. Hừ, Tô Tiêu, ta cùng ngươi hôn ước lần này khẳng định là giải trừ định. Lâm Tuyết Nhạn mặc sức tưởng tượng lấy Tô Tiêu bị hắn bỏ rơi từ đó rất mất mặt chẳng cảnh, lộ ra đắc ý nhe răng cười. Trong tay nàng vật kia thế nhưng là Tô Tiêu phụ hoàng ban thưởng đan thư thiết khoán, có thể bằng này hướng hoàng đế đương triều đưa ra một cái yêu cầu. Chỉ cần tay nàng cầm đan thư thiết khoán đi vào triều đình, hướng về Vũ Thanh Mặc đưa ra hủy bỏ hôn ước yêu cầu, liền nhất định có thể giải trừ nàng cùng Tô Tiêu hôn ước. Trên triều đình, ở đây triều thần phần lớn là nghe nói trước sớm cửa hoàng cung chất đầy đầu lâu một chuyện, mà lại Nhật Thiên Tông diệt môn tin tức cũng đã truyền ra. Mặc dù bọn hắn không biết là ai cách làm, nhưng người già đợi bọn hắn biết đây nhất định cùng Tô Tiêu có quan hệ. Dù sao trong lòng bọn họ, có thể có năng lực diệt đi Nhật Thiên Tông người cũng chỉ có Tô Tiêu một người. Đầu lâu chồng chất tại cửa hoàng cung, đã nói lên hoàng hậu Vũ Thanh Mặc nhất định là giật dây Nhật Thiên Tông cùng Tô Tiêu là địch, kết quả Nhật Thiên Tông là Tô Tiêu tiêu diệt. Nghĩ đến đây, triều thần đều là trên trán hiện hiện tinh mịn mồ hôi lạnh, lớn như vậy Nhật Thiên Tông nói diệt liền diệt, thật không hổ là Tô Tiêu điện hạ. Liền ngay cả lễ bộ thượng thư Lâm Triều Thiên đều đang âm thầm lắc lư muốn hay không thoát ly Vũ Thanh Mặc, hướng Tô Tiêu lấy lòng, chuyển đầu Tô Tiêu trận doanh. Nhưng rất nhanh, hắn ý nghĩ này liền bị triệt để vỡ nát. Hoàng hậu bệ hạ, lễ bộ thượng thư chi nữ cầu kiến. Trước điện thị vệ thống lĩnh bước vào đại điện, cất cao giọng nói. Lâm Triều Thiên nhất nghe lời này, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, đây chính là triều hội, cũng không phải cái gì nhà tròi, cho dù là nữ nhi của nàng cũng không có bước vào nơi đây tư cách. Vũ Thanh Mặc lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào Lâm Triều Thiên trên thân, khẽ hé môi son, lễ bộ thượng thư chi nữ làm sao có thể tiến vào hoàng cung? Nàng nói câu nói này thời điểm, thần sắc nghi hoặc, dựa theo Thiên Huyền Vương triều lễ chế tới nói, không có triệu lệnh, người không có phận sự không thể tiến vào hoàng cung, dù là quyền thần cũng là như vậy. Bẩm hoàng hậu bệ hạ, lễ bộ thượng thư chi nữ cầm trong tay đan thư thiết khoán, dựa theo lễ chế, chúng ta không có khả năng ngăn cản. Trước điện thị vệ thống lĩnh nghe được Vũ Thanh Mặc trong lời nói không vui chi ý, giải thích nói. Lâm Triều Thiên sắc mặt tái xanh, cái này nghiệt nữ thế mà đem hắn giấu ở dưới giường đan thư thiết khoán trộm, địa bộ này đoán chừng là hướng Vũ Thanh Mặc đưa yêu cầu, không thể nói trước muốn dẫn xuất cái gì đại họa đến. Không được, hắn đến tranh thủ thời gian ngăn cản Lâm Tuyết Nhạn vô não hành vi. Không đợi Lâm Triều Thiên lên tiếng, Vũ Thanh Mặc liền hạ đạt triệu kiến, tuyên. Lâm Tuyết Nhạn tại thị vệ thống lĩnh dẫn đầu xuống, bước vào ngậm nguyên điện. Thần lễ bộ thượng thư chi nữ Lâm Tuyết Nhạn tham kiến hoàng hậu bệ hạ. Ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Lâm Tuyết Nhạn đến Vũ Thanh Mặc hỏi ý, đang muốn mở miệng thời khắc, Lâm Triều Thiên đánh gãy nàng mở miệng, hoàng hậu bệ hạ, nghiệt nữ không phục quản giáo, sợ gây tai họa sự tình, còn xin hoàng hậu bệ hạ tha thứ nàng, để thần mang về cực kỳ quản giáo. Lâm Tuyết Nhạn mặt lộ bất mãn, lúc này mở miệng nói, thần nữ muốn giải trừ cùng đại hoàng tử Tô Tiêu điện hạ hôn ước, còn xin hoàng hậu bệ hạ có thể hạ xuống ý chỉ hủy bỏ vụ hôn nhân này. Chương 49 hy vọng thất bại, lại lần nữa tính toán, chương 49 hy vọng thất bại, lại lần nữa tính toán. Lời vừa nói ra, triều thần tất cả đều ngu ngơ, nhao nhao hoài nghi Lâm Tuyết Nhạn có phải hay không đầu óc có bệnh. Tô Tiêu điện hạ quyền thế cường thịnh, lực áp hoàng hậu Vũ Thanh Mặc, loại nhân vật này cùng ngươi hôn ước, ngươi lại muốn hủy bỏ. mà lại nói thêm hai điểm là hủy bỏ cùng Tô Tiêu điện hạ hôn ước, nói khó nghe nói đó chính là ngươi cần nghỉ Tô Tiêu điện hạ. Ngươi xứng sao? Đây là tại chỗ tất cả triều thần trong lòng hiện lên ý nghĩ duy nhất. Nếu như nói ngươi muốn hủy bỏ cùng Tô Tiêu điện hạ hôn ước, đại khái có thể thỉnh cầu Tô Tiêu điện hạ chủ động giải trừ hôn ước, người ta Tô Tiêu điện hạ cũng sẽ không nhiều hiếm có ngươi. Bây giờ ngươi thế mà trực tiếp hướng hoàng hậu bệ hạ xin mời chỉ, muốn bỏ rơi Tô Tiêu điện hạ, đơn giản quá gan to bằng trời. Nhật Thiên Tông diệt môn còn gần ngay trước mắt, ngươi chỉ là một cái lễ bộ thượng thư chi nữ lại dám trực tiếp khiêu khích Tô Tiêu điện hạ, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Triều thần đều là dùng đến ánh mắt đùa cợt liếc nhìn Lâm Triều Thiên, hiếu kỳ hắn đến cùng là thế nào dạy dỗ loại này nữ nhi. Lâm Triều Thiên cảm thụ được chung quanh người rêu cợt ánh mắt, như có gai ở sau lưng, phản phất giống như con kiến gặm ăn thân thể của hắn. Hoàn lạc. Hắn vốn còn nghĩ hướng Tô Tiêu lấy lòng, kết quả Lâm Tuyết Nhạn náo một màn này, triệt để bỏ đi hắn tìm nơi nương tựa suy nghĩ. Coi như không tìm nơi nương tựa Tô Tiêu, chỉ cần không cùng Tô Tiêu là địch, hắn tin tưởng Tô Tiêu cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Có thể Lâm Tuyết Nhạn tại trước mắt bao người đưa ra cần nghỉ rơi Tô Tiêu, đây không phải đem hắn gác ở trên lửa nướng sao? Hoàng hậu bệ hạ, nghiệt nữ nhất thời hồ đồ, đều là nói đùa, không thể coi là thật. Tuyết ngỗng, còn không mau quỳ xuống. Lâm Triều Thiên lập tức quên hắn đại thần phong độ, giận dữ mắng mỏ Lâm Tuyết Nhạn. Lâm Tuyết Nhạn mân mê môi anh đào, nàng cũng không muốn cùng Tô Tiêu loại kia ỷ thế hiếp người người kết hôn, chỉ có Đường Tứ loại này vạn người không được một thiên tài mới xứng với nàng. Có lẽ là yêu đương nao quái phá, Lâm Tuyết Nhạn chỉ cảm thấy Đường Tứ là cao to như vậy, mà Tô Tiêu diện mạo là như vậy xấu xí, làm cho người buồn nôn. Không, khẩn cầu hoàng hậu bệ hạ lòng dạ từ bi, hủy bỏ thần nữ cùng đại hoàng tử điện hạ chi hôn ước. Lâm Tuyết Nhạn ánh mắt kiên định, thần sắc khẩn thiết. Vũ Thanh Mặc nhìn Lâm Tuyết Nhạn cùng Lâm Triều Thiên hai người tiểu động tác, sắc mặt nghiêm ngẫm, nàng nhìn ra Lâm Triều Thiên muốn chuyển đầu Tô Tiêu dự định. Đã như vậy, nàng tự nhiên muốn hảo hảo tiếp nhận Lâm Tuyết Nhạn đưa tới dây thừng, đem Lâm Triều Thiên triệt để cột vào nàng bên này. A, ngươi vì sao muốn hủy bỏ cùng đại hoàng tử hôn ước a? Thần nữ tâm di một người, người kia chính là vạn người không được một thiên tài. Cho nên thần nữ khẩn cầu hoàng hậu bệ hạ giúp người hoàn thành ước vọng. Lâm Tuyết Nhạn lại lần nữa tuôn ra nghịch thiên ngôn luận, cả kinh triều thần sửng sốt một chút. Triều thần không biết nên nói cái gì, nói là Lâm Tuyết Nhạn yêu đương nào đâu, hay là nói Lâm Tuyết Nhạn đầu óc thật không tốt đâu. Thích người nào đó, cho nên cần nghỉ rơi Tô Tiêu điện hạ, loại lý do này là có thể trước mặt mọi người nói sao? Mà lại cái gì vạn người không được một thiên tài, so ra mà vượt Tô Tiêu điện hạ sao, có cho Tô Tiêu điện hạ sách giày tư cách sao? Ha ha, ha ha. Ngâm Nguyên Điện bên trong truyền ra khoái hoặc khí tức, cứ việc triều thần cố gắng kiềm chế, nhưng chính là khống chế không nổi nét miệng bật cười. Lâm Triều Thiên nghe người chung quanh không che giấu chút nào giễu cợt, xấu hổ đến hận không thể mau thoát đi nơi đây, nữ nhi của hắn thế nào lại là loại này yêu đứng não. Vũ Thanh Mặc không nhìn Triều Thần cười vang, đối với Lâm Tuyết Nhạn biểu hiện, hài lòng gật đầu, đã ngươi cầm trong tay đan thư thiết khoán, vậy bản cung giống như ngươi mong muốn, giải trừ ngươi cùng đại hoàng tử hôn ước, đi xuống đi. Hoàng hậu bệ hạ thiên ân, thần nữ vô cùng cảm kích. Lâm Tuyết Nhạn đại hỉ, tại một đám đại thần chê cười trong ánh mắt, bước nhanh rời đi. Đại hoàng tử trong phủ đệ, Tô Tiêu mấy người biết Lâm Tuyết Nhạn từ hôn tin tức. Kiếm Tiêu Diêu ánh mắt lạnh lẽo, không ức chế được sát ý từ trong lòng hiện hiện, trong tay linh kiếm dây lắc nhưng xuất hiện, lúc này liền định dẫn theo linh kiếm tiến về lễ bộ thượng thư phủ đệ hỏi tội. Tiêu Huyền Thiên trong mắt cũng tràn ngập kinh người sát ý, chỉ cần Tô Tiêu ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ không chút do dự phóng đi lễ bộ thượng thư phủ đệ đại khai sát giới. Tô Tiêu nhìn trước mặt hai người bộ dáng này, cười nhạt một tiếng, cũng không có nhiều đem Lâm Tuyết Nhạn hủy bỏ hôn ước một chuyện để ở trong lòng. Như vậy cũng tốt, hắn cũng không muốn cái gì vị hôn thê, không phải vậy sư muội của hắn lại nếu không để ý đến hắn. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước Hạ Thanh Y liễu biết hắn cùng Nạp Lan Như Yên ký kết hôn ước, tức giận đến vài ngày không để ý tới hắn. Huyền Thiên, Tiêu Diêu, không cần đem việc này để ở trong lòng. Nếu nàng là chạy thiên tài đi, cái kia một ngày nào đó nàng sẽ nhận rõ hiện thực, thiên tài kính lọc phá toái, hối hận không thôi, việc này ngược lại là cô kiếm lời. Tô Tiêu nhìn rất rõ ràng, sớm muộn cũng có một ngày Lâm Tuyết Nhạn sẽ thấy rõ ràng nàng cái kia người ngưỡng mộ trong lòng cùng hắn ở giữa chênh lệch giống như hồng câu, không thể vượt qua. Tin tưởng ngày đó sắp tiến đến, Lâm Tuyết Nhạn chắc chắn sẽ khóc đến rất lớn tiếng. Đến lúc đó chỉ cần Lâm Tuyết Nhạn đừng lại mặt dày mày dạn nói hối hận thuận tiện, nàng loại người này có thể không thể so với đến thời khắc sinh tử còn muốn bảo vệ cho hắn Hạ Thanh Ý. Kiếm Tiêu Diêu cùng Tiêu Huyền Thiên ưu điểm lớn nhất chính là cực hạn phục tùng, chỉ cần Tô Tiêu hạ lệnh, hai người liền sẽ không nói thêm câu nào. Bây giờ Tô Tiêu không có ý định so đo Lâm Tuyết Nhạn một chuyện, coi như trong lòng bọn họ có lại nhiều sát ý cũng chỉ sẽ kiềm chế dưới đáy lòng. Là hai người đồng ý lui ra. Hoàng cung trong điện dưỡng tâm, Lâm Triều Thiên chính tại đi qua đi lại, chờ đợi Vũ Thanh Mặc đến. Với hắn mà nói, Lâm Tuyết Nhạn vô não thao tác triệt để đoạn tuyệt hắn tìm nơi nương tựa Tô Tiêu hy vọng, ngay sau đó kế sách chỉ có thể gắt gao cột vào Vũ Thanh Mặc trên thuyền. Hy vọng mẫn diệt đằng sau, chính là cuồng loạn hung quang. Hắn nhất định phải lợi dụng hết thảy thủ đoạn chèn ép Tô Tiêu. Tô Tiêu, lần này ta sẽ cho ngươi tìm một cái kẻ địch cực kỳ mạnh, nhìn ngươi còn có thể hay không đỡ được. Lâm Triều Thiên nhìn chăm chú hai con ngươi, giống như lấy mạng lệ quỷ. Ngay tại Lâm Triều Thiên suy nghĩ thời điểm, Vũ Thanh Mặc Phượng bước nhẹ nhàng đi đến, ngồi tại chủ tọa. Lâm thượng thư tìm bản cung cần làm chuyện gì? Vũ Thanh Mặc nhìn thấy Lâm Triều Thiên quên che giấu nhe răng cười, đoán ra Lâm Triều Thiên giá hỏa này khẳng định sẽ triệt để tìm nơi nương tựa nàng, hiện tại trong lòng không chừng đang nưu đồ cái gì, tính toán Tô Tiêu. Bẩm hoàng hậu bệ hạ, vi thần chi nữ đến hoàng hậu bệ hạ ân chuẩn, vi thần vô cùng cảm kích, nguyện vì hoàng hậu bệ hạ đời tớ, tùy ý thúc đẩy. Lâm Triều Thiên thu liễm trên mặt biểu lộ đạo. Đi thẳng vào vấn đề đi, Lâm thượng thư. Tốt, không biết hoàng hậu bệ hạ phải chăng còn nhớ kỹ trước đây hoàng hậu trên thực tế còn sinh có một nữ. Nhớ kỹ. Hoàng hậu bệ hạ có thể đem cái này một hoàng nữ đưa cho đại sở vương triều thái tử làm thị nữ, sau đó lại đem tin tức này cáo chi Tô Tiêu, đến lúc đó dựa theo tính tình của hắn, nhất định tiến về đại sở vương triều đại khai sát giới. Tin tưởng kế này như thành, Tô Tiêu tất nhiên sẽ chết tại Đại Sở Vương Triều. Lâm Triều Thiên mỉm cười nói, trong ánh mắt lại hiện lên hàn quang. Tô Tiêu còn có một người muội muội, chuyện này rất ít người biết được, thậm chí ngay cả Tô Trường Phong Tô Tông Chính cũng không biết việc này, mà hắn vừa lúc trong lúc vô tình biết được việc này. Hắn thấy, Tô Tiêu nhất định sẽ không biết chuyện này, sẽ chỉ đợi đến bọn hắn đem hắn muội muội đưa đến Đại Sở Vương Triều thái tử trong tay mới có thể biết hắn thân muội muội tồn tại. Nghe vậy, Vũ Thanh Mặc khẽ môi vểnh lên, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Nếu không phải Lâm Triều Thiên nhắc nhở, nàng kém chút liền quên Tô Tiêu còn có cái thân muội muội. "Tốt, bạn cung Minh Tạo liền sẽ sắp xếp người mang đi Tô Tiêu muội muội, đưa đi Đại Sở thái tử trong tay." "Tô Tiêu a, Tô Tiêu, lần này bạn cung nhìn ngươi còn ứng đối ra sao?" Vũ Thanh Mặc nhu di bưng tuyết trắng cái cằm, nhắm lại trong mắt hiện hiện thấu xương vẻ ác lạnh, "Chương 50 Tô Tiêu lưu lạc bí ẩn, chương 50 Tô Tiêu lưu lạc bí ẩn." Thiên Huyền Vương Triều kinh thành, một đạo thân ảnh áo trắng vượt qua không biết bao nhiêu cái đại thánh bổ nhào khoảng cách mới rốt cục đã tới nơi đây. "Hắc hắc, cuối cùng đã tới, không uổng phí ta trên đường đi phong trần mệt mỏi a." Đạo này thân ảnh áo trắng vết miệng cười to, hành vi giữa cử chỉ rốt cuộc không trước đó hắn cái kia một tông chi chủ khí chất. Không sai, người này chính là đến đây tìm nơi nương tựa Tô Tiêu Huyền Thiên Tông tông chủ Khương Nguyên Sơ. Tháo xuống tông chủ thân phận đằng sau, Khương Nguyên Sơ đến Thiên Huyền Vương Triều kinh thành, trực tiếp đi vào Thiên Huyền Vương Triều quy mô lớn nhất thanh lâu trước, ánh mắt tràn đầy cảm khái. Mặc dù hắn thân là thánh nhân tôn sư, mỹ nữ vào lòng vô số, nhưng hắn liền tốt một mục này, ưa thích lưu luyến thanh lâu. Từ khi hắn rời đi Thiên Huyền Vương Triều kinh thành đã nhanh muốn 19 năm, thời gian qua lâu như vậy, hắn những cái kia tình nhân cũ chắc hẳn đều đã không biết hắn. Bây giờ muốn bước vào thanh lâu, lại phảng phất cảm thấy cận hương tình tăng khiếp, chậm chạp không dám cất bước đi vào. Tính toán, đi trước bái kiến hoàng tử điện hạ rồi nói sau. Khương Nguyên Sơ thở dài một hơi, thu hồi muốn bước vào thanh lâu chân, quay người hướng phía Tô Tiêu phủ đệ đi đến. Không bao lâu, Khương Nguyên Sơ đi tới Tô Tiêu trước phủ đệ, tìm tới phòng gác cổng nói muốn bái phòng. Nghe nói thánh nhân tới chơi, phòng gác cổng vội vàng xuyên qua sân nhỏ, đi vào Tô Tiêu trước mặt. Hoàng tử điện hạ, có một tự xưng Huyền Thiên Tông tông chủ thánh nhân muốn bái phòng ngài, hắn nói hắn gọi Khương Nguyên Sơ. Tô Tiêu nghe phòng gác cổng thông báo, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hạ thanh ý đi sư tôn thế mà đến đây bái phòng hắn. Lúc trước hạ thanh ý đi bái sư thời điểm, hắn còn cho Khương Nguyên Sơ viết một phong thư, nói hy vọng Khương Nguyên Sơ có thể chiếu cố tốt hạ thanh ý đi, nhưng Khương Nguyên Sơ chưa có trở về tin. Chỉ bất quá Tô Tiêu không biết là, Khương Nguyên Sơ đã ở trong lòng lập xuống hứa hẹn, sẽ bảo vệ cẩn thận hạ thanh ý đi, mới có thể cứng rắn hợp hoàn tông ba vị thánh nhân. Để hắn vào đi, không, cô quá khứ mời hắn vào. Dù sao cũng là hạ thanh ý đi sư tôn, Tô Tiêu cảm thấy hay là đến tự mình đem Khương Nguyên Sơ mời vào trong phủ. Thế là tại phòng gác cổng trong ánh mắt kinh ngạc, Tô Tiêu bước nhanh tiến về cửa phủ đệ, gặp được buồn bực ngán ngẩm Khương Nguyên Sơ. "Khương tông chủ, mời đến." "Điện hạ, không được, cái này có thể chết sát lao thần." Khương Nguyên Sơ nhìn Tô Tiêu bỏ lòng tiêu ngạo, tự mình đến đây đem hắn mời vào trong phủ, không miễn cho có chút thụ sủng nhược kinh. "Ân, lao thần." Tô Tiêu yên lặng, Khương Nguyên Sơ làm sao lại tự xưng lao thần, hắn cùng Khương Nguyên Sơ ở giữa trừ hạ thanh ý đi đầu này mối quan hệ, liền không còn gì khác quan hệ. "Khương Nguyên Sơ làm sao lại tự xưng lao thần?" "Tốt, nhanh cùng ta đi vào đi." Nói xong, Tô Tiêu trực tiếp dẫn Khương Nguyên Sơ tiến vào trong đại sảnh. "Đến, Khương tông chủ đường xa mà đến, nếm thử trà của ta nghệ." Tô Tiêu đưa cho Khương Nguyên Sơ một chén pha tốt trà thang, hỏi: "Khương tông chủ tại sao lại tự xưng lão thần?" Khương Nguyên Sơ tiếp nhận chén trà, mặt lộ vẻ tưởng nhớ: "Đúng vậy à, ta là điện hạ mẫu hậu thần tử, tự nhiên sẽ tại điện hạ trước mặt tự xưng lão thần. Nói đến, điện hạ lưu lạc ở bên ngoài hay là bởi vì duyên cớ của ta?" "A." Khương tông chủ tinh tế nói đến: "Lúc trước lão thần phụng doanh hoàng hậu, cũng chính là điện hạ mẫu hậu chi lệnh, đem còn tại trong tã lót điện hạ mang ra Thiên Huyền Vương Triều, đem ngài để đặt tại Tử Kiếm Tông phụ cận." Khương Nguyên Sơ nói đến đây, thấy Tô Tiêu nghi ngờ thần sắc, nói tiếp: "Mặc dù ta cũng rất tò mò doanh hoàng hậu mệnh lệnh, nhưng nàng nói cho ta biết chỉ cần đem ngài đặt ở cái kia, tự nhiên sẽ có người đến đây đem ngài nhặt về thu dưỡng, về sau ngài cũng biết, một tiên tử đem ngài giữ ở bên người nuôi dưỡng lớn lên." Tô Tiêu kiếm mi có chút nhíu lên, mặt lộ vẻ suy tư, dường như muốn làm rõ trong này tồn tại manh mối. Hắn mẫu hậu làm sao lại muốn lấy không đem tuổi nhỏ hắn đặt ở bên người nuôi dưỡng, mà là đem hắn đưa đến một cái rời xa Thiên Huyền Vương Triều địa phương, chờ lấy có người đem hắn nhặt về, nuôi dưỡng thành người. Dựa theo Khương Nguyên Sơ thuyết pháp, hắn mẫu hậu biết một thanh tuyết khẳng định sẽ thu dưỡng hắn. Vấn đề là, hắn mẫu hậu làm sao lại nhận biết một thanh tuyết, mà lại một thanh tuyết căn chân còn bất phàm như thế? Hắn đến cùng ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Tô Tiêu nhìn Khương Nguyên Sơ muốn nói lại thôi, mỉm cười, ra hiệu Khương Nguyên Sơ nói tiếp. Đưa tiễn điện hạ đằng sau, thân liền thành lập một cái tên là Huyền Thiên Tông tông môn, trong đó chữ Huyền liền lấy từ Thiên Huyền Vương Triều. Doanh hoàng hậu nói, chỉ cần điện hạ trở thành đại đế, lão thần liền có thể trở về Thiên Huyền Vương Triều, tìm nơi nương tựa tại ngài. Đúng rồi, nghe nói ngài sư tôn vì ngài định ra cùng Nạp Lan như khói hồ nước, lão thần vốn là phản đối, nhưng nghĩ đến doanh hoàng hậu khuyên bảo tại ta, chỉ cần đem ngài đưa đến Tử Kiếm Tông sau, vô luận phát sinh cái gì cũng không cần hiểu mệnh lệnh sau, lão thần cũng chỉ có thể ngầm cho phép. Bây giờ điện hạ nhận Nạp Lan như khói nhục nhã, còn xin trách phạt lão thần. Khương Nguyên Sơ đứng dậy, lúc này liền muốn quỳ xuống, lại bị Tô Tiêu ngăn lại. Khương tông chủ không cần như vậy, ngươi đã là mẹ ta sau thần tử, lại là thanh ý lìa sư tôn, ta có thể nào trách ngươi? Ngươi nhìn ta cho ngươi pha trà, ngươi còn chưa động một ngụm, cái này cũng không tốt. Tô Tiêu nói hết lời, bỏ đi Khương Nguyên Sơ tự phạt tâm tư sau, bưng cái cằm, nhắm lại hai con ngươi. Hắn mẫu hậu khẳng định là biết hắn có thể trở thành đại đế, nhưng vấn đề là hắn nhưng là trời vứt bỏ người a, làm sao có thể tu luyện tới đại đế? Nếu không có hệ thống trợ giúp, hắn đời này có thể trở thành trúc cơ đại năng đều tính cảm ơn trời đất. Tô Tiêu làm sao đều không nghĩ ra, hắn mẫu hậu đem hắn đưa đến Tử Kiếm Tông, là biết hắn nhất định sẽ tại Tử Kiếm Tông giải tỏa hệ thống sao? Nhưng hắn mẫu hậu đều cường đại như vậy, chẳng lẽ không biết nguyên chủ sẽ chết, mà hắn sẽ xuyên qua đến nguyên chủ trên thân sao? Thống tử, ngươi đến cùng được hay không a? Ta rất hoài nghi thực lực của ngươi a. Tô Tiêu Hiếu Kỳ đặt câu hỏi, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi lên hệ thống năng lực. Từ khi hệ thống nói muốn 3 tháng thời gian mới có thể triệt để kích hoạt đằng sau, Tô Tiêu liền rất ít tiếp xúc hệ thống. Ký chủ yên tâm, ký chủ trong lãnh địa tuyệt đối vô địch, chỉ bất quá bản hệ thống vừa mới kích hoạt, khả năng có người có thể liếc về ký chủ tương lai một góc, đây là hiện tượng bình thường, xin mời ký chủ không nên kích động. Tô Tiêu nghe vậy tiếp tục suy tư, dựa theo hệ thống nói chuyện, hắn mẫu hậu khẳng định có thể đoán trước tương lai một góc, như vậy một năm ước hẹn nàng khẳng định sẽ biết. Một năm ước hẹn phía sau đến cùng tồn tại bí mật gì, đến mức hắn mẫu hậu loại cường giả kia đều sẽ chú ý đâu. Sư tôn của hắn lại đến cùng cùng hắn mẫu hậu có quan hệ thế nào, Tô Tiêu bách tư không hiểu được. Ngay tại Tô Tiêu tư tác thời khắc, Khương Nguyên Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, điện hạ, doanh hoàng hậu kỳ thật còn sinh hạ một vị hoàng nữ. Chỉ bất quá lao thần không biết công chúa điện hạ có phải hay không cùng doanh hoàng hậu cùng một chỗ mất tích. Khương Nguyên Sơ lời nói này phảng phất một lôi đánh tại Tô Tiêu trong lòng, để Tô Tiêu trong lúc nhất thời có chút sợ run. Sợ run bên trong, Tô Tiêu con ngươi có chút khuyết trường, khóe miệng không tự giác run rẩy, một loại khó có thể tin cảm xúc tại trên mặt hắn lan tràn ra. Chấn kinh như là dòng điện, từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để cả người hắn vì đó run lên. Mặc dù chung quanh rất là yên tĩnh, nhưng Tô Tiêu chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng có vô số đạo hoàng trung đại lư giống như thanh âm tràn vào trong đầu của hắn, tại trong đầu của hắn lặp đi lặp lại tiếng vọng. Hắn có muội muội. Hắn có muội muội ai? Chương 51 tàng thư các lần đầu gặp muội muội, chương 51 tàng thư các lần đầu gặp muội muội. Đại hoàng tử trong phủ đệ, Tô Tiêu con ngươi dừng lại, trên mặt hiện hiện hạnh phúc cười ngây ngô. Cả cuộc đời trước hắn là không cha không mẹ cô nhi, cả đời này mặc dù hắn là xuyên qua đến nguyên chủ trên thân thể, nhưng hắn đã nhận định kế thừa nguyên chủ ý chí, triệt để tiếp nhận nguyên chủ thân phận quan hệ. Bây giờ biết được hắn còn có muội muội, vậy làm sao có thể để hắn không kích động? Khương tông chủ, xin lỗi không tiếp được. Rơi xuống một câu, Tô Tiêu lúc này sẽ rách không gian, đi vào trong hoàng cung, ẩn tàng thân hình, dùng hắn cái kia khổng lồ vô biên thần thức liếc nhìn trong toàn bộ hoàng cung hết thảy. Giờ khắc này hắn, hy vọng dường nào muội muội của hắn còn có thể lưu tại trong hoàng cung, không cần đi theo hắn mẫu hậu cùng một chỗ mất tích. Nhất định sẽ ở, nhất định sẽ. Tô Tiêu ý đồ kiên định nội tâm, nhưng trong lòng vẫn là sợ hãi không thôi, hắn là sợ như vậy muội muội của hắn không trong hoàng cung. Theo hắn chậm chạp không có tìm được muội muội thân ảnh, cái kia phảng phất mùa thu lá rụng cùng trời chiều ánh chiều tà giống như bi thương chứa đầy nội tâm của hắn, để hắn con ngươi vì đó run rẩy. Làm sao lại? Tô Tiêu hồn bay phách lạc giống như từ lẩm bẩm, như là sư tôn thượng giới thống khổ lại lần nữa với hắn trong lòng chăm chú quanh quẩn, giống như là tráng kiện xiềng xích khóa rào lấy trái tim của hắn, để bộ mặt hắn đỏ bừng cùng cảm nhận được một cốt như là ngâm nước giống như ngạt thở. Giờ phút này, hắn cũng không tiếp tục là Thiên Huyền Vương triều định người sinh tử hoàng tử, mà chỉ là một vị đau khổ tìm kiếm muội muội tung tích ca ca. Đang lúc Tô Tiêu tùy ý suy nghĩ hạ xuống tại tên là Tuyệt Vọng Hải Dương thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện hoàng cung trong tàng thư các có một đạo kỳ quái thân ảnh. Mặc dù đạo thân ảnh kia người mặc cung nữ phục sức, lại tại thái giám đóng lại cửa các đằng sau chuẩn em đi vào, lén lén lút lút tựa hồ muốn làm gì. Trọng yếu nhất chính là, đạo thân ảnh kia khuôn mặt cùng hắn cực kỳ tương tự. Là, nhất định chính là, vậy khẳng định chính là ta muội muội, khẳng định là nàng. Tô Tiêu trong mắt ẩn ra kích động nước mắt, không có quá nhiều do dự, lại lần nữa xé rách không gian, đi vào Khương Nguyên Sơ trước mặt, hắn nếu lại xác định một ít chuyện. Khương tông chủ, ta hỏi ngươi, muội muội ta năm nay nên mấy tuổi? Khương Nguyên Sơ nhíu mày, suy nghĩ một phen nói công chúa tuổi tác hẳn là tại 12 tuổi tả hữu. Vậy ta hỏi lại ngươi, muội muội ta tên gọi là gì? Tô Tử Nhu, điện hạ có vấn đề này, chẳng lẽ công chúa ngay tại hoàng cung? Khương Nguyên Sơ thấy Tô Tiêu bộ dáng, suy đoán nói. Tô Tiêu trong lòng sầu lo tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Đối mặt, hết thảy đều đối mặt, vậy khẳng định chính là ta muội muội. Không có trả lời Khương Nguyên Sơ, Tô Tiêu xé rách không gian, tiến vào tàng thư các. Đen kịt không gì sánh được trong tàng thư các, cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ điểm lấy mũi chân, trái phải nhìn quanh, xác nhận trong tàng thư các không có người đằng sau, yên lòng vô vô bộ ngực. Hắc hắc, lần này bản công chúa muốn nhìn cái đủ, không ai có thể cả ta. Nói xong, Tô Tử Nhu có chút tiêu ngạo mà giơ lên trắng nón lại nhiễm lấy cho bụi lâu lâu, giống như là trộm dầu chuột bình thường xe nhẹ đường quen đi vào tàng thư các lầu hai một góc nào đó, cầm lấy một bản tràn đầy cho bụi thư tịch, như lợi chân bảo giống như lau sạch nhẹ nhẹ, tại dạ minh thạch chiếu dọi xuống, say sưa ngon lành đọc, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ha ha, con chuột này thật là có ý tứ, thế mà lại còn giống người một dạng đọc tiểu thuyết. Tô Tử Nhu bưng lấy cổ xưa tiểu thuyết, ngồi tại cao cao băng ghế vương phía trên, vui sướng vểnh lên bàn chân nhỏ. Tô Tiêu từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem muội muội của hắn, trong lúc nhất thời im lặng ngưng nghẹn, không biết như thế nào cùng muội muội gặp mặt. Muội muội từ nhỏ phụ thân mất đi, mẫu thân mất tích, ca ca lưu lạc ở bên ngoài. Qua nhiều năm như vậy, muội muội một thân một mình tại cái này cô tịch trong hoàng cung sinh hoạt, coi như nàng là công chúa, chắc hẳn cũng tao ngộ rất nhiều cực khổ đi. Nhìn qua muội muội nho nhỏ thân ảnh đơn bạc, trên người quần áo cũ rách còn có mảnh vá, Tô Tiêu trong mắt tràn đầy đau lòng. Nếu là hắn có thể sớm một chút biết muội muội tồn tại, muội muội cũng có thể thiếu thụ một chút khổ. Đọc qua xong trên tay tiểu thuyết đằng sau, Tô Tử Nhu thật sâu thở dài một hơi. Nơi này tiểu thuyết đã bị nàng toàn bộ xem hết, coi như lại nhìn một lần cũng không có ban sơ mong đợi. Vừa nghĩ tới tương lai cuộc sống của nàng lại không một tia niềm vui thú tô điểm, Tô Tử Nhu lập tức ánh mắt trống rỗng, đã mất đi thần thái, sững sờ ngồi yên. Xem hết rồi. Ngay tại nàng sầu khổ thời khắc, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Không chỉ có như vậy, Tô Tử Nhu có thể cảm nhận được người nào đó còn tại vuốt vuốt nàng tóc tán loạn. Nhất thời, Tô Tử Nhu thân thể bắt đầu run lên. Hoàn lạc, nàng vụng trộm tiến vào đến bị bắt được người. Đúng có lỗi với ngươi, ngươi coi như chưa từng nhìn thấy ta có được hay không? Tô Tử Nhu cúi đầu nhắm chặt hai mắt, hai cây ngắn nhỏ ngón tay đánh lấy xoáy, khẩn trương nói ra. Mỗi lần nàng bị trông giữ tàng thư các thái giám bắt được, đều không tránh khỏi một trận đánh đập. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền phát giác có chút không đúng, sau lưng âm thanh kia căn bản không giống thanh âm của thái giám, mà lại thái giám cũng căn bản sẽ không vuốt tóc của nàng. Người đứng phía sau kia đến cùng là ai? Mang theo nghi vấn, Tô Tử Nhu đôi mi thanh tú cao lại, xoay người qua, ngước đầu nhìn lên trước mặt Tô Tiêu. "Tiểu muội muội, ngươi tốt a." Vì để tránh cho Tô Tử Nhu trong thời gian ngắn khó mà tiếp nhận, Tô Tiêu cố ý dịch dùng một phen, Ô Nhu cùng Tô Tử Nhu chào hỏi. "A." Thấy Tô Tiêu xa lạ bộ dáng, Tô Tử Nhu hét lên một tiếng, sợ lảo đảo lùi lại. "Ngươi tốt, ngươi là ai a?" "Ta nói là sách người, chuyên môn cho tiểu nữ hài kể chuyện xưa." Tô Tiêu mỉm cười nói. Tô Tử Nhu nghe chút lời này, trong mắt tỏa ra ánh sao, nhưng vẫn là có chút cảnh giác, nàng thế nhưng là nghe người ta nói có ít người thích nhất lừa gạt tiểu nữ hài. "Ngươi cũng đừng gạt ta. Ta thế nhưng là cái thật to người tốt, ngươi có muốn hay không nghe ta kể chuyện xưa a?" Tô Tiêu thấy muội muội dường như muốn lên câu, khóe miệng nhấc lên tươi cười đắc ý. Tốt lắm, ta thích nghe nhất chuyện xưa." Tô Tử Nhu vẫn là không nhịn được chuyện xưa dụ hoặc, đem lòng cảnh giác ném sau. Đang muốn tiến đến Tô Tiêu trước người nghe Tô Tiêu kể chuyện xưa, Tô Tử Nhu lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên bắt lấy Tô Tiêu ngón tay, chạy như điên. "Mau cùng ta đến, vừa rồi ta phát ra lớn như vậy thanh âm, khẳng định sẽ có người chú ý tới." Tô Tử Nhu thần sắc nghiêm trọng, mang theo Tô Tiêu tiến vào một cái ngăn tủ phía dưới đằng sau, vừa rồi yên lòng vỗ nàng cái kia nho nhỏ bộ ngực. Đợi cho Tô Tử Nhu thò đầu ra, nhón chân lên, vừa đi vừa về thăm viếng, phát hiện không có một chút động tĩnh đằng sau, lại lần nữa nở rộ vui sướng dáng tươi cười. "Hắc hắc, không có người chú ý tới chúng ta, ngươi có thể cho bản công chúa kể chuyện xưa, nếu là bản công chúa cao hứng, thật to có thưởng." Nói, Tô Tử Nhu từ trong túi tiền móc ra một túi nhiều nếp nhăn bánh kẹo, cẩn thận từng ly từng tí đếm lấy bánh kẹo khối số, sợ không cẩn thận số nhiều. "Ê, bản công chúa ban thưởng thế nhưng là có nhiều như vậy đâu?" Tô Tử Nhu gương mặt tròn trịa nổi lên hiện kiêu ngạo dáng tươi cười, dưới cái nhìn của nàng, những mỹ vị này bánh kẹo chính là trên thế giới đồ tốt nhất. Tô Tiêu quay đầu sang chỗ khác, sợ muội muội nhìn thấy trong mắt của hắn từng sợi nước mắt cùng sôi trào sát ý. Tô Tử Nhu nhìn Tô Tiêu quay đầu, bất vi sở động bộ dáng, khẩn trương đa số mấy quả bánh kẹo đặt ở trên bàn tay, tại Tô Tiêu trước mặt dương lên. "Ngươi cho bản công chúa kể chuyện xưa, bản công chúa lại nhiều cho ngươi mấy quả." "Bản công chúa nói cho ngươi à, nhiều nhất chỉ có thể nhiều như vậy, bản công chúa trên tay hàng tuần cũng không nhiều nữa nha." Tô Tiêu hít một hơi thật sâu, khó khăn gạt ra một sợi nụ cười nói, "Tốt." Tô Tử Nhu thấy thế, vui vẻ đôi mắt cong thành đẹp mắt nguyệt nha, trên mặt hiện hiện rạo hoạt dáng tươi cười. "Tốt, ngươi mau đưa ngươi tốt nhất cố sự giảng cho bản công chúa nghe." Tô Tiêu trong lòng chọn cố sự, cuối cùng tuyển định một bản hắn cảm thấy muội muội sẽ thích cố sự, Tây Du Ký chương 52 ai cho ngươi là gan, Vũ Thanh Mặc Sao, chương 52 ai cho ngươi là gan, Vũ Thanh Mặc Sao. Trong tàng thư các, Tô Tử Nhu hết sức chăm chú nghe Tô Tiêu kể Tây Du, dư quang liếc về nắng sớm chiếu rọi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. "Hoàn lạc." Một cái không chú ý, bầu trời đã trắng bệnh, thái giám cũng sắp tới nơi đây, nàng nếu không chạy coi như chạy không thoát. "Ê, đây là bản công chúa đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi đêm mai cần phải nhớ trả lại nơi này a, bất quá đêm mai bản công chúa không có khả năng cho ngươi thêm nhiều như vậy rồi, không phải vậy bản công chúa liền không có ăn." Tô Tử Nhu có chút đau lòng mà đưa tay bên trong bánh kẹo đưa tới Tô Tiêu trên tay liền vung ra bàn chân ngựa không dừng vó hướng bên ngoài chạy đi. Tô Tiêu ánh mắt cương triều mà nhìn xem chạy muội muội, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, thu liễm thân hình, hắn dự định nhìn người nọ một chút muốn làm gì. Tang thư các bên ngoài, tầm 10 vị thái giám hoành thành một loạt, Triệu Cao Sử tại bọn thái giám trước người một cái phương vị, hai tay đặt sau lưng, âm tà mặt trắng bay lên qua một đạo nhe răng cười. "Tô Tiêu a Tô Tiêu, ngươi không ở chỗ này, có thể thấy được không đến muội muội của ngươi một lần cuối lạc. Thật sự là chờ mong ngươi biết muội muội của ngươi biến thành người khác thị nữ phản ứng a, không biết khi đó ngươi còn dám hay không trùng quan nhất nộ giết tới đại sở vương triều. Nếu là ngươi muội muội bị cái kia đại sở thái tử lăng đục, sợ là sẽ phải để cho ngươi loại người này thống khổ cả đời đi." Triệu Cao thầm nghĩ. Lúc này, Tô Tử Nhu đẩy ra tàng thư các cửa lớn, hoảng sợ phát hiện một đám thái giám tụ tại cửa lớn trước mặt, ánh mắt rơi vào trên người nàng. "Công chúa điện hạ, ngươi đây là muốn đi đâu a?" Triệu Cao thâm trầm nói, nếu không phải Tô Tử Nhu là hoàng hậu đưa cho đại sở thái tử thị nữ, hắn nhưng phải hảo hảo đem Tô Tiêu cho hắn khuất nhục tại Tô Tử Nhu trên thân hảo hảo trả thù lại. Dưới mắt Tô Tiêu không ở chỗ này, ai tới đều không cải biến được Tô Tử Nhu biến thành đại sở vương triều thái tử thị nữ kết cục. "Công chúa điện hạ, ca ca ngươi đúng vậy ở chỗ này a, ai cũng cứu không được ngươi lạc." "A." Tô Tử Nhu nhìn thấy Triệu Cao bộ kia nhắm người mà phệ khủng bố bộ dáng, giống con thỏ con bị giật mình cuống quýt chạy về tối hôm qua trong tàng thư các chỗ ẩn thân, lại kinh ngạc phát hiện Tô Tiêu còn tại nơi đây. "Ngươi mau tránh tốt, có người muốn tới." Tô Tử Nhu trong khủng hoảng vẫn không quên dặn dò Tô Tiêu đạo. "Đừng sợ, có ca ca tại, ai cũng khi dễ không được ngươi." "Chớ có lên tiếng, tranh thủ thời gian trốn đi." Tô Tử Nhu chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, đưa nàng nho nhỏ khuôn mặt chôn ở trong góc, như là một cái bị thai trộm chung đà điểu. "Công chúa điện hạ, mau ra đây đi, ngươi cần phải cùng nô tài tiến về đại sở vương triều đâu." Triệu Cao tại trong tàng thư quán giống con ăn người lao sói xám, tìm kiếm lấy Tô Tử Nhu mùi. Tô Tiêu không ở chỗ này, hắn cần phải hảo hảo trêu đùa một phen Tô Tiêu muội muội, để tiết mối hận trong lòng. "Không cần, ta mới không cần đi đại sở vương triều, ta không muốn đi." Tô Tử Nhu nghe Triệu Cao ngôn luận, quên đi sợ sệt, hoa một tiếng khóc ra tiếng. "Tìm tới ngươi, ha." Triệu Cao không có cười vài tiếng, liền con ngươi đột nhiên co lại, vốn là âm xót xa gương mặt càng thêm trắng bệnh. "Làm sao lại, Tô Tiêu tại sao lại ở chỗ này? Xong, ôn thần ở đây, hắn hôm nay sợ là phải bỏ mạng ở đây. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Triệu Cao đại não cực tốc vận chuyển, có thể vẫn tìm không thấy một cái có thể làm cho hắn bình yên vô sự phương pháp. "Đại hoàng tử điện hạ, ngài làm sao tại cái này a?" Triệu Cao cường hành gạt ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười. "Ngươi làm khóc cô muội muội, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Tô Tiêu khẽ môi nhếch lên, ánh mắt dần dần ngoan lệ, sôi trào sát ý giống như thủy triều quét sạch mà ra. Ngươi thế mà còn muốn đem cô muội muội mang đến đại sở, ai cho ngươi là gan, Vũ Thanh Mặc sao? Dù là trong tàng thư các cấm áp như hạ, Triệu Cao hay là cảm thụ một đạo hơi lạnh thấu xương chui vào thể nội, băng phong nhảy lên trái tim. Quỳ xuống. Tô Tiêu đơn giản hai chữ giống như là cứng rắn côn đồng, đánh nát Triệu Cao xương bánh trẻ, để dưới một người trên vạn người Triệu Cao ầm vang quỳ rạp xuống đất. Tô Tiêu quay đầu nhìn về phía một bên đình chỉ nước nở, rũ cục lấy nghi hoặc đầu nhỏ Tô Tử Nhu, túi người đến, xoa xoa Tô Tử Nhu nước mắt, nói khẽ, chính thức giới thiệu một chút, ta chính là ngươi thân ca ca, Tô Tiêu. Trước đó cái kia kể cho ngươi chuyện xưa người là Dịch Dung sau ta. Tóm lại, ca ca trở về, không còn có người có thể khi dễ ngươi. Nói, Tô Tiêu ôm lấy co do thân thể Tô Tử Nhu, thân mật vuốt vuốt Tô Tử Nhu cái đầu nhỏ. Tô Tử Nhu nhìn xem Tô Tiêu tấm kia cùng nàng có chút tương tự khuôn mặt, to như hạt đậu nước mắt giống như là không cần tiền bình thường quần quần rơi xuống. Ca ca của nàng rốt cục trở về, nàng cũng không tiếp tục là không ai muốn, bị người bắt nạt hải tử. Ca ca, ngươi những năm này đều đi nơi nào, làm sao đem Tử Nhu một người bỏ ở nơi này? Ô ô ô. Tô Tử Nhu ôm thật chặt Tô Tiêu cổ, không dám nhắm lại hai con ngươi, sợ đây hết thảy là nàng hư vô mở mịt một cảnh. Là ca ca không tốt, ca ca trước đó đi một cái địa phương rất xa, bất quá bây giờ ca ca trở về, ngươi sẽ không lại là cô đơn một người, về sau ca ca tiếp tục kể cho ngươi cố sự có được hay không? Tốt, một lời mà định ra. Ngươi cũng không thể lừa gạt Tiểu Hải. Tốt, ca ca tuyệt đối sẽ không lừa ngươi. Ngủ đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, hết thảy đều sẽ khá hơn. Không, không cần, ta chưa muốn ngủ. Tô Tử Nhu nói thì nói như thế, nhưng một đêm không ngủ, tăng thêm Tô Tiêu tận lực trấn an, dù là nàng không muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn là tại nồng đậm buồn ngủ đột kích phía dưới ngủ thiết đi. Tô Tiêu nhìn xem trong ngực Tô Tử Nhu chìm vào giấc ngủ đằng sau, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa Quỷ Triệu Cao trên thân, đạm mạc nói, "Lan đi nói cho Vũ Thanh Mặc, cô nên cùng với nàng tính sổ." Triệu Cao nhất nghe lời này, không lo được trong lòng kinh dị, vội vàng tứ chi cùng sử dụng, một đường hướng phía Ngậm Nguyên Điện phương hướng bỏ đi. "Hừ." Tô Tiêu hừ lạnh một tiếng, xé rách không gian, đem Tô Tử Nhu mang về phủ đệ, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên giường, đắp kín mền. Nhìn qua Tô Tử Nhu khỏe miệng chảy xuống nước bọt, Tô Tiêu cưng chiều lau một chút, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài, sợ đánh thức ngủ say Tô Tử Nhu. Sau một khắc, Tô Tiêu không do dự, trực tiếp hướng phía hoàng cung phương hướng tiến đến. Ngậm Nguyên Điện, Triệu Cao tại Triệu Thần chú mục phía dưới giống như là một đầu tinh thần sa sút chó hoang cuống không kịp bò vào Ngậm Nguyên Điện. Hoàng hoàng hậu bệ hạ. Triệu Cao thất hồn lạc phách gào thét, thân thể ngăn không được run rẩy. Xuất phát từ sợ hãi cực độ, Triệu Cao thậm chí quên đi tôn ti lễ nghi, leo đến Vũ Thanh Mặc bên chân, nước mắt tứ chảy ngang, nước mắt nhỏ tại Vũ Thanh Mặc phượng trên áo bào. Triệu Cao, hoàng hoàng trương trương còn thể thống gì? Vũ Thanh Mặc sắc mặt không vui, nhưng trong lòng thì nghi hoặc, Triệu Cao theo nàng nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều như vậy sóng to gió lớn, hẳn là gặp không kinh tài đối với, làm sao làm như thế, mà lại Triệu Cao không phải tiến đến chấp hành nàng an bài nhiệm vụ sao? Bản cung tại cái này, người tốt nhất nói chuyện. Nô nô tài tìm kiếm đại hoàng tử mỗi mỗi thời điểm, gặp đại hoàng tử. Đại hoàng tử nói, hắn muốn tới tìm ngài tính sổ. Cái gì? Vũ Thanh Mặc hồng nhuận phơn phất tự tin khuôn mặt thoáng chốc trở nên trắng bệnh, nàng biết lấy Tô Tiêu tính tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Bất quá vừa nghĩ tới nàng có vương triều long khí hộ thân, chỉ cần Tô Tiêu dựa vào ngoại vật mà không phải dựa vào thực lực bản thân, vậy liền tuyệt đối cầm nàng không có cách nào. Nghĩ đến cái này, Vũ Thanh Mặc an tâm lại. Nàng thế nhưng là đại thánh cảnh giới cường giả, Tô Tiêu căn bản không có khả năng cầm nàng thế nào. Vội cái gì, đại hoàng tử chẳng lẽ có thể so sánh bản cung còn mạnh hơn phải không? Triệu Cao, ngươi nếu là bởi vì loại sự tình này liền sợ sệt thành dạng này, ta muốn phải hoài nghi năng lực của ngươi. Vũ Thanh Mặc mắt vượng ngưng lại, hiển nhiên nàng đối với Triệu Cao biểu hiện phi thường bất mãn. Trước mắt bao người bởi vì Tô Tiêu mà biểu hiện ra chật vật như thế không chịu nổi một mặt, là thật là Triệu Cao thân phận này sẽ không có hành vi. Hoàng hậu bệ hạ, mau cứu nô tài, mau cứu nô tài a. Triệu Cao nằm ngoài Vũ Thanh Mặc bên chân, đau khổ cầu xin. Vũ Thanh Mặc có vương triều long khí, không sợ Tô Tiêu. Nhưng là hắn nhưng không có a, Tô Tiêu nếu là muốn động thủ với hắn, vậy hắn liền trực tiếp sẽ giống những cái kia hầu ra một dạng biến thành huyết vụ. Hừ, bản cung ra sức bảo vệ ngươi, vô luận như thế nào hắn đều sẽ cho bản cung một bộ mặt. Vũ Thanh Mặc tự tin nói. A, có đúng không? Ngầm Nguyên Điện bên ngoài, một đạo thanh âm lạnh lẽo truyền đến. Chương 53 triệu cao kim nhật phải chết, ngươi hôm nay cũng phải trọng thương, chương 53 triệu cao kim nhật phải chết, ngươi hôm nay cũng phải trọng thương. Tô Tiêu vây quanh song lực, trực tiếp đi vào Ngậm Nguyên Điện bên trong, sát ý trong lòng không che giấu chút nào phun ra ngoài. Ở đây Triệu Thần cảm thụ được Tô Tiêu thích thả ra mãnh liệt sát ý, đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Triệu Cao lại là làm sao làm chuyện gì, có thể làm cho Tô Tiêu điện hạ sinh ra như vậy sát ý ngập trời. Giờ phút này, đám người thương hại nhìn xem Triệu Cao, giống như đối đãi một người chết. Cho dù là hoàng hậu đều không nhất định có thể tại nổi giận Tô Tiêu điện hạ trước mặt giữ được Triệu Cao. Triệu Cao, cô sổ sách trước hết cùng ngươi tính toán đi. Tô Tiêu chậm rãi đi hướng Triệu Cao, ánh mắt sắc bén phảng phất lưỡi dao dốc thịt lấy Triệu Cao thân thể, để Triệu Cao như cái không hồn cọp gỗ ẩm vàng quỳ đảo. Điện hạ, nhiều tha mạng a. Triệu Cao lúc nói lời này, hình như cầu xin chó hoang, mặc cho ai cũng sẽ không tưởng tượng ra được ngày bình thường hô phong hoán vũ quyền khuynh triều giá Triệu công công thế mà lại hiện lộ ra chật vật như thế một mặt. Phanh, phanh, phanh. Nhìn qua càng ngày càng gần Tô Tiêu thân ảnh, Triệu Cao tướng đến ngày tôn nghiêm triệt để ném sau, phanh phanh đập lấy khấu đầu. Chỉ là dư quang liếc về Tô Tiêu vẫn không có dừng bước lại, Triệu Cao linh hồn rung mạnh, càng là gia tăng dập đầu lực lượng cùng tần suất. Lúc này Triệu Cao, ánh mắt hoảng sợ, tóc tai rối bời, ấm áp máu tươi từ cái trán thuận bộ mặt khe danh uốn lượn xuống. Dù là như vậy, Triệu Cao vẫn không dám dừng lại bên dưới dập đầu động tác, nếu là không chiếm được Tô Tiêu tha thứ, hôm nay hắn kết cục cũng chỉ có một, đó chính là máu tươi tại chỗ. Đại hoàng tử, đủ. Bản cung đã lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, ngươi hẳn là còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Vũ Thanh Mặc nhìn Triệu Cao ti tiện bộ dáng, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nghiêm nghị nói. Bất luận như thế nào, Triệu Cao là nàng thủ tịch thái giám, khi nhục Triệu Cao liền đem mặt của nàng triệt để vỡ nát. Nếu là hôm nay nàng không gánh nổi Triệu Cao, chỗ nào còn có thể có mặt mũi tiếp tục thống lĩnh triều chính? A, nhường nhịn, ngươi lại nhiều lần tính toán coi là thật chính là nhường nhịn. Thiết kế Nhật Tiên Tông cùng cô là địch, đem cô muội muội đưa đi đại sở, đây cũng là ngươi nhường nhịn. Tô Tiêu nhìn chăm chú lên trên cao tọa Vũ Thanh Mặc, hờ hững nói: Muội muội của ngươi là đại sở thái tử chỉ mặt gọi tên muốn đi khi hắn thị nữ, vì gia quốc căn nguy, bản cung đưa ngươi muội muội đưa đi đại sở, chẳng lẽ ngươi muốn vì bản thân chi tư ngăn cản phải không? Vũ Thanh Mặc đương nhiên sẽ không thừa nhận là nàng muốn đem Tô Tử Nhu mang đến đại sở vương triều. À, cô không muốn cùng ngươi tranh luận quá nhiều, cô chỉ biết là Triệu Cao hôm nay phải chết, mà ngươi hôm nay cũng phải trọng thương. Đương nhiên, nể tình ngươi là cô phụ hoàng phi tử, cô cho ngươi một bộ mặt. Cô sẽ đem ngươi sách tới Ngậm Nguyên Điện hậu phương gian phòng lại đánh, sẽ không để cho người nhìn thấy ngươi chật vật một màn. Tô Tiêu sắc mặt băng hàn buông lỏng cả người xương cốt, phản phất tại là ẩu đả Vũ Thanh Mặc làm chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, triều thần tất cả đều sợ hãi, trời sập, Tô Tiêu điện hạ muốn cùng hoàng hậu triệt để vạch mặt. Một đại thần thấy thế kiên trì bước ra một bước, nơm nớp lo sợ nói: "Điện hạ, cái này không phù hợp lễ chế, còn xin ngài nghĩ lại a." Ở tại vị, như việc, hắn là tân nhiệm mệnh lễ bộ thị lang, xuất phát từ phẩm đức nghề nghiệp, trải qua một phen cân nhắc, hắn hay là đứng dậy. "Ngươi muốn ngăn cản cô?" "Thần không dám." "Vậy liền lui về." "Thần lĩnh mệnh." Vị đại thần này nghe Tô Tiêu trong lời nói mãnh liệt sắc ý, cuối cùng vẫn là tòng tâm, yên lặng lui về vị trí của hắn. Vũ Thanh Mặc từ trên cao nhìn xuống Tô Tiêu, ngón tay siết thật chặt phượng tọa, nô ra đốt ngón tay hiện hiện bởi vì phẫn nộ xuất hiện màu đỏ như máu. "Tô Tiêu, ngươi coi thật sự cho rằng ăn chắc bản cung sao? Tu vi của ngươi không có bản cung cao, vậy ngươi lại có thể cầm bản cung như thế nào?" Triều thần nghe Vũ Thanh Mặc lời nói này, âm thầm xưng là. Bọn hắn tự nhiên là biết Vũ Thanh Mặc có vương triều long khí bản thân, chuẩn đế cường giả không thể công. Chỉ có đồng dạng thân phụ vương triều long khí người cùng một trong chiến mới có thể không nhìn vương triều long khí hộ thể. Nhưng vấn đề là, cho dù Tô Tiêu thân phụ vương triều long khí, nhưng cảnh giới không có Vũ Thanh Mặc cao, mượn nhờ ngoại lực có thể phá trừ không được Vũ Thanh Mặc trên người vương triều long khí. "Tô Tiêu, lần này ta nhìn ngươi làm sao dưới đến này?" "Chậc chậc, lần này ngươi cần phải thật là mất mặt." Lễ bộ thượng thư Lâm Triều Thiên Tâm bên trong cười lạnh không thôi, Tô Tiêu liền một cái chưa đầy 20 người, tu vi làm sao có thể đủ so ra mà vượt hoàng hậu. Hình bộ thượng thư Lý Bồi Lâm xoắn xuýt một lát, rốt cục hạ quyết tâm. Mặc dù nói rõ mắt dương gan xếp hàng với hắn mà nói phi thường không nên, nhưng hắn không biết làm sao đến, trong lòng đột nhiên tràn ngập một cô đối với Tô Tiêu không chút nào dao động lòng tin. Bây giờ, triều thần còn không có tỏ vẻ ra là đối với Tô Tiêu kiên định duy trì, với hắn mà nói, cơ hội cứ như vậy một lần, chớp mắt là qua, về sau dù là còn muốn quy hàng, cũng sẽ không có hôm nay cơ hội tốt như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Bồi Lâm đứng dậy nói ra: "Đại hoàng tử điện hạ, hoàng hậu bệ hạ có vương triều long khí bản thân, dù là ngài có cái gì linh bảo mạnh mẽ hoặc là thủ đoạn, nhưng nếu như điện hạ tu vi không có hoàng hậu bệ hạ cao nói, ngài là cầm hoàng hậu bệ hạ không có bất kỳ biện pháp nào." Thoại âm rơi xuống, cả triều văn võ đại thần đều mặt lộ kinh ngạc nhìn xem Lý Bồi Lâm, nhao nhao nghi hoặc Lý Bồi Lâm đầu óc làm sao trong lúc bất chợt không dùng được. Hiện tại tuy nói thế cục Tây Cân có khuynh hướng Tô Tiêu điện hạ bên này, nhưng ngươi có phải hay không xếp hàng quá nhanh, vạn nhất ngày sau Tô Tiêu điện hạ rơi đài, ngươi chẳng phải cái thứ nhất bị thanh toán. Đối mặt triều thần ánh mắt nghi ngờ, Lý Bồi Lâm không thèm quan tâm, hắn tin tưởng Tô Tiêu nhất định có thể vặn ngã Vũ Thanh Mặc. "Điện hạ, nghĩ lại a." Nhìn Tô Tiêu bất vi sở động, Lý Bồi Lâm trong lòng lo lắng. Mặc dù hắn rất xem trọng Tô Tiêu, nhưng vẫn như cũ không cho rằng Tô Tiêu tu vi có thể so với Vũ Thanh Mặc còn cao hơn. Liền ngay cả Triệu Cao nghe Tô Tiêu ngôn ngữ, đều chỉ lặng. Hắn tự biết hôm nay Tô Tiêu sẽ không bỏ qua hắn, hắn chắc chắn sẽ máu tươi tại chỗ. Trong lúc nhất thời bắt đầu không cố kỵ gì đứng lên. "Đại hoàng tử, không phải nô tài chê cười, chúng ta liền nói ngươi không có thực lực này làm khó hoàng hậu bệ hạ, ngươi cũng không nên tại cả sảnh đường công khanh trước mặt mất hết mặt mũi a, ha ha ha. Dù là hôm nay chúng ta bỏ mình thì như thế nào, ngươi tại hoàng hậu trước mặt cuối cùng chỉ là cái kẻ yếu thôi, đợi đến Trấn Nam Vương trở về, những ngày an nhàn của ngươi sẽ chấm dứt. Chúng ta sau đó đi hảo hảo chờ ngươi, đại hoàng tử, nhớ kỹ sớm một chút xuống tới bồi chúng ta." Triệu Cao hai mắt trợn lên, thần sắc cấm độc, một cô không đè nén được cười trên nỗi đau của người khác tùy theo phong thích ra. Coi như hắn hôm nay bỏ mình, nhưng có thể nhìn thấy Tô Tiêu mặt mũi mất hết, vậy cũng đáng giá. Tô Tiêu từ chối cho ý kiến lườm Triệu Cao nhất nhãn, có chút ngoài ý muốn Triệu Cao thế mà còn dám phóng đại lời nói. Bất quá cũng chỉ là trước khi chết cuồng loạn thôi. "Triệu Cao, ngươi thật chẳng lẽ không cho rằng tu vi của ta lại so với Vũ Thanh Mặc cao sao?" Tô Tiêu bình tĩnh nói. "Ha ha ha ha." Tô Tiêu thoại âm rơi xuống, Triệu Cao phảng phất nghe thấy cái gì tốt cười trò cười bình thường, phình bụng cười to. Trong mắt hắn, Tô Tiêu chính là một cái 1/3 một giáp không đến trẻ con, tu vi làm sao lại so đại thánh cảnh giới Vũ Thanh Mặc cao hơn? 18 tuổi chuẩn đế, nói ra ai mà tin a? Tô Tiêu nếu là tu vi so Vũ Thanh Mặc cao hơn, hắn trực tiếp đem hắn cái kia lúc trước vào cung lúc cắt xuống, đặt ở trong bình chân tàng nhiều năm dễ củ cải ăn, chương 54 cô hiểu phân tức, trọng thương thôi, sẽ không chết, chương 54 cô hiểu phân tức, trọng thương thôi, sẽ không chết. Ngậm Nguyên Điện bên trong, Tô Tiêu nhìn xem mặt lộ vẻ chê cười Triệu Cao, hờ hững nói, vậy ngươi cần phải xem thật kỹ một chút cô là như thế nào trấn áp Vũ Thanh Mặc. "Triệu công công, không cần chớp mắt ta." Nói xong, Tô Tiêu trực tiếp hướng phía phượng tọa bên trên Vũ Thanh Mặc đi đến, đi lại trầm ổn lại thong dong. "Điện hạ, nghĩ lại a, ngài làm không được." Lý Bồi Lâm đang muốn tiếp tục khuyến cáo Tô Tiêu, lại đột nhiên ở giữa con ngươi đột nhiên co lại, một màn trước mắt để hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. "Tô Tiêu điện hạ, làm sao có thể?" lại là chuẩn đế cường giả. Chỉ gặp Tô Tiêu ngón tay chạm đến Vũ Thanh Mặc thân thể trong nháy mắt, Vũ Thanh Mặc trên người quấn màu vàng nhạt long khí lặng yên tán đi, tốc độ nhanh chóng, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Giờ khắc này, Vũ Thanh Mặc lại không ngồi ngay ngắn điếu ngư lại thong dong, có chỉ là vô tận sợ hãi cùng kinh dị. Chuẩn đế? Làm sao có thể? Tô Tiêu tài 18 tuổi, nàng cái tuổi này cũng mới thiên quan cảnh thôi, Tô Tiêu mở cái gì treo, đều mạnh như vậy. Vũ Thanh Mặc cung dung hoa quý khí chất không tại, khuôn mặt đỏ thắm cũng bởi vì cực độ hoảng sợ mà không một tia huyết sắc, thân thể duy trì không nổi cân bằng mà quằn xuống vượt tọa, tượng trưng cho quyền thế mũ phượng như vậy vùng rơi, tỉ mỉ trải thành nhìn tiên bùi tóc tứ tán rủ xuống, che giấu nàng cái kia khuôn mặt đẹp đẽ. Triều thần nhìn thấy Vũ Thanh Mặc bộ này bộ dáng chật vật, kinh ngạc đến trong miệng có thể nhét xuống một cái to lớn trứng gà. Đó còn là trong ấn tượng của bọn hắn hoàng hậu sao, như thế nào chật vật không chịu nổi đến tận đây. Liền ngay cả trước kia cười trên nỗi đau của người khác Triệu Cao cũng không cười nổi âm thanh, Tô Tiêu sao có thể tùy tiện phá mất Vũ Thanh Mặc hộ thể lòng khí. Hắn hoàn toàn không thể tin được, có thể sự thật bày ở cái này, manh mối trực chỉ hắn không dám nghĩ một loại kia khả năng, Tô Tiêu tu vi muốn so Vũ Thanh Mặc cao hơn, hàng thật giá thật chuẩn đế cường giả. Phá án, nguyên lai Tô Tiêu sau lưng không có chuẩn đế cường giả, bản thân hắn chính là cái kia chuẩn đế cường giả. Triệu Cao cười nạo một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy cô đơn, đó là đến từ chờ mong thất bại cực độ thất vọng. Hoàng hậu bệ hạ, như thế nào? Không biết ngài có phải không coi như hài lòng, coi như hài lòng lời nói liền buông lòng thân thể, cô sẽ cho ngài tới một lần thể nghiệm tốt đẹp xoa bóp. Nói đến, đây là cô lần thứ nhất cho nữ nhân xoa bóp đâu. Tô Tiêu thần sắc bình tĩnh, trên mặt hiện hiện phảng phất giống như quân tử giống như ấm áp dáng tươi cười, nhưng tại Vũ Thanh Mặc trong mắt phảng phất chính là ác quỷ lấy mạng. Bản cung chính là hoàng hậu một nước, vương triều mặt mũi, người hiểu phân tức. Vũ Thanh Mặc kiên trì nói ra. Cô đương nhiên hiểu phân tức, trọng thương thôi, sẽ không chết. Tại Vũ Thanh Mặc kinh hãi trong ánh mắt, Tô Tiêu nắm lấy nàng tuyết trắng phần gáy, nhanh chân đi vào Ngậm Nguyên Điện sau trong phòng. Ngậm Nguyên Điện bên trong, chư vị triều thần đợi tại nguyên chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Trong phòng, Tô Tiêu tay phải đột nhiên hất lên, Vũ Thanh Mặc thân thể té ngã trên đất, giống như là một cái mảnh mai đáng thương thỏ trắng, phượng trên áo bào vén, lộ ra trắng non nghịch thiên chân dài. Bất quá Tô Tiêu mục không liếc xéo, hắn chỉ muốn hảo hảo đánh Vũ Thanh Mặc một trận, phóng thích một chút muội muội bị lấn lửa giận. Ngươi không được qua đây, bản cung là hoàng hậu, ngươi phụ hoàng phi tử, ngươi đánh bản cung đúng là đại nghịch bất đạo, không hợp luân lý. Vũ Thanh Mặc lảo đảo sau bò đạo. Cô không quan tâm. Tô Tiêu hờ hững nói ra. Sau một khắc, Tô Tiêu bước nhanh đi vào Vũ Thanh Mặc trước mặt, túi người nắm lên Vũ Thanh Mặc cổ chân, lấy là điểm tựa, đột nhiên vung vậy đập xuống. Phanh. A. Vũ Thanh Mặc bộ mặt tầm văng nghệ, bộ mặt xương cốt sụp đổ, ấm áp máu tươi thuận tràn ra cốt thứ bốn lượn chảy xuống. Phanh. Tô Tiêu bắt lấy Vũ Thanh Mặc đầu lâu, lại lần nữa đập xuống. Vũ Thanh Mặc bị đòn nghiêm trọng này, đâm ra sâm bạch cốt thứ vạch phá nàng cái kia tiểu diễm khuôn mặt, khe danh tung hành, huyết nhục lật ra ngoài. A a a, sao làm sao lại? Vũ Thanh Mặc thất thần lạc phách dưới đất thấp lẩm bẩm, sàn nhà này làm sao cứng như vậy, nàng thế nhưng là đại thánh cảnh giới thân thể, làm sao lại ngay cả sàn nhà vết nứt đều đụng không ra. Đây chính là cô dùng linh lực đặc biệt vì ngươi ra cố, thế nào, cô xoa bóp coi như hài lòng đi. Nhìn Vũ Thanh Mặc trong lòng có nghi ngờ, Tô Tiêu lên tiếng giải tỏa nghi vấn đạo. Ma ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ. Vũ Thanh Mặc đầu lưỡi dường như thắt nút, thanh âm phát run, 3000 mái tóc là máu tươi nhuộm đỏ, điệp ra dọa người đáng sợ khuôn mặt, mặc cho ai đến xem cũng không nhìn ra Vũ Thanh Mặc chính là Thiên Huyền Vương triều vị kia phong hoa tuyệt đại hoàng hậu. Đúng vậy a, cô chính là ma quỷ. Tô Tiêu ánh mắt ôn hòa, mặt mỉm cười, nhìn xuống nằm dưới đất Vũ Thanh Mặc, tay trái nắm lên Vũ Thanh Mặc tóc, tay phải năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Ngay sau đó, tại Vũ Thanh Mặc kinh dị trong ánh mắt, tay phải mang theo dễ nghe phong áp, một quyền đánh vào Vũ Thanh Mặc trên phần bụng. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Vũ Thanh Mặc thân hình như cái bay ngược mà ra đạn tháo, nặng nề màn đện ở trắng loáng trên vách tường, tuôn ra màu đỏ tươi đạo đạo huyết vụ, sau đó quay cổ xuống. Thân thể mãnh liệt đau đớn đánh tới, Vũ Thanh Mặc cắn chặt hàm răng ở giữa vỡ nát nàng cái kia trắng men tú răng, hóa thành gai nhọn, bỗng nhiên đâm khắp toàn bộ khoang miệng, máu tươi từ bên trong tràn ra. Kéo theo nát rằng chảy ra môi mỏng. Ách khắc bốn. Vũ Thanh Mặc co do thân thể, đau đớn muốn kêu rên, nhưng dây thanh phản phất cháy hỏng bình thường, vô luận như thế nào đều gọi không kêu được. Tô Tiêu không nhìn Vũ Thanh Mặc thảm trạng, mà không thay đổi đối với Vũ Thanh Mặc vuốt tay một cước trùng điệp đá ra. Phanh. Vũ Thanh Mặc đột nhiên tại trên mặt đất bay lên, trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, ầm vang đánh vỡ gian phòng cửa gỗ, nương theo lấy cả sảnh đường mảnh gỗ vụn, rơi vào đờ đẫn Triều Thần trước mặt. Triều Thần thấy Vũ Thanh Mặc thê thảm bộ dáng, vô lực nuốt nước miếng một cái, liền ngay cả trên thân quả vải cũng nhịn không được mềm mại. Quá thảm rồi. Hoàng hậu một nước thế mà bị đánh thành dạng này, giống đầu sắp gặp tử vong giá quyển. Mặc dù bọn hắn trước đó nghe thấy trong phòng tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng tiếng va đập, đã cảm thấy Vũ Thanh Mặc hạ tràng rất thảm, nhưng cũng không nghĩ tới Vũ Thanh Mặc thảm trạng như vậy do người. Không có ý tứ, ngoài ý muốn nổi lên, vậy mà để đại thần trông thấy ngài bộ dáng. Sau một khắc, Tô Tiêu Vân đạm phong nhẹ xuất hiện tại Triều Thần trong tầm mắt, sau đó tại Triều Thần bỗng nhiên trừng lớn trong con mắt, nắm lấy Vũ Thanh Mặc cổ chân, đem nó như là đồ lau nhà giống như kéo về gian phòng, tại nguyên chỗ chỉ còn lại Vũ Thanh Mặc mặt hướng sàn nhà kéo đi mà chảy xuống vết máu. Vũ Thanh Mặc đau nhức kịch liệt bên trong có chút hoảng hốt, nàng không phải hoàng hậu một nước sao, làm sao lại bị một cái tiện chủng làm nhục như vậy. Kéo đi, đánh mặt, nện đầu nàng từ nhỏ nuông chiều từ bé, lớn lên quyền khuynh thiên hạ, chưa bao giờ nhận qua như vậy khi nhục, từ trước đến nay là nàng khi nhục người khác, định người khác sinh tử, hôm nay làm sao lại là Tô Tiêu tên tiện chủng này dẫm dưới đất. Tô Tiêu cũng bất quá một cái vừa thành niên con hoang, thực lực làm sao lại còn muốn phía trên nàng, đây tuyệt đối là một cảnh. Không được, nàng nhất định phải tỉnh lại. Vũ Thanh Mặc cắn chặt hàm răng, ý đồ dùng nát răng đâm vào đầu lưỡi, lấy chủ động bản thân tổn thương đổi lấy mộng cảnh kết thúc. Nhưng mặc kệ nàng như thế nào làm, đều khó mà thoát khỏi trận này kinh khủng ác mộng. Một giây sau, nàng cảm nhận được một cái rộng lớn bàn tay giữ lại mặt của nàng, đồng thời một đạo giống như ác ma thanh âm truyền ra, "Hoàng hậu bệ hạ, không biết cô thủ pháp, ngài có phải không còn hài lòng a?" Chương 55 triệu cao bỏ mình, quỷ dị lá trà, chương 55 triệu cao bỏ mình, quỷ dị lá trà. Thoại âm rơi xuống, Vũ Thanh Mặc thân thể đột nhiên đập xuống, một cái giày nhẹ nhàng giẫm tại trên mặt của nàng, tinh tế ma sát, tựa như phải dùng Vũ Thanh Mặc khuôn mặt đó lau đế giày bình thường. Tô Tiêu thẳng đứng đấy, từ trên cao nhìn xuống phảng phất giống như huyết nhân Vũ Thanh Mặc, hai con ngươi nhắm lại, hờ hững nói, "Lần này cô cho ngươi một bộ mặt, lần sau ngươi đừng thì trách cô làm thịt ngươi." Nói xong, Tô Tiêu bước nhanh rời đi, chỉ lưu Vũ Thanh Mặc con mắt vô thần nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút, giống như là cá chết, rốt cuộc lật người không nổi. Bước ra gian phòng, Tô Tiêu nhìn xem gian nan trèo chống thân thể Triệu Cao, bình tĩnh nói, "Triệu công công, lần này giờ đến phiên ngươi hưởng thụ một chút cô tay nghề." "Tô Tiêu, ngươi cái tuổi này lại có chuẩn đế thực lực, nhất định có mang chí bảo gì, việc này sớm muộn cũng sẽ vì thiên hạ cường giả biết, ngươi không gánh nổi chí bảo." Mà lại trấn Nam Vương đó là đem trở về, hắn ngày trở về chính là thân người trước ngày. Triệu Cao vẫn tại tiêu gạo, để bảo toàn hắn một điểm cuối cùng kia đáng thương huyễn tưởng. Cái này không nhọc Triệu công công phí tâm, Triệu công công hay là trước cảm thụ một chút cô tay nghề đi. Tô Tiêu mỉm cười, đi vào Triệu Cao trước mặt, hai tay lúc lên lúc xuống nắm lấy Triệu Cao phần eo, đột nhiên ôm hết. Giang giác. Nương theo lấy một đạo thanh thúy tiếng nổ vang, Triệu Cao cổ sống nước gãy, trên dưới nửa người hợp hai là một. A a a. Triệu Cao phát ra như rết heo chu lên, con người đen nhánh triệt để là tròng trắng mắt chiếm cứ, đầu lưỡi vô lực túi đi ra. Tô Tiêu mặt không thay đổi không nhìn Triệu Cao thống khổ, tay phải chậm rãi mò xuống, bắt lấy Triệu Cao đứt gãy xương cổ sống, chậm rãi rút ra đi ra. Tạch tạch tạch. Theo tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, Tô Tiêu chậm rãi rút ra một đầu sâm bạch quang trạch xương cổ sống, như vứt bỏ giày rách giống như vứt trên mặt đất. Đã mất đi xương cổ sống, Triệu Cao như là một đám thịt não, chỉ có thể dựa vào hai tay nghiêng đứng ở trên mặt đất. Ngay sau đó, Tô Tiêu chân phải xuất hiện tàn ảnh, khoảnh khắc bên trong liền đem Triệu Cao hạ nửa người đạp thành phiến mỏng. Trong không khí xuất hiện từng sợi gió nhẹ, Triệu Cao bạc như cánh ve nửa người dưới như là bột phấn bình thường theo gió mà đi. Ách ách. Triệu Cao đậu mồ hôi trâu chạy khắp toàn thân, miệng lớn thở hổn hển, kết lực kiềm chế thân thể gào thét. Đau nhức, thật quá đau. Bất quá dù là như vậy, Triệu Cao hay là cắn răng, dùng âm tàn kiệt ngạo ánh mắt dốc thịt xem Tô Tiêu, hận không thể đem Tô Tiêu thiên đao vạn quả. "Triệu công công, cô nhìn ngươi thật giống như vẫn là không hài lòng lắm à, vậy thì thật là tốt, cô cũng mệt mỏi, liền không bồi ngươi chơi." Tô Tiêu bỏ đi tiếp tục xuất thủ suy nghĩ, chỉ là hư không một nắm, Triệu Cao thân thể trong nháy mắt bạo tạc, chỉ lưu một đạo hư ảo linh hồn nổi đồng bền giữa không trung. Sau một khắc, Tô Tiêu vung tay lên, Triệu Cao chỉ cảm thấy linh hồn của mình giống như không bị khống chế bình thường, tại một trận không gian biến hóa bên trong, đi vào một chỗ lộ ra không gian quỷ dị. Triệu Cao quét mắt xung quanh, hoảng sợ phát hiện bên cạnh có hai người chính khóa tại thiêu đến đỏ bừng pháo trụ phía trên, nhận lấy khủng bố hỏa diễm vinh thế thiêu đốt. "Không!" Triệu Cao tuyệt vọng bi thiết một tiếng, mấy đạo xiềng xích to lớn đem hắn bao quanh trói tại pháo trên trụ. Đến tận đây, quyền thế ngập trời Triệu Cao triệt để nên đón hắn cuối cùng kết cục. Ngầm nguyên điện bên trong, Tô Tiêu giải quyết xong Triệu Cao đằng sau, tựa hồ là nghĩ đến khi nhục Tô Tử Nhu thái giám, tâm niệm vừa động, trong toàn bộ hoàng cung thái giám tất cả đều bạo thành huyết vụ. Làm xong đây hết thảy, Tô Tiêu hài lòng gật đầu, trực tiếp hướng phía ngoài điện phương hướng đi ra. Đại hoàng tử trong phủ đệ, Tô Tử Nhu đã tỉnh lại, nhập nhèm mắt buồn ngủ quét mắt chúng quanh hoàn cảnh lạ lẫm, không có cảm thấy một chút sợ sệt, có chỉ là vô tận vui sướng. Nơi này không phải gian phòng của nàng, vậy liền mang ý nghĩa nàng trí nhớ lúc trước không phải là một cảnh, mà là thiết thiết thực thực tồn tại sự thật. Ca ca của nàng thật trở về, nàng cũng không tiếp tục là lẻ loi một mình. Hắc hắc. Nghĩ đến cái này, Tô Tử Nhu nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt cong thành một nhà, trong lòng tựa như là ăn mật một dạng ngọt. "Ca ca, ngươi ở đâu a?" Tô Tử Nhu nói ra. "Ca ca tại." Tô Tiêu đẩy cửa phòng ra, đi vào bên giường, mỉm cười vuốt vuốt Tô Tử Nhu tạm nhạt mái tóc. "Thế nào, còn buồn ngủ hay không a?" "Không có rồi, ta muốn rời giường rồi." Tô Tử Nhu cái dính người con mèo, khép mắt hưởng thụ xong Tô Tiêu thân mật sau liền bỏ xuống giường. "Ca ca, đây là mẫu hậu lưu lại lá trà, ta một mực cất kỹ đâu, cho đến nay cũng liền cua qua một lần. Ngươi đi trước cua một bình trà, đến lúc đó ngươi cần phải cho ta kể chuyện xưa a." Tô Tử Nhu giao cho Tô Tiêu một bao lá trà, ra hiệu Tô Tiêu đi pha trà, nàng muốn nghe Tô Tiêu tiếp tục kể chuyện xưa. Tô Tiêu tiếp nhận Tô Tử Nhu đưa tới lá trà, nhẹ nhàng khẽ ngửi, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền thoải mái cười một tiếng, dù sao cũng là hắn mẫu hậu vật lưu lại, không phải phàm phẩm tự nhiên cũng coi như bình thường. Không bao lâu, Tô Tiêu rót trà ngon lá, về đến phòng, nhìn xem sớm đã ngồi tại bằng ghế vương bên trên Tô Tử Nhu, cương chiều cười một tiếng, bưng ấm trà đặt trên bàn vuông, liền dự định bắt đầu cho Tô Tử Nhu kể chuyện xưa. Lại nghe Tô Tử Nhu nói ra, "Ca ca, trước đây không lâu có cái tỷ tỷ xinh đẹp cho ta giảng cái cố sự, ta cho nàng ngâm một bình trà đâu. Có đúng không, nàng là ai a?" "Là một cái tên là Thanh Tuyết tỷ tỷ xinh đẹp đâu." Nói đến đây, Tô Tử Nhu xa vào cười một tiếng, dường như rất hoài niệm đoạn thời gian kia. "Cái gì? Thanh Tuyết? Chẳng lẽ là sư tôn hắn?" Nghe vậy, Tô Tiêu sắc mặt ngơ ngác, liền ngay cả cho Tô Tử Nhu châm trà tay đều trệ trên không trung, quên bung ra. "Ngươi biết nàng họ gì sao?" "Nhớ kỹ a, nàng họ Mộc đâu." Tô Tử Nhu nhìn Tô Tiêu kỳ quái phản ứng, nghi ngờ gãi gãi cái đầu nhỏ, ngẩng đầu nhìn Tô Tiêu, trong đôi mắt thật to tràn đầy hiếu kỳ, giống như ca ca của nàng nhận biết tỷ tỷ xinh đẹp kia đâu. Tô Tiêu lại là không có chú ý đến Tô Tử Nhu nghi hoặc, mà là bưng cái cằm suy tư. Sư tôn của nàng xác thực tới qua Thiên Huyền Vương Triều, đó phải là trong khoảng thời gian này bị người hạ thuốc. Mà theo quan sát của hắn, Thiên Huyền Vương Triều không người có thể có năng lực cho sư tôn hạ dược, cái kia bây giờ duy hai giải thích chính là hắn mẫu tộc người cho sư tôn hạ dược, hoặc là hắn cái kia chưa từng gặp mặt mẫu hậu cho sư tôn hạ dược. Có thể theo nghe liền ngay cả mẫu hậu đại hôn thời điểm, mẫu tộc người đều gần như không một người trình diện tham gia hôn lễ, có thể nói nàng mẫu hậu thì tương đương với người cô đơn. Như vậy đến cùng là cái tộc người ẩn tàng quá sâu, hay là căn bản cũng không có mẫu tộc người, Tô Tiêu tạm thời còn không có đạt được rõ ràng manh mối. Lúc này, Tô Tiêu vô ý thức uống xong trà thang, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng ngay tại toàn thân lưu chuyển, ôn dưỡng lấy toàn thân xương cốt huyết nục, nhưng giống như có một tia năng lượng tại cái khác năng lượng lôi cuốn phía dưới chợt lóe lên. Tô Tiêu luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời kỳ quái ở đâu, lắc đầu, không còn quan tâm trong chén trà trà thang, có lẽ đây chỉ là lá trà này chỗ khác thường đi bốn. Hoàng hậu trong tầm cung, Vũ Thanh Mặc như con chó chết một dạng nằm ở trên giường bất lực nhìn qua trần nhà. Tô Tiêu rất hiểu phân tức, chỉ đem Vũ Thanh Mặc đánh thành trọng thương, nhưng nàng lại hoàn toàn cười không nổi, chỉ thiếu một chút xíu, nàng liền triệt để biến thành phế nhân. Triệu Cao. Vũ Thanh Mặc vô ý thức hô, thẳng đến chậm chạp không người đáp lại, nàng mới đột nhiên ý thức được Triệu Cao đã bị Tô Tiêu làm thịt. Đáng giận a. Vũ Thanh Mặc tức giận siết chặt vỡ vụn xương ngón tay, hít sâu một hơi. Xuân Hoa. Nô tỳ tại. Tên là Xuân Hoa thị nữ bước nhanh đi tới, xuất hiện tại Vũ Thanh Mặc trước mặt. Đem bản cung đem Vương Triều công chúa đưa cho đại sở thái tử làm thị nữ, nhưng là lớn hoàng tử ngăn lại tin tức cáo chi đại sở thái tử. Thuận tiện hỏi hỏi Trấn Nam Vương tên hôn đản kia, liền nói vợ hắn muốn bị lưu lạc ở bên ngoài con hoang khi dễ chết, hỏi hắn lúc nào trở về. Là, nô tỳ cái này đi làm. Vũ Thanh Mặc nhìn xem rời đi Xuân Hoa, trong mắt lướt qua vẻ ác độc. Nàng liệu định đại sở thái tử dù là biết rõ đây là nàng cùng Tô Tiêu đấu tranh, nhưng cũng không thể không dính vào. Không phải vậy đến lúc đó việc này ngày sau vì thiên hạ người biết, đại sở thái tử chắc chắn sẽ rất mất mặt. Chương 56 Trấn Nam Vương đột phá, cường thế trở về, chương 56 Trấn Nam Vương đột phá, cường thế trở về. Thiên Huyền Vương triều Nam Cương đại doanh, một đạo thân ảnh áo đen hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, thôn tính lấy chung quanh cô động như thất năng lượng, lấy tự thân làm trung tâm, tản ra đạo đạo đủ để phá toái hư không gợn sóng năng lượng. Thân ảnh áo đen thâm thúy hai con người đột nhiên mở ra, mãnh liệt không gì sánh được năng lượng cực tốc tràn vào, đụng chạm lấy chuẩn đế ngũ trọng gông cùng xiển xích. Phá. Nương theo lấy thân ảnh áo đen gầm thét một tiếng, năng lượng trong thiên địa lại lần nữa hồng hấp giống như quán chú tiến thân ảnh áo đen đan điền, như là một thanh ngưng thực khủng bố đại truy bỗng nhiên oanh kích gông cùng xiển xích. Giang giác. Kiên cố không gì sánh được gông cùm xiềng xích tại một truy này vô tình oanh kích bên dưới lan tràn xuất ra đạo đạo như rắn vết dạng, không ra ba hơi thời gian bên trong liền trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, thân ảnh áo đen thể nội năng lượng cường đại giống như là suối nước nóng làm dịu quanh thân mấy hải, tiến một bước đánh hắn cái kia cơ hồ không có chút nào tạp chất thân thể. Hô. Không bao lâu, thân ảnh áo đen rốt cục đem chuẩn đế ngũ trọng tu vi triệt để củng cố, vung tay lên, chung quanh vang dội lộn xộn hỗn độn khí lưu bỗng nhiên tiêu tán. Hừ, lần này giờ đến phiên bản vương trở về làm hoàng đế. Lão tổ, lần này ngươi có thể ngăn cản không nổi bản vương. Thân ảnh áo đen chính là trấn thủ Thiên Huyền Nam Cương trấn Nam Vương Tô Cửu Chiến, trước đó hắn cùng trời Huyền lão tổ lập xuống đồ ước, chỉ có hắn đánh bại Thiên Huyền lão tổ ngày, mới có thể là Thiên Huyền lão tổ ủng hộ hắn cùng ngày Huyền Vương hướng hoàng đế thời điểm. Chỉ bất quá, trận chiến kia, hắn bại, chỉ có thể tạm thời bỏ đi xương đế tưởng niệm. Việc này hắn giấu giếm cực sâu, thậm chí Vũ Thanh Mặc cũng không biết chuyện này, chỉ cho là hắn cấp tốc tại bất đắc dĩ trước đi trấn thủ Nam Cương đại doanh. Đang lúc Tô Cửu Chiến suy tư thời điểm, ngoài doanh trướng một tên quan tướng gửi thư đánh gãy suy nghĩ của hắn. Vương gia, hoàng hậu bệ hạ tới tin. Tiến. Quan tướng bước nhanh đi vào doanh trướng. Hơi cong thân thể, hai tay đem thư tín đưa cho Tô Cửu Chiến đằng sau liền lặng lẽ rời đi. Tô Cửu Chiến xác nhận thư tín không sai đằng sau, sẽ mở chứa thư tín phong thư, lật lên xem thư tín nội dung. Một lát, Tô Cửu Chiến đột nhiên nắm chặt thư tín, mắt hổ ngưng lại, vẻ ngoài ý muốn vào trong đó thoáng hiện, có chút tăng thêm hô hấp bại lộ giờ phút này nội tâm của hắn có phần không yên tĩnh. Tô Tiêu thế mà trở về, mà lại lúc trở về hay là chuẩn đế cường giả, cái này sao có thể? Năm đó Tô Cửu Chiến còn ôm qua còn tại trong tã lót Tô Tiêu, cách nay cũng bất quá 20 năm, Tô Tiêu liền trở thành chuẩn đế cường giả. Khả Vũ Thanh Mặc thư tín bên trong đề cập Tô Tiêu chính là hàng thật giá thật chuẩn đế cường giả, cái này lại không cho phép Tô Cửu Chiến không tin. Tô Cửu Chiến âm thầm suy tư, Tô Tiêu tuyệt đối là trong tay có chí bảo gì, không phải vậy tuyệt không có khả năng tại chưa tới 20 tuổi niên kỷ tu luyện thành chuẩn đế cường giả. Nếu là hắn đem Tô Tiêu chí bảo đoạt tới chiếm làm của riêng, nghĩ đến hắn khẳng định có thể trở thành đại đế cường giả. Dù sao, có thể làm cho một cái không đến 1/3 một giáp trẻ con trở thành chuẩn đế cường giả, chí bảo kia tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ đến cái này, Tô Cửu Chiến hô hấp có chút dồn dập, trong lòng lửa nóng. Hắn đã là chuẩn đế ngũ trọng cảnh giới, mà Tô Tiêu trẻ tuổi như vậy, dù là trí bảo như thế nào nghịch thiên, tu vi nên cũng sẽ không vượt qua hắn. Đến lúc đó hắn đánh bại Thiên Huyền lão tổ, thu hoạch được Thiên Huyền đại trận quyền khống chế, ở trên trời Huyền lão tổ bản nguyên tự bạo cùng Thiên Huyền đại trận toàn bộ lực lượng áp chế xuống, nhất định có thể trọng thương Tô Tiêu. Dù sao Thiên Huyền đại trận nhưng mà năm đó đại đế tiên tổ tự mình thiết hạ, uy lực đương nhiên vô cùng cường đại. Điệp ra phía dưới, Tô Tiêu cho dù có nghịch thiên trí bảo trợ lực, cũng tuyệt đối đánh không lại hắn. Tô Tiêu chất nhi, không nhớ ngươi trở về thế mà cho bản vương một cái lớn như vậy kinh hỉ, đến lúc đó bản vương trở thành đại đế lại sẽ hảo hảo tế điện một phen ngươi trên trời có linh thiêng, lấy báo ân tình của ngươi. Tô Cửu Chiến năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, mặt hướng Thiên Huyền Kinh Thành phương hướng, ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể thấu thị đến Thiên Huyền Kinh Thành bình thường muốn. Đại hoàng tử trong phủ đệ, Hạ Thanh Y cương đột phá đến thiên quan cảnh giới, đang nghĩ ngợi đem tin tức tốt này cáo chi Tô Tiêu, lại phát hiện một cái xa lạ nữ hài chính hưởng thụ lấy Tô Tiêu thân mật, đồng thời Tô Tiêu còn cho nữ hài này nói qua cố sự. Đây chính là ngay cả nàng đều không có đãi ngộ à, nhìn thấy cái này, Hạ Thanh Y liễu vui sướng dáng tươi cười im bặt mà dừng, ủy khuất chi sắc lập tức đẩy tràn khuôn mặt. Sư Minh, nàng là ai a? Hạ Thanh Y liếm khóe miệng, tức giận nói ra. Ca ca, nàng là ai a? Không chờ Tô Tiêu nói chuyện, Tô Tử Nhu cũng là khí đô đô mở miệng, nàng thế nhưng là cảm nhận được trước mặt nữ nhân này đối với nàng ca ca tham muốn giữ lấy. Ca ca thật vất vả mới trở lại bên cạnh nàng, nàng tuyệt không cho phép nữ nhân này cướp đi ca ca của nàng. Bắt lấy hai người trong ánh mắt xem kỹ ý vị, Tô Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng, một cái là muội muội, một cái là sư muội, thế mà liên hợp lại xem kỹ hắn. "Tốt, Thanh Y Nhi, đây là ta thân muội muội, Tô Tử Nhu." "Tử Nhu, nàng là sư muội ta, Hạ Thanh Y Nhi, các ngươi về sau nhưng phải hảo hảo ở chung, biết không?" Tô Tiêu ôn nhu nói ra, hai người lại là phảng phất không nghe thấy Tô Tiêu lời nói một dạng, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếng hừ lạnh. "Hừ, hừ." Hai người vẫn tại hờ dỗi, đều không muốn đối phương phân đi Tô Tiêu cương triều. "Các ngươi cũng không muốn ta sinh khí đi." Tô Tiêu nhìn hai người nghe hắn ra vẻ gió thoảng bên tai, sắc mặt nghiêm túc, phảng phất là muốn tức giận bình thường. "Kaka, ngươi không nên tức giận, ta cùng nàng hảo hảo ở chung là được. Sư huynh, sư muội mới sẽ không chọc giận ngươi không vui, sư muội sẽ cùng nàng hữu hảo ở chung, ngươi không nên tức giận có được hay không?" Hai người lập tức đổi sắc mặt, tay nhỏ chập chững Tô Tiêu góc áo, giống như là làm sai sự tình tiểu nữ hài. "Ân, cái này đúng rồi." Tô Tiêu nhìn xem phản ứng của hai người, thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, "Thanh Ý Nhi, đã ngươi cũng tới, vậy thì cùng Tử Nhu cùng một chỗ nghe ta kể chuyện xưa đi." Nói xong liền nắm cả Hạ Thanh Ý Nhi ngồi xuống, tại hai người chú mục bộ lập tục kể Tây Du ký. Mấy ngày qua đi, Tô Cửu Chiến nhìn qua tòa này xa cách đã lâu kinh thành, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, hắn rốt cục trở về, lần này là lấy người thắng trận tư thái trở về. Kinh thành tuần tra cửa thành thành phòng giáo úy nhìn qua Tô Cửu Chiến quen thuộc bộ dáng, con ngươi đột nhiên co lại, đại danh đỉnh đỉnh trấn Nam Vương thế mà trở về. "Vương gia, ngài mau mời tiến." Thành phòng giáo úy khúc lấy thân thể là Tô Cửu Chiến dẫn đường. "Ân." Tô Cửu Chiến hai tay chắp sau lưng, nên ngang đi hướng hắn ở kinh thành phủ đệ. Mặc dù hắn không có mang cái gì tôi tớ, chỉ là lẻ loi một mình trở về kinh thành, nhưng hắn làm Thiên Huyền Vương triều trên mặt nổi đệ nhất cường giả. Dĩ nhiên chính là tất cả mọi người tiêu điểm, mọi cử động sẽ khiến oanh động cực lớn. Tô Cửu Chiến nhìn người chung quanh phản ứng, lại là không quá tán thành, trong mắt của những người này có chỉ là đối với cường giả kính sợ, mà không phải đối với hoàng đế cúi đầu. Điểm này, hắn không hài lòng lắm. Bất quá cũng không quan trọng, giải quyết Thiên Huyền lão tổ cùng Tô Tiêu đằng sau, hoàng đế bảo tọa chính là hắn, đồng thời hắn còn có thể Tô Tiêu chí bảo trợ giúp bên dưới, khai sáng một đời đến nay không có chi vương hướng, siêu việt lịch đại tiên tổ chi sự nghiệp to lớn. Cùng lúc đó, Tô Cửu Chiến trở về tin tức giống như là thủy triều tứ tán mà ra, ở kinh thành bình tĩnh phía sau nhấc lên trận trận sóng ngầm. Chương 57 Trấn Nam Vương khiêu chiến lão tổ, chương 57 Trấn Nam Vương khiêu chiến lão tổ. Hoàng hậu trong tầm cung, Tô Cửu Chiến nhìn chăm chú Vũ Thanh mặc bộ dáng, sắc mặt âm trầm đến có thể gạt ra nước đến, một cỗ khổng lồ uy áp không bị khống chế quét sạch ra, dọn sạch dọc đường hết thảy sự vật. Phanh phanh phanh. Chói hai pha toái âm thanh, Tô Cửu Chiến mắt điếc tai ngơ, trong ánh mắt tràn đầy đối với Vũ Thanh mặc thảm trạng đau lòng. Tâm hắn trong mắt phong hoa tuyệt đại thê tử đã không nhìn nổi dọn người mặt, mặc cho ai đến xem đều sẽ nói giống như là cái kinh khủng lệ quỷ. Coi như Tô Tiêu phụ hoàng bị hắn tái rồi, nhưng Vũ Thanh mặc cuối cùng vẫn là Tô Tiêu trên danh nghĩa mẫu thân a. Tô Tiêu có thể nào đối với Vũ Thanh Mặc hạ nặng tay như thế? Phẫn nộ, ngập trời phẫn nộ từ Tô Cửu Chiến trong lòng hiện, toàn thân máu tươi phảng phất tất cả đều tràn vào đầu, để Tô Cửu Chiến chỉ cảm thấy đầu lâu sung huyết, giống như là muốn ngất đi bình thường. "Chiến quân, ngươi nhưng phải làm mực mà báo thù a, nếu không phải Tô Tiêu cái kia con hoang, ta như thế nào lại biến thành bộ dáng như thế?" Vũ Thanh Mặc lau nước mắt ấn, khóc khóc để nói ra. "Mặc Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn." Tô Cửu Chiến kiên định nói ra, nếu không phải Tô Tiêu tên hôn đản kia làm, hắn vốn hẳn nên có thể hào hào hưởng thụ một phen mỹ nhân đem hết tất cả vốn liếng phục dưỡng, kết quả bây giờ lại bị Tô Tiêu quấy nhiễu. "Tô Tiêu, ngươi càng có đường đến chỗ chết. Đợi ta thu thập xong lão tổ, kế tiếp chết chính là ngươi." Tô Cửu Chiến hung tợn nghĩ lấy. Sau một khắc, Tô Cửu Chiến lách mình đi vào Thiên Huyền Kinh thành vạn mét trên không, như là hồng trung trống to giống như thanh âm vang vọng tương cung. "Bản vương, Tô Cửu Chiến, chuẩn đế ngũ trọng, xin mời lão tổ chỉ giáo." Nói xong, Tô Cửu Chiến khí thế như là Thái Sơn đông nghiêng giống như tiết ra. Dù là cách xa nhau xa xôi như thế khoảng cách, Thiên Huyền Vương triều bên trong người đều là cảm thấy trái tim giống như bị người bóp lấy bình thường, khó chịu không thôi. Không ít tu vi thấp tu sĩ càng là tại khổng lồ uy áp bên dưới không có chút nào sức chống cự, trực tiếp nổ thành huyết vụ đầy trời. Vô số người nhìn qua trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh áo đen, phảng phất sâu kiến gặp được thần minh, chỉ cảm thấy trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh nhỏ bé phảng phất vạn mét núi cao giống như cao lớn. Trấn Nam Vương thế mà trực tiếp phá cảnh lưỡng trọng, tục truyền Thiên Huyền lão tổ cũng mới chuẩn đế tứ trọng, trận chiến này hẳn là không chút huyền niệm đi. Nghĩ đến cũng là, ngươi nghe Trấn Nam Vương trong lời nói không che giấu chút nào vẻ tự tin, ta nhìn Trấn Nam Vương hẳn là ổn, mà lại Trấn Nam Vương trẻ trung khỏe mạnh, lao tổ khí huyết suy yếu, trận chiến này Trấn Nam Vương tất thắng không thể nghi ngờ. Nghe nói đã chết hoàng đế đều không thể đạt tới Trấn Nam Vương cái này một tu vi cấp độ, Thiên Huyền Vương triều người thứ nhất hẳn là Trấn Nam Vương. Lời này không đúng sao? Đại hoàng tử không phải tương truyền đã chuẩn đế sao? Ta cảm thấy người mạnh nhất hẳn là đại hoàng tử. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, đại hoàng tử mới bao nhiêu tuổi, làm sao có thể chuẩn đế? Coi như chuẩn đế thì tính sao? Căn bản so ra kém Trấn Nam Vương. Đám người ngước nhìn bầu trời bên trong cái kia đạo thân ảnh áo đen, nghị luận ầm ĩ, đối với Trấn Nam Vương phần lớn là không chút nghi ngờ tin tưởng. Lễ bộ thượng thư trong phủ đệ, Lâm Triều Thiên nhìn qua trên bầu trời Tô Cửu Chiến, tâm tình cực độ kích động, đến mức nắm quyền trái đầu đều tại có chút run lên. Trấn Nam Vương rốt cục trở về, hay là lấy phá cảnh nhị trọng thành tựu cường thế trở về. Đợi cho Trấn Nam Vương giải quyết hết chuẩn đế lão tổ, kế tiếp giải quyết chính là Tô Tiêu cái thằng kia. "Tô Tiêu hoàng tử, không biết bây giờ Trấn Nam Vương, ngươi là có hay không còn có thể nhẹ nhõm ứng đối đâu?" Lâm Triều Thiên cười lạnh không thôi, đem lại thánh chống rống bạo thành huyết vụ, phổ thông chuẩn đế liền có thể làm đến. Cho tới bây giờ, hắn hay là không cho rằng Tô Tiêu tu vi lại so với Trấn Nam Vương cao hơn. Cho tới nay, chính là bởi vì Trấn Nam Vương trấn thủ Nam Cương, mới cho Tô Tiêu muốn làm gì thì làm cơ hội. Lần này Trấn Nam Vương trở về, Tô Tiêu nên là nhảy nhót không được nữa. Lâm Triều Thiên khỏe miệng nhấc lên đắc ý nhe răng cười, không có chút nào chú ý tới tay phải đem chén trà nắm đến vỡ thành một phấn. Thật đáng buồn chính là, người luôn luôn vây ở bản thân kén phòng ở trong động vật, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới bằng chứng bản thân quan điểm chứng cứ, lại đối với lật đổ bản thân quan điểm tin tức làm như không thấy. Lâm Triều Thiên cũng là như vậy, cho nên đối với Trấn Nam Vương có gần như cử chỉ điên rồ lòng tin. Vào đi. Một đạo giản mua lại hữu lực thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Huyền Kinh Thành. Tốt. Tô Cửu Chiến nhìn trời Huyền Kinh Thành phía sau núi lấp lóe bạch quang không gian thông đạo, khởi mở cười một tiếng, trực tiếp lách mình tiến vào không gian thông đạo. Ánh mắt đảo qua cái này mới chín tất địa phương, Tô Cửu Chiến hào tình vạn trượng, lần này hắn sẽ không lại thua, nhất định có thể lấy nghiền ép tư thái triệt để thắng qua lão tổ. Phạm vi ngàn dặm trong không gian, cơ hồ không có vật gì lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được, chỉ có bốn đạo to lớn thiên trụ cùng trung ương một cái cự đại bản thạch quảng trường. Trời có tứ cực, đất có bát hoang. Nghe đồn thời kỳ viễn cổ tứ cực phế, cựu châu nước, đến mức trời không kiêm che, không chu toàn trở, nữ oa chính là luyện thạch bổ thiên, chém ngao chi lấy đúc tứ cực. Nơi đây trong không gian bốn đạo đỉnh thiên chi trụ lấy chính thức từ ở cái này một truyền thuyết. Chính giữa bàn thạch trên quảng trường một vị lão giả tiên phong đạo cốt ngồi xếp bằng, một hít một thở phù hợp nơi đây không gian vận chuyển, đúng như cùng không gian hòa làm một thể. Người đã đến. Lão giả lạnh nhạt nói, sắc mặt lại là hết sức phức tạp, Tô Cửu Chiến cuối cùng vẫn là tới, lần này hắn cũng không có thể như lần trước như thế đánh thắng Tô Cửu Chiến. Bản vương tới, lấy người thắng trận tư thái đến. Tô Cửu Chiến hai tay chắp sau lưng, ngắn gọn bá khí nói: "Bản vương biết ngươi duy trì đại ca dòng chính nhất mạch, nhưng đổ ước đã lập, bản vương tin tưởng ngươi sẽ không nuốt lời." "Đúng vậy à, sớm biết cũng không cùng ngươi lập xuống vụ cá cược này, đứa bé kia là thật không sai, chỉ tiếc ta muốn rơi vào hắn mặt đối lập." Lão giả lắc đầu bất đắc dĩ, hắn là cái coi trọng lời hứa người, lập xuống lời hứa tự nhiên muốn thực hiện. "Cùng ta cùng một chỗ trước duy trì đại trận đi." "Tốt, bản vương cùng ngươi vững chắc đại trận sau lại chiến." Tiếp theo, hai người quần áo phần phật chấn động, cổ động mênh mông linh lực, hóa thành vô số đạo màu vàng huyền dị đạo văn, xoay quanh mà lên, lượn lờ bốn cái thiên trụ. Vận chuyển ở giữa không bàn mà hợp tinh thần quay vòng lý lẽ, phóng xuất ra cường đại hư không gợn sóng năng lượng. Thẳng đến đạo văn xoay quanh thượng thiên trụ đỉnh, bốn cái đỉnh thiên chi trụ ẩm vàng chấn động, tràn ra chướng mắt quang mang bốn màu, cùng nhau bắn tại trung ương bàn thạch quảng trường rộng ba trượng trên trận nhãn. Nương theo lấy trận nhãn hấp thu xong quang mang năng lượng, chấn động không gian dần dần ổn định lại. Tốt, Thiên Huyền đại trận đã vững chắc, lão tổ nên cùng bản vương đánh một trận. Tô Cửu Chiến thở nhẹ một ngụm trọc khí, hai tay vây quanh lồng ngực, trong mắt chiến ý mãnh liệt hiện hiện. Mặc dù hắn không phải trạng thái tốt nhất, nhưng lão tổ cũng kém không nhiều, thật muốn so đo xuống tới cũng coi như công bằng một trận chiến. Tốt, đã ngươi như vậy một trận chiến, vậy ta giống như ngươi mong muốn. Lão tổ không có kinh ngạc tại Tô Cửu Chiến chưa điều tức đến trạng thái tốt nhất sau lại chiến, dù sao hắn từ trước đến nay hiểu rõ Tô Cửu Chiến là người, biết Tô Cửu Chiến ngạo nghệ mắt trống không tính cách. Nếu là Tô Cửu Chiến lựa chọn điều tức tái chiến, vậy hắn mới có thể kinh ngạc. Chương 58 Trấn Nam Vương chém giết lão tổ, chương 58 Trấn Nam Vương chém giết lão tổ. Thiên Huyền trong đại trận không gian, Tô Cửu Chiến cùng trời Huyền lão tổ chống rông sừng sững, mặc dù đứng xa nhìn hai người không gì sánh được nhỏ bé, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận hai người cường đại. Lão tổ, người trước hết mời. Tô Cửu Chiến thản nhiên nói, lúc trước lão tổ chính là nói như vậy, bây giờ hắn rốt cục có thể đem nói trả lại. Lão tổ không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt phức tạp, đã từng trong mắt của hắn tiểu bối đã trưởng thành là so với hắn nhân vật càng mạnh mẽ. Tốt. Nói xong, lão tổ thủ hình biến hóa, một thanh thể nội tế luyện nhiều năm chuẩn đế đao binh thình lình xuất hiện ở trong tay. Nhìn qua đao trong tay mình, lão tổ trong mắt thoáng hiện một đạo tinh quang, đột nhiên phồng lên bàng bạc linh lực, như là hoàng hà đông chạy vào biển tụ hợp vào đen bóng đao binh bên trong. Đốt. Đao minh tiếng vang vang chín tầng trời, đao binh đột nhiên hóa thành dài trăm dặm, lôi cuốn lấy ngọn lửa màu xanh. Giữa trời bỗng nhiên chém xuống. Lão tổ, một chiêu này lần này đối bản vương nhưng vô dụng. Tô Cửu Chiến nhìn qua trống rỗng chém xuống chuẩn đế đao binh, mặt không đổi sắc, lần trước hắn thua ở dưới một chiêu này, lần này tất sẽ không giẫm lên vết xe đổ. Nếu là năm đó lão tổ, Tô Cửu Chiến có lẽ sẽ còn kiêng dè không thôi, nhưng bây giờ lão tổ khí huyết suy yếu đến lợi hại, một chiêu một thức đã mất năm đó chi uy, thêm nữa tu vi của hắn liên tiếp phá nhị trọng, phá mất một chiêu này đơn giản dễ như trở bàn tay. Tô Cửu Chiến thôi động thể nội bàng bạc như biển linh lực, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, trên trời cao, mây đen che thế, màu đen màn che chắn thế gian hết thảy quang mang. Chỉ còn như cùng chết tịch giống như vĩnh dạ hắc ám. Đại hoàng tổ thiên chỉ, một chiêu này trải qua hắn nhiều năm tu luyện, đã đi vào cảnh giới lại thành, thoáng cái liền có thể tùy ý sử xuất chiêu này uy lực mạnh nhất. Chỉ gặp Tô Cửu Chiến bốn ngón tay bốn lượn khép lại, đơn lưu một cây ngón giữa rũa ra, mãnh liệt linh lực trong khoảnh khắc đem ngón giữa hóa thành xanh ngọc. Sau một khắc, ngón giữa quang mang lấp lóe ngưng luyện ra một đạo đủ để đánh rách tạ tơi hư không cự chỉ hư ảnh, trực tiếp hướng phía trên bầu trời bách lý đại đao đánh tới. Ầm ầm. Cả hai đụng nhau trong nháy mắt, nhấc lên rung trời triệt địa tiếng nổ vang, cực độ dưới nhiệt độ, vân khí tản tán. Đầy trời cắt bụi cũng tại sinh ra trong nháy mắt lập tức tiêu tán. Nhưng đao binh đụng bay đằng sau, cự chỉ hư ảnh vẫn chưa tiêu tán, mà là chưa biến một chút phương hướng tiếp tục hướng phía lao tổ giữa trời chỉ đi. Rất mạnh, mạnh phi thường. Lao tổ sắc mặt nghiêm trọng, không có quá nhiều do dự, lúc này co vào đao binh, chưa đến một hơi thời gian bên trong liền vung ra hơn ngàn đạo đao khí hợp lại là một, vượt qua tốc độ âm thanh, quang mang sáng rõ, ầm vang chém vào cự chỉ phía trên. Ầm vang, cự chỉ nổi lên hỏa hoa, lại uy lực không giảm, vẫn là hướng phía lao tổ cực tốc di động. Lao tổ rơi vào đường cùng, lấp lóe thân hình, ẩn vào hư không. Lại hãi nhiên phát hiện giữa thiên địa tựa hồ có năm đạo thiên trụ nhanh chóng khép lại. Lão tổ, người chạy không thoát, bản vương thế nhưng là rất tôn kính người, trực tiếp liền dùng bản vương áp đáy hòm thủ đoạn mạnh nhất. Tô Cửu Chiến sắc mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú thân hình chật vật lão tổ, tự tin giải thích nói: Đại hoang tù thiên chỉ luyện tới đại thành liền có thể ngưng tụ thế giới trong tay phong tù chấn áp địch nhân, đối mặt người cùng cảnh giới cơ hồ có dễ như trở bàn tay chi uy. Lão tổ vốn định lại lần nữa lấp lóe thân hình, lại tại đại hoang tù thiên chỉ không gian phong tù bên dưới không thể động đậy. Tựa như thiên địa lật úp uy lực đống nhiên thi ở trên người hắn, ép tới hắn toàn thân xương cốt giống xào lăn hạt đậu bình thường ken ken rung động, xương cốt vỡ vụn, tràn ra bên ngoài cơ thể máu tươi bạo thành đạo đạo huyết vụ. Dài. Lão tổ phồng lên linh lực, đem chuẩn đế đao binh thôi động đến cực hạn, muốn chống đỡ khép lại thiên trụ hư ảnh. Ngay sau đó, lão tổ đi vào hai đạo tương đối ngắn nhỏ thiên trụ khe hở ở giữa, thúc đẩy đao binh trở lại trong tay, thiêu đốt toàn thân linh lực, mang theo thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống chi uy, một đao đột nhiên bổ xuống. Đáng tiếc là, nếu là năm đó lão tổ thiêu đốt khí huyết có lẽ còn có phá vỡ đạo này điểm yếu khả năng, nhưng bây giờ khí huyết suy yếu, thực lực đánh mất hơn phân nửa hắn căn bản cũng không khả năng chạy ra đại hoang tổ thiên trì phong tỏa. Đao binh chém vào ở thiên trụ khe hở phía trên, lại phát ra tuyệt vọng tiếng rên rỉ, thiên trụ khe hở liền ngay cả một tia chấn động đều không có xuất hiện. Chuyện cho tới bây giờ, lão tổ rốt cục từ bỏ, thừa nhận hắn bại bởi Tô Cửu chiến sự thật. Ta thua, sẽ ủng hộ ngươi coi tân nhiệm hoàng đế, lão tổ khổ sở nói. Vừa dứt rơi xuống, lão tổ con ngươi đột nhiên co lại, vây quanh hắn năm đạo thiên trụ vẫn không có đình chỉ khép lại xu thế, uy thế vẫn còn tiếp tục tăng cường, hiển nhiên đây là Tô Cửu chiến cố ý gây nên. Lão tổ, nếu thua vậy ngươi hãy chết đi. Nhìn xuống đại hoang tổ thiên trong ngón tay lão tổ, Tô Cửu chiến mặt không thay đổi tiếp tục thúc dục linh lực chuyển vận. Hắn còn cần lão tổ bản nguyên tự bạo tới đối phó Tô Tiêu, căn bản cũng không khả năng buông tha lão tổ. Chỉ là một cái chuẩn đế hiệu chung, còn kém rất rất xa Tô Tiêu trong tay chí bảo. Là vì cái gì? Lão tổ rất là không hiểu, rõ ràng hắn đều nguyện ý thần phục, vì cái gì Tô Cửu chiến sẽ không nghĩ buông tha hắn? Người chết không cần biết. Tô Cửu chiến hờ hững nói, Thiên Huyền hoàng tộc làm sao xuất hiện như ngươi loại này bất hiếu tử tôn, vậy mà dám can đảm thí tổ. Lão tổ hai mắt trợn lên, ngón trỏ giận chỉ Tô Cửu chiến. Nói xong, vậy liền đi chết đi. Tô Cửu chiến bình tĩnh cười một tiếng, đại hoang tổ thiên chỉ trong nháy mắt khép lại, lão tổ không tới kịp kêu thảm một tiếng liền trực tiếp bạo liệt, hài cốt không còn. Đại hoang tổ thiên trong ngón tay, lão tổ thể nội khổng lồ năng lượng bản nguyên chưa tiêu tán, mà là tại đại hoang tổ thiên chỉ phong tổ chúng được lấy hoàn chỉnh bảo tồn. Tô Cửu chiến nhìn qua lão tổ bản nguyên, vung tay lên, phong tồn tốt lão tổ năng lượng bản nguyên, mà đợi ngày sau dùng cho đối phó Tô Tiêu. Giải quyết lão tổ đằng sau, Tô Cửu chiến từ thương không rơi xuống, đi vào bản thạch quảng tràng, kích động nhìn chăm chú lên phía trên tế đàn thiên huyền đại trận trận bàn. Bây giờ lão tổ đã chết, trận bàn tất nhiên là vật vô chủ, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản hắn trưởng khống thiên huyền đại trận. Hô, Tô Cửu chiến nhẹ nhàng nuốt ve trong tay thanh ngư trận bàn, mặt lộ huyễn tưởng chi sắc, sau một lát không do dự nữa, ngồi xếp bằng, cổ động linh lực, đem thanh ngư trận bàn đặt trên hư không, dẫn dắt huyết mạch, bắt đầu tế luyện trận bàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nương theo lấy Tô Cửu chiến luyện hóa thanh ngư trận bàn, trong không gian bốn cái thiên trụ bên trong vốn có lão tổ ấn ký dần dần chôn vùi, thay vào đó là Tô Cửu chiến cường thế vào ở. Bàn thạch quảng tràng thượng đạo đạo trận văn hiện hiện, lấy Tô Cửu chiến làm trung tâm, thoáng chốc vận chuyển, năng lượng nhẹ cứng, phản phất là tại hoan nên tân chủ nhân đến. Không gian bên ngoài, Thiên Huyền kinh thành tất cả mọi người tại hiếu kỳ lấy Tô Cửu chiến cùng trời huyền lao tổ chi chiến. Nói là hiếu kỳ, không bằng nói là xác minh. Dù sao cơ hồ toàn bộ người đều cho là Thiên Huyền lao tổ không phải là Tô Cửu chiến đối thủ, theo bọn hắn nghĩ, Tô Cửu chiến thắng qua Thiên Huyền lao tổ cái kia hẳn là chuyện ván đã đóng thuyền. Lão Triệu, Trấn Nam Vương mạnh như vậy, cũng không cần cùng Thiên Huyền lao tổ đánh quá lâu đi. Ta cảm thấy hẳn là dạng này, Trấn Nam Vương tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép Thiên Huyền lao tổ. Bất quá đây cũng không phải ta chú ý, ta chân chính chú ý hay là Trấn Nam Vương cùng đại hoàng tử ở giữa đấu tranh. Chú ý Quảng Long, Trấn Nam Vương uy danh hiển hách, cả đời chiến đấu vô số, dựa vào nắm đấm đem hết thảy địch nhân giẫm tại dưới chân. Đại hoàng tử cuối cùng vẫn là cái trẻ con, không so được Trấn Nam Vương. Chương 59 Trấn Nam Vương, Thiên Huyền Vương triều người thứ nhất, chương 59 Trấn Nam Vương, Thiên Huyền Vương triều người thứ nhất. Trong đại trận không gian, Tô Cửu chiến chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua nhiều ngày tế luyện, thanh ngư trận bản rốt cục triệt để nắm giữ ở trong tay của hắn. Bây giờ đại trận nơi tay, hắn tuyệt đối có thể cầm xuống Tô Tiêu, cướp đi Tô Tiêu trong tay chí bảo. Sau một khắc, Tô Cửu chiến tại vô số người trong ánh mắt bước ra một bước không gian bí cảnh rồi nói ra, trận chiến này, bản vương thắng. Ngắn gọn mấy chữ vượt trên trong kinh thành tất cả mọi người tiếng thảo luận, ngay sau đó chính là một mảnh tiếng hoan hô. Bọn hắn quả nhiên đoán đúng, Thiên Huyền lão tổ không phải là Tô Cửu chiến đối thủ. Trấn Nam Vương, Thiên Huyền đệ nhất cường giả. Trấn Nam Vương, Thiên Huyền người mạnh nhất. Trấn Nam Vương, chính là Thiên Huyền người thứ nhất. Bốn. Giống như là biển gầm tiếng hoan hô xông thẳng tới chân trời, rơi vào Thiên Huyền kinh thành bên trong trong thai của mọi người. Tô Trường Phong biết được Tô Cửu chiến đánh thắng Thiên Huyền lão tổ, trong lòng rung mạnh, thân hình đột nhiên chỉ trệ. Hắn biết Tô Cửu chiến rõ ràng là vì Tô Tiêu trở về, bây giờ đánh bại khả năng là Tô Tiêu cung cấp che chở Thiên Huyền lão tổ, sau đó tất nhiên muốn cùng Tô Tiêu đánh một trận. Mặc dù hắn biết được Tô Tiêu đã là chuẩn đế cường giả, nhưng người có tên cây có bóng, Trấn Nam Vương thân là uy tín lâu năm chuẩn đế cường giả, Tô Tiêu hẳn là sẽ không là đối thủ. Huống hồ hai người đều là Thiên Huyền Vương triều cường giả, nếu là tự giết lẫn nhau, trong vũ từ đấu, cái kia tất nhiên sẽ nhìn trời Huyền Vương hướng tạo thành tổn hại cực lớn. Hắn tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Nghĩ đến đây, Tô Trường Phong vội vàng đi vào Tô Cửu chiến cửa phủ đệ, thỉnh cầu phòng gác cổng thông báo Tô Cửu chiến. Hắn Tô Trường Phong đến đây bài kiến. Trong phủ đệ, Tô Cửu Trạm biết được Tô Trường Phong đến, chỉ tự hỏi một chút liền muốn thông Tô Trường Phong ý đồ đến, hẳn là vì Tô Tiêu mà đến. Hắn nhưng là biết Tô Trường Phong tính cách cứng nhắc, luôn luôn duy trì đích trưởng nhất mạch, lúc trước hắn thế nhưng là rất ít đạt được Tô Trường Phong duy trì. Bất quá Tô Trường Phong dù sao cũng là hoàng tộc tông chính, Tô Cửu Chiến vẫn là có ý định cho Tô Trường Phong một chút mặt mũi, chợt để hạ nhân đem Tô Trường Phong mang vào trong phủ. Trường Phong gặp qua vương gia. Tô Trường Phong nhìn qua ngồi ngay ngắn giữa đại sảnh Tô Cửu Chiến, cung kính hành lễ. Tông chính không cần đa lễ, nhập tòa đi. Tạ vương gia. Đợi Tô Trường Phong ngồi xuống đằng sau, Tô Cửu Chiến giả bộ không biết Tô Trường Phong lai ý nói không biết Tông Chính đến đây cần làm chuyện gì. Trường Phong suy đoán Vương gia cùng đại hoàng tử có lẽ có ma sát, lần này đến đây muốn điều hòa Vương gia cùng đại hoàng tử mâu thuẫn. Tô Trường Phong nói ngay vào điểm chính. Nghe vậy, Tô Cửu Chiến lắc đầu cười một tiếng nói ra, "Tông chính, bản vương nghe nói đại hoàng tử coi trời bằng vùng, sợ là sẽ không đem bản vương để vào mắt ta. Đã như vậy, Tông chính đến đây khuyến cáo bản vương cũng sẽ không đưa đến cái tác dụng gì." Tô Trường Phong sắc mặt biến hóa, Tô Cửu Chiến lời nói xác thực không sai, Tô Tiêu rất có thể sẽ không đem Tô Cửu Chiến để vào mắt. "A, cái này." Tô Trường Phong lời còn chưa dứt, Tô Cửu Chiến khoát tay ngắt lời nói, "Tông chính không cần nhiều lời. Khuyên bản vương không bằng đi khuyên đại hoàng tử càng thêm có dụng. Bản vương còn có việc tại thân, tông chính mời đi." Nhìn Tô Cửu Chiến tạ khách bộ dáng, Tô Trường Phong bất đắc dĩ thở dài, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể đi khuyên một chút Tô Tiêu. Sau một cách giờ, Tô Trường Phong lai đến Tô Tiêu trong phủ đệ, gặp được Tô Tiêu bản nhân. "Trường Phong ra ra, đến đây tìm ta cần làm chuyện gì?" Tô Tiêu dẫn Tô Trường Phong sau khi ngồi xuống hỏi. Tô Trường Phong trong lòng lo lắng, liền cũng không còn nói nhảm, "Điện hạ, Trấn Nam Vương là hướng về phía ngài mới trở về, đồng thời hắn còn đánh bại lão tổ. Chắc hẳn không lâu sau đó hắn liền muốn tới đối phó ngài. Nói thật, ta là không hy vọng các ngươi đánh nhau, đến lúc đó vạn nhất đánh nhau thật tình, cá chết lưới rách vậy cũng không tốt." Tô Tiêu mỉm cười, với hắn mà nói Tô Cửu Chiến chính là tùy ý bóp chết châu chấu, nếu là không biết tốt xấu vậy thì chết đi. Trường Phong ra ra lời nói này không đối, Trấn Nam Vương con cá kia chết, ta cái lưới này cũng sẽ không phá. Cái kia Trấn Nam Vương dù sao cũng là chuẩn đế cường giả, nếu là tử vong lời nói, thế nhưng là vương triều khó có thể chịu đựng một bút tổn thất to lớn a. Tô Trường Phong nhìn Tô Tiêu không đem Tô Cửu Chiến để vào mắt, trực tiếp lời nói xoay chuyển, hy vọng Tô Tiêu có thể suy tính một chút Tô Cửu Chiến bỏ mình cho Thiên Huyền Vương triều mang tới tổn thất. Không sao, vương triều tương lai sẽ không thiếu cái này một cái chuẩn đế, hắn chết liền chết. Có thể cái kia dù sao cũng là ngài thân thúc thúc a. Đúng vậy a, thân thúc thúc muốn giết ta, cái kia càng phải giết. Đến tận đây, Tô Trường Phong tất cả thuyết phục Tô Tiêu góc độ đều bị Tô Tiêu phá hỏng, thật dài thở dài một tiếng đằng sau liền bất đắc dĩ rời đi Tô Tiêu phủ đệ. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Trường Phong cũng chỉ có thể hy vọng Tô Tiêu cùng Tô Cửu Chiến có thể bảo trì khắc chế. Trùng hợp chính là, Tô Trường Phong chân trước vừa đi, Tô Cửu Chiến liền vừa vặn phái người đưa tin giao cho Tô Tiêu trên tay. Tô Tiêu tiếp nhận thư tín, xem nội dung trong bức thư, ánh mắt vi ngưng. Tô Cửu Chiến lại muốn lấy để hắn tự mình đến nhà tạ tội. Đã như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay, Tô Tiêu cũng là viết một phong đơn giản thư tín kém cái hạ nhân cho Tô Cửu Chiến đưa đi bốn. Đại sở vương triều phủ đệ thái tử bên trong, thái tử Sở Lưu Phong nhìn xem Vũ Thanh Mặc đưa tới thư tín, sắc mặt tâm trầm, mặc dù hắn rất rõ ràng đây là Vũ Thanh Mặc cùng Tô Tiêu ở giữa đấu tranh, nhưng lại không thể không dính vào. Nếu là thế nhân cho là hắn sợ sệt Tô Tiêu, cho nên đối với chuyện này giữ im lặng, cái này khiến mặt mũi của hắn có thể để nơi nào. A Lâm, ngươi đi cho Thiên Huyền kinh thành, cho Thiên Huyền hoàng tử Tô Tiêu truyền tin, nói cho hắn biết đem hắn muội muội đưa cho cô sẽ đem muội muội nàng cưới là chính thê. Nếu là hắn không muốn, vậy cũng đừng trách cô, dù sao cô đã cho hắn mặt mũi. Hắn không muốn thể diện lời nói, cô liền giúp hắn thể diện. Sở Lưu Phong nói như thế, tuy nói sẽ đem Tô Tử Nhu cưới là chính thê, lại cũng chỉ là trên mặt nổi cho Tô Tiêu mặt mũi bàn giao thôi, cuối cùng vẫn là không có khả năng đem Tô Tử Nhu cưới là chính thê. Tại Sở Lưu Phong trong mắt, Thiên Huyền Vương triều loại này ở cuối xe thế lực công chúa, còn chưa trở thành hắn chính cung tư cách. Nếu không phải lo lắng Tô Tiêu lại một lần không biết tốt xấu, phật mặt mũi của hắn, vậy hắn ngay cả Tô Tiêu mặt mũi cũng sẽ không cho. Chỉ là Thiên Huyền Vương triều hoàng tử, chỗ nào đáng giá hắn nể tình? Là, thần cái này đi làm. Gọi là A Lâm thánh nhân đón lấy Sở Lưu Phong mệnh lệnh sau liền ngựa không dừng vó địa động thân chạy tới Thiên Huyền kinh thành. Nhìn xem A Lâm lui ra, Sở Lưu Phong lồng ngực có chút chập trùng, hắn thế mà bị Vũ Thanh Mặc trắng trợn tính kế, với hắn mà nói, cái này tính toán kế mối thủ, hắn sớm muộn sẽ tìm Vũ Thanh Mặc trả thù lại. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho Vũ Thanh Mặc biết cái gì gọi là tính toán hắn thê thảm đau đớn đại giới. 4. Cùng lúc đó, Tô Cửu Chiến xem Tô Tiêu tự tay viết thư, ngập trời phẫn nộ bỗng nhiên xông lên đầu, chất gỗ bàn vuông tại ầm vang đập xuống trong năm đấm bạo liệt thành một miệng. Chương 60 trước khi chiến đấu chúng sinh tướng tấu chương do trẻ con đế đại lao con danh, chương 60 trước khi chiến đấu chúng sinh tướng tấu chương do trẻ con đế đại lao con danh. Chỉ gặp Tô Cửu Chiến trong tay nắm chặt trên thư tín thỉnh lình viết 10 cái chữ lớn, cút về thủ Nam Cương, cô đơn đối với hành vi của ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn xem mấy cái này chữ lớn, Tô Cửu Chiến lần thứ nhất cảm thấy văn tự sẽ là như vậy chói mắt, cường đại thiên tài như hắn, cả đời không biết có bao nhiêu người thổi phồng hắn, thu đến thư tín trực tiếp nhục nhã. Đây là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên. Thằng ngại danh, ngươi dám? Tô Cửu Chiến cái kia biểu tượng uy nghiêm dâu hùm tại trong cơn giận dữ đều bị thổi sai lệch. Sau một khắc, Tô Cửu Chiến thuấn thân đi vào Tô Tiêu trên không tòa phủ đệ, cao giọng hô, "Tô Tiêu, đi ra." Tô Cửu Chiến hoàng trung đại lư giống như thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Huyền kinh thành, vô số người đều đang ngước nhìn lấy không trung Tô Cửu Chiến, sắc mặt hưng phấn. Trấn Nam Vương rốt cục muốn cùng đại hoàng tử khai chiến, dạng này cho hay làm sao có thể không nhìn. Tô Tiêu đi ra phủ đệ, một hơi nữa chỉ cảm thấy không gian biến hóa, đi tới một chỗ không gian trong bí cảnh. Tuy nói cảm giác được Tô Cửu Chiến ngay tại thôi động đại trận dẫn dắt thân thể của hắn, nhưng Tô Tiêu cũng không có để ý tới, chỉ là tùy ý Tô Cửu Chiến làm. Không gian bên ngoài, theo hai người biến mất, Thiên Huyền kinh thành người liền giống vỡ tổ bình thường nghị luận lên. "Ta đi, Trấn Nam Vương cùng đại hoàng tử thật khai chiến a, ta nhìn Trấn Nam Vương tức giận như thế, trận này đỡ đánh nhau tất nhiên sẽ rất kịch liệt. Đạo huynh, ngươi có phải hay không giống như ta xem trọng Trấn Nam Vương a?" "Đương nhiên, ta duy trì người tự nhiên là Trấn Nam Vương, Trấn Nam Vương trước đó đều đánh bại Thiên Huyền lão tổ, có thể xưng Thiên Huyền người mạnh nhất, Tô Tiêu hoàng tử mặc dù phi thường thiên tài, nhưng cũng muốn trải qua một đoạn thời gian tích lũy mới có thể siêu việt Trấn Nam Vương." Trong đám người, đại đa số người đều xem trọng thành danh đã lâu Trấn Nam Vương, cũng không trách bọn hắn cho rằng như thế, dù sao bọn hắn đối với Tô Tiêu biết rất ít. Ngay tại đám người thảo luận thời điểm, cái nào đó phủ đệ chỗ, Lục Bộ Thượng thư tề tụ một đường. Lý Bồi Lâm cùng Lâm Triều Thiên chia nhau ngồi hai bên, đối mặt mà ngồi, còn lại bốn người thì ở trung ương. Hiển nhiên, sáu người vị trí đã biểu thị công khai bọn hắn đầu nhập vào đối tượng, Lý Bồi Lâm áp chú Tô Tiêu, Lâm Triều Thiên khuynh hướng Tô Cửu Chiến, còn lại bốn người đung đưa không ngừng. Lâm Triều Thiên nhìn qua đối với bên cạnh Lý Bồi Lâm, mặt lộ vẻ trầm trọng, hắn tin tưởng vững chắc Trấn Nam Vương nhất định có thể đánh thắng Tô Tiêu, Lý Bồi Lâm lúc này còn muốn lấy duy trì Tô Tiêu, quả thực là tự chịu diệt vong. Bồi Lâm, đồng liêu một trận, ta khuyên ngươi hay là tìm nơi nương tựa Trấn Nam Vương đi, Tô Tiêu đúng vậy đáng giá, trận chiến này Tô Tiêu thua không nghi ngờ. À, ta nhìn ngươi là cử chỉ điên rồ, Trấn Nam Vương cái gì mặt hàng, cũng xứng cùng Tô Tiêu điện hạ đánh đồng, 18 tuổi chuẩn đế, ngươi biết hay không cái gì gọi là hàm kim lượng a? Lý Bồi Lâm không khách khí chút nào bắt bỏ, Tô Tiêu cái tuổi này liền có thể có tu vi này, thủ đoạn tuyệt đối không đơn giản, mạnh như Trấn Nam Vương lại có thể lại Tô Tiêu điện hạ như thế nào? Trong đường bốn người nghe hai người giao phòng, trầm mặc không nói, bọn hắn bảo trì cho tới nay quan sát nguyên tắc, tại tình thế không có sáng tỏ trước đó, bọn hắn sẽ không dễ dàng xếp hàng. Cùng lúc đó, trưởng công chúa Tô Nghiên Ngọc đã điều động duy trì Trấn Nam Vương cường giả đem Tô Tiêu phủ đệ đoàn đoàn vây quanh, chỉ đợi Trấn Nam Vương đi ra liền lập tức rào sát trong phủ đệ đám người. Tô Tiêu trên tòa phủ đệ bên dưới, chó gà không tha. Nhìn xem cơ hồ chật như nêm cối Tô Tiêu phủ đệ, Tô Nghiên Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi, nếu không phải đại thánh cường giả cơ hồ đều tại biên cương trấn thủ, đàng không ra đại thánh cường giả đến đây trợ giúp, nàng đã sớm chỉ huy dưới trướng cường giả tiêu diệt cùng Tô Tiêu có quan hệ đám người. Bất quá cũng là không sao, những người này bất quá chỉ là sống lâu một hồi thôi. Ngọc Nhi, yên tâm, Tô Tiêu chỉ là Trấn Nam Vương uống bên trong ba ba thôi, những này đã từng khi dễ người của ngươi, đều sẽ trả giá bằng máu. Nói, Đường Tứ Nhãn để hiện lên nhỏ không thể thấy hàn quang, hắn cùng Tô Tiêu cơ hồ cùng tuổi, hắn mới thiên quan cảnh, mà Tô Tiêu đã chuẩn đế. Hắn quyết không thể cho phép thế gian có nhân vật như bức như vậy tồn tại. Tô Nghiên Ngọc nghe Đường Tứ lời nói này, im lặng gật đầu, Tô Tiêu tuyệt đối không phải là Trấn Nam Vương đối thủ, tuyệt đối sẽ không. Có lẽ là cho tới nay bị Tô Tiêu áp chế hận ý quái phá, Tô Nghiên Ngọc đối với Trấn Nam Vương có gần như cuồng nhiệt lòng tin. Tại Tô Nghiên Ngọc mà nói, Trấn Nam Vương chính là cái kia phá toái Hắc Ám Thái Dương. Tô Tiêu, ngươi lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, bản cung tuyệt đối có thể đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tiện trùng chết cho ta, tiện trùng chết cho ta. Tô Nghiên Ngọc lặp đi lặp lại nhắc tới, phản phất giống như cử chỉ điên rồ bình thường. Trong đám người, Lâm Tuyết Nhạn nhìn xem cùng Tô Nghiên Ngọc thân mật Đường Tứ, sắc mặt phức tạp, trong lúc nhất thời có chút hối hận không thôi. Nàng phản phất tựa như tên hề, tự tay rút đi đã là chuẩn đế cường giả vị hôn phu, chỉ vì nàng trong mắt kia cái gọi là thiên tài chi tư Đường Tứ. Từ khi nàng từ hôn sau liền có vô số người mỉa mai nàng là cái không có đầu óc yêu đương não, lúc đầu nàng nhìn xem Đường Tứ còn có kính lọc, liền cũng không quá để ý, thẳng đến Tô Tiêu chuẩn đế tu vi truyền ra, nàng mới ý thức tới quyết định của nàng đến cùng có bao nhiêu buồn cười. Hiện tại xem ra, Đường Tứ ngay cả cho Tô Tiêu để giày tư cách đều không có, cả hai chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. A, thiên huyền đệ nhất thiên tài, cũng chỉ là thiên quan cảnh thôi, làm sao có thể đủ cùng chuẩn đế cảnh Tô Tiêu đánh đồng. Lâm Tuyết Nhạn rất muốn đánh chết rồi chính mình, vì sao muốn nghĩ như vậy không ra, lúc trước đến cùng là cái nào toàn cơ bắp rút mới có thể dạng này. Tú Lệ móng tay đâm vào trong lòng bàn tay, ngón tay bóp trắng bệnh, lại không thể giảm Lâm Tuyết Nhạn trong lòng hối hận nửa phần, nếu như hết thể có thể làm lại, nàng nhất định phải bảo vệ tốt một phần kia hồ nước, trừ Tô Tiêu bản nhân, vô luận ai đến cũng không thể hủy bỏ nàng hồ nước. Có thể đây chỉ là nàng hối hận chỗ lôi cuốn hư ảo, không đáng giá nhắc tới huyễn tưởng, sự tình đã thiết thiết thực thực phát sinh, hủy bỏ hồ nước đã mất lấp đầy khả năng, có một số việc làm liền là làm, lại như thế nào hối hận cũng không có một tia bổ cứu khả năng. Cực hạn hối hận đằng sau chính là cực độ của loạn, Tô Tiêu tồn tại thế gian sẽ chỉ là thế nhân chế giễu nàng nhược điểm, cười nàng có mắt không trọng. Vì một cái thiên quan cảnh cái gọi là thiên tài, đem thiếu niên chuẩn đế vị hôn phu tự tay đẩy đi ra. Càng cười nàng trong giếng con góc, không biết không trung chân long. Chỉ cần Tô Tiêu sống trên đời một ngày, thế nhân chế rêu tiếng cười của nàng liền sẽ không giảm bớt nửa phần, tương phản, sẽ còn theo Tô Tiêu tu vi càng đỉnh cao nhất đằng sau mà mãnh liệt tăng lên. Không được, Tô Tiêu nhất định phải bại bởi Tô Cửu Chiến, tốt nhất còn muốn chết tại Tô Cửu Chiến trong tay, nếu không có như vậy, nàng đem không có khả năng lại xuất hiện trong mắt của thế nhân, dù là một cái luyện khí sâu kiến cũng có thể dùng ngôn ngữ gai nhọn đâm vào trái tim của nàng. Tô Tiêu, vì tôn nghiêm của ta, ngươi vẫn là đi chết đi. Lâm Tuyết Nhạn hai mắt vô thần, phát cuồng giống như lẩm bẩm, trên gương mặt trắng đoán hiện hiện điên cuồng chi sắc. Tô Tiêu trong phủ đệ, không giống phía ngoài Dương cung bạc kiếm, người trong phủ biết được Tô Tiêu để mạnh, tự nhiên không chút nào lo lắng Tô Cựu Chiến cùng Tô Tiêu chi chiến, cho nên còn thỉnh thoảng phát ra một chút làm cho ngoại giới có chút không thể tưởng tượng tiếng cười. Tô Nghiên Ngọc cùng Đường Tứ nghe trong phủ đệ người còn có thể phát ra tiếng cười, trong lòng không khỏi lộp bộ một tiếng, chẳng lẽ Tô Tiêu thật sự có chiến thắng Tô Cựu Chiến thực lực? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hai người lắc đầu, đem những này làm trò cười cho thiên hạ khả năng vùng ra não hải bên ngoài. Chương 61 Trấn Nam Vương đánh lén, chương 61 Trấn Nam Vương đánh lén. Trong bí cảnh không gian, Tô Tiêu cùng Tô Cửu Chiến khoanh chân ngồi tại bàn thạch quảng tràng bên trên, mỗi tiếng nói cử động không giống sắp khai chiến địch nhân, mà giống thúc thúc cùng chất tử quan hệ. Tô Tiêu nhìn Tô Cửu Chiến động tác, biết Tô Cửu Chiến khẳng định đang lưu đồ cái gì, nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao hắn vô địch, Tô Cửu Chiến tùy ý. Tô Cửu Chiến nhìn xem Tô Tiêu bộ dáng, mặt lộ vẻ tưởng nhớ, tựa hồ nhớ tới lúc trước đoạn kia cùng Tô Tiêu phụ hoàng du lịch hồi ức. Thời gian trôi qua vẫn rất nhanh, nhoáng một cái thế mà đã 20 năm. Nhớ ngày đó, bản vương còn cùng ngươi phụ hoàng ở bên ngoài du lịch, chính là lần kia du lịch mới khiến cho ngươi phụ hoàng gặp mẫu hậu ngươi. Bản vương lúc đó rất không rõ, vì cái gì hắn sẽ coi trọng ngươi cái kia nhìn không tính đặc biệt kinh diễm mẫu hậu. Cứ việc mẫu hậu ngươi lúc đó đã có thánh nhân tu vi, nhưng muốn làm hoàng hậu một nước còn chưa đủ nhìn. Huống hồ lúc đó mẫu hậu ngươi nói không nên lời lai lịch thân phận, mặc dù như thế, ngươi phụ hoàng hay là đưa nàng cưới là hoàng hậu. Tô Tiêu nghe được cái này, trong lòng kinh ngạc, hắn gái kia mẫu hậu ẩn tàng sâu như vậy, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Hắn dám chắc chắn, hắn mẫu hậu cảnh giới tuyệt đối viễn siêu đại đế, vậy cái này thế gian đến cùng có cái gì đáng giá nàng mưu đồ? Tô Tiêu cảm giác hắn cũng là hắn mẫu hậu mưu đồ bên trong một bộ phận, chỉ bất quá hiện hữu manh mối còn không thể tin tưởng chỉ rõ chân tướng. Có lẽ một năm ước hẹn kết thúc về sau, hắn có thể tin tưởng biết được hắn mẫu hậu mưu đồ đi. Tô Cửu Chiến không để ý đến suy tư Tô Tiêu, tiếp tục nói, ngươi có lẽ hiếu kỳ ngươi mẫu hậu đến cùng đi đâu, ta có thể nói cho ngươi, ngươi mẫu hậu đã sớm chết, ước chừng 10 năm trước liền chết. Chết. Tô Tiêu im lặng, hắn mẫu hậu tuyệt đối là bất thế gia cường giả, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Đương nhiên, bản vương cùng ngươi phụ hoàng tận mắt nhìn thấy, đạo kia phảng phất giống như diệt thế lôi đỉnh trực tiếp đưa ngươi mẫu hậu nổ hải cốt không còn, cho nên ngươi phụ hoàng chưa bao giờ tìm kiếm qua ngươi mẫu hậu, chính là nguyên nhân này, không phải mất tích, mà là chết. Nhìn Tô Tiêu trầm tư bộ dáng, Tô Cửu Chiến cũng không mở miệng, đối với hắn mà nói, giờ khắc này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nếu là một kích đánh lén thành công, Tô Tiêu tuyệt sẽ không lại có sức phản kháng. Không có do dự chốc lát, Tô Cửu Chiến âm thầm thôi động thanh ngư trận bản, thiên huyền đại trận ầm vang vận chuyển, bao trùm thiên huyền vương triều đại trận bởi vì năng lượng cực tốc rút ra mà ẩn ẩn tiêu tán. Ngay sau đó, Tô Cửu Chiến vung ra thiên huyền lao tổ bản nguyên, nhẹ nhàng một chỉ, bản nguyên giống như thuốc nổ gặp được minh hỏa bình thường trong nháy mắt bạo tạc. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ không gian. Mãnh liệt năng lượng cuồng bạo giống như thủy triều tàn phá bừa bãi mà ra, khuấy động gợn sóng năng lượng tán diệt lấy dọc đường hết thảy sự vật. Kịch liệt năng lượng bộc phát bên dưới, liền không nứt huyền đại trận hạch tâm không gian đều tại hơi run rẩy. Tô Tiêu nơi ở bị khủng bố ánh lửa triệt để bao khỏa, màu xám xương mù che cản Tô Cửu Chiến ánh mắt. Theo tàn phá bừa bãi năng lượng dần dần bình phục, Tô Cửu Chiến vừa rồi yên lòng dùng đến thần thức dò xét Tô Tiêu tung tích. Lại ngoài ý muốn phát hiện Tô Tiêu phảng phất trực tiếp bốc hơi bình thường, lại không một tia tồn tại dấu hiệu. Chẳng lẽ trực tiếp nổ hải cốt không còn? Tô Cửu Chiến nghĩ như vậy, dù sao toàn bộ thiên huyền đại trận năng lượng áp chế tăng thêm lão tổ bản nguyên tự bạo, Tô Tiêu bất ngờ không để phòng bị tạc đến hải cốt không còn cũng coi như bình thường. Có thể Tô Cửu Chiến không hiểu chính là Chí Bảo đâu, tâm hắn tâm niệm đọc Chí Bảo làm sao không thấy? Chẳng lẽ Chí Bảo cũng nổ không có? Cũng không đến mức đi, nghịch thiên Chí Bảo làm sao lại nhẹ nhàng như vậy liền hủy diệt? Tô Cửu Chiến nhìn xem trung tâm vụ nổ địa phương, đừng bảo là Chí Bảo, liền ngay cả một chút không còn sót lại một chút cặn, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, thất sách, thế mà đem Chí Bảo nổ không có. Đống nhiên, Tô Cửu Chiến nghĩ đến một loại làm hắn cảm thấy hoang đường khả năng, Tô Tiêu tránh thoát hắn đánh lén. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thiên huyền đại trận toàn bộ năng lượng áp chế xuống, Tô Tiêu đừng bảo là chạy trốn, liền ngay cả di động nửa bước đều sẽ mười phần khó khăn, làm sao có thể trốn được bản nguyên tự bạo, đừng nói Tô Cửu Chiến, liền ngay cả chuẩn đế cựu trọng cường giả cũng không dám nói có thể trốn được. Nhưng nếu vạn nhất đâu, Tô Cửu Chiến nghĩ như vậy, khổng lồ thần thức giống như thủy triều lan tràn mà ra, tìm kiếm lấy Tô Tiêu tung tích. Nhưng vô luận hắn như thế nào dò xét, cũng không tìm tới Tô Tiêu một chút tung tích. Tô Tiêu, cút ra đây. Bản vương nói cho ngươi, ngươi phụ hoàng bị bản vương tái rồi, Vũ Thanh Mặc là bản vương nữ nhân, Tô Nghiên Ngọc cũng là bản vương nữ nhi. Nếu là ngươi còn không ra, bản vương sẽ phải giết hết người phụ đệ người. Tô Cửu Chiến nói, ý đồ chọc giận Tô Tiêu, bước bách trong mắt của hắn trọng thương Tô Tiêu hiện ra thân hình. Bây giờ trận bàn nơi tay, hắn đã đứng ở thế bất bại. Thật chẳng lẽ chết? Tô Cửu Chiến không cam lòng nghĩ đến, lại cảm thấy một cỗ cự lực đè xuống đầu của hắn đột nhiên hướng phía dưới sàn nhà nện. Phanh! Bàn thạch địa bản lan tràn xuất ra đạo đạo vết nứt, Tô Cửu Chiến cơ hồ lông tóc không thương, hắn là chuẩn đế nhục thân, độ cứng cũng không phải bàn thạch có thể so sánh, trừ tóc có chút tán loạn, bộ mặt lại không một chút thương thế. Nhưng tổn thương tính không cao, nhục nhã tính cực mạnh. Tô Cửu Chiến vừa định tức giận, lại chỉ một thoáng nghĩ đến Tô Tiêu công kích mềm yếu vô lực, nhất định là bản thân bị trọng thương, xem ra hắn đánh lén có hiệu quả. Ha ha ha, Tô Cửu Chiến xoay đầu lại, nhìn xem Tô Tiêu bộ dáng, con ngươi đột nhiên co lại, miệng tròn dương, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Tô Tiêu trên thân đừng bảo là thương thế, liền liền góc áo đều không có dính lên một chút cho bụi, chỗ nào giống như là bị hắn đánh lén đắc thủ dáng vẻ. Sao làm sao lại? Tô Cửu Chiến thất thần từ lẩm bẩm. Thúc thúc làm sao không cười, là không vui sao? Tô Tiêu bình tĩnh cười một tiếng, hai tay vây quanh, tùy ý gió nhẹ quét quần áo, tiêu phần phần, tựa như trích tiên. Bản vương thừa nhận ngươi Chí Bảo rất mạnh, nó hẳn là bản vương. Tô Cửu Chiến lấy lại tinh thần, ý thức được Tô Tiêu Chí Bảo lực lượng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng việc đã đến nước này, mở cung đã mất quay đầu mũi tên, nếu không thể giải quyết Tô Tiêu, hôm nay chính là ngày rỗ của hắn. Uống. Tô Cửu Chiến gầm thét một tiếng, đột nhiên đem Thiên Huyền Đại trận thôi động đến cực hạn, năng lượng giống như là thành thủy sôi trào bình thường mãnh liệt cổ động. Đó có thể thấy được, Tô Cửu Chiến đã tự chiến đến cùng, dù là hôm nay qua đi Thiên Huyền Vương triều lại không hộ quốc đại trận, hắn cũng ở đây không tiếc. Tô Tiêu, đây là toàn bộ đại trận cực hạn thăng hoa sau năng lượng, ngươi cần phải tiếp hảo. Tô Cửu Chiến cắn chặt hàm răng, mu bàn tay nổi gân xanh, xoay tròn trận bản khuỷu tay đã không bình thường và mẹo. Giang giác, giang giác, tiếp tục không ngừng tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Tô Cửu Chiến khuỷu tay gần như đứt gãy, sâm bạch cốt đâm đâm ra bên ngoài cơ thể, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ trực tiếp đứt gãy. Nương theo lấy Tô Cửu Chiến tiếp tục thôi động, đại trận cái kia hư vô mở mịt năng lượng trong nháy mắt hóa thành đạo đạo tản ra khí tức khủng bố lồng giam gông xiềng, quấn quanh ở Tô Tiêu trên thân. Tại Tô Cửu Chiến cảm giác bên trong, dù là hắn không phải tiếp nhận gông xiềng áp chế người, cũng có thể từ gông xiềng lồng giam khí tức bên trong cảm nhận được nguồn lực lượng này đáng sợ. Chương 62 Trấn Nam Vương đấm máu, đường tứ phản vệ, chương 62 Trấn Nam Vương đấm máu, đường tứ phản vệ. Ha ha ha, Tô Tiêu ngươi xong. Tô Cửu Chiến vốn định mở miệng chê cười Tô Tiêu không cách nào phản kháng, nhưng lại kinh ngạc phát hiện Tô Tiêu một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ cũng không có bởi vì gông xiềng giam cầm mà bị ngăn trở nửa phần, lồng giam kia gông xiềng vừa vặn quấn quanh ở Tô Tiêu trên thân liền không được tiến thêm nửa phần. Thúc thúc, làm sao? Ngươi thật giống như dáng vẻ rất thất vọng, cô biểu hiện ngươi không hài lòng sao? Tô Tiêu đứng ở hư không, thản nhiên nói. bất quá là thiên huyền đại trận thôi, cũng liền tương đương với bình thường đại đế lực lượng áp chế, loại trình độ này lực lượng, hắn còn chịu được nổi. Huống hồ, mảnh không gian này thế nhưng là ở vào thiên huyền vương triều trên lãnh địa, coi như Tô Cửu Chiến là tiên đế cũng không thể làm gì được hắn. Làm sao có thể, đại đế tiên tổ tăng luôn đại trận cực điểm thăng hoa thế nhưng là có đại đế tu vi lực lượng, làm sao cường đại như vậy lực lượng còn không thể lại Tô Tiêu nửa phần. Tô Cửu Chiến giống như là mất tam hồn thất phách, cực độ không dám tin, chuẩn đế cùng đại đế tuy nói kém một chữ, thực lực sai biệt lại giống như hồng câu, không được nửa phần vượt qua. Nếu là lúc trước Tô Tiêu có thể gánh vác đại trận không có toàn lực thúc dục công kích, vậy hắn còn có thể lý giải, có thể hao hết toàn bộ đại trận lực lượng công kích, Tô Tiêu đều có thể tùy tiện chống đỡ, vậy hắn muốn bể đầu đều muốn không rõ. Tô Tiêu chí bảo kia đến cùng có bao nhiêu người tiền, có thể có như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Thúc thúc, câu nghe nói triều chính trên dưới đều đang nổ thực lực của ngươi, bây giờ xem ra, cô rất thất vọng à. Tô Tiêu nhẹ nhàng mở ra, chỉ là khí tức cũng đủ để dung ra vết nứt hư không lồng giam gông xiềng khoảnh khắc bạo liệt, giống như là yếu ớt đậu hũ giống như một kích tức nát. Đây hết thảy thoạt nhìn là nhẹ nhõm như vậy, nhưng biết được trong đó nội tình Tô Cửu Chiến trong lòng hãi nhiên, có đại đế thực lực gông xiềng bị Tô Tiêu tùy tiện đánh tan, cái kia Tô Tiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn không dám nghĩ. Thúc thúc, nếu là ngươi không có thủ đoạn khác lời nói, vậy liền chết đi. Tô Tiêu mặt không thay đổi hạ đạt đối với Tô Cửu Chiến thẩm phán, Tô Cửu Chiến nếu một chút tay chính là tử thủ, hắn trực tiếp giết Tô Cửu Chiến vậy cũng hợp tình hợp lý. Ta là thúc thúc của ngươi a. Tô Cửu Chiến khó khăn nuốt nước miếng một cái, hắn cường đại nhất át chủ bài đều vì Tô Tiêu tùy tiện vỡ nát, lần này hắn là đã đến chân chân chính chính thế bản. Hắn là thật sợ. Từ trước đến nay lấy bản vương tự cho mình là hắn đều đổi giọng xưng ta. Tốt, đã ngươi đã nói xong di ngôn, vậy liền đi chết đi. Yên tâm, Tâu Nghiên Ngọc cùng Vũ Thanh Mặc, cô cũng sẽ đưa các nàng xuống dưới cùng ngươi, để cho các ngươi người một nhà chỉnh chỉnh tề tề. Không. Linh lực khổng lồ cổ động bên dưới, uy áp thiên huyền vương triều nhiều năm Tô Cửu Chiến ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, chỉ có thể la lên ra tuyệt vọng gào thét sau liền bỗng nhiên bạo thành huyết vụ. Bạo thành huyết vụ trước đó, Tô Cửu Chiến vẫn không thể tin được hắn nhìn thấy hết thảy, trong mắt còn tồn giữ lại một tia đối với nghịch thiên chí bảo ngấp nghé. Mạnh, thật quá mạnh, hắn thật mong muốn. Nhưng vì cái gì thứ chí bảo này không có khả năng rơi vào trong tay của hắn, mà là tại Tô Tiêu loại này trẻ con trên tay. Hắn thật không cam lòng. Có thể coi là hắn lại thế nào không cam tâm, hắn kết cục đã nhất định, tử vong chính là nơi trở về của hắn. Nương theo lấy đại trận năng lượng hao hết, không gian kịch liệt chấn động, hư không pha toái, phong bạo hiện hiện, cái kia duy trì toàn bộ thiên huyền đại trận thanh ngư trận bản trong chớp mắt hóa thành bột mịn theo gió tiêu tán. Lúc này, vô số cường giả hình như có nhận thấy, nhao nhao nhìn về phía thiên huyền vương triều vị trí. Tô Tiêu giải quyết Tô Cửu Chiến đằng sau, lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Với hắn mà nói, Thiên Huyền đại trận cũng không có bao nhiêu giá trị, đơn giản lắc đầu, liền bước ra một bước không gian. Không gian bên ngoài, tất cả mọi người đang đợi Tô Cửu Chiến cùng Tô Tiêu chi chiến kết quả, mặc dù mặc kệ ai thắng ai thua, đối bọn hắn đều không hề ảnh hưởng, chỉ là nói chuyện phiếm thời điểm đề tài câu chuyện, nhưng người thôi, thích nhất chính là xem náo nhiệt. Tô Nghiên Ngọc giống như là xà hạt ác độc mà nhìn chằm chằm vào Tô Tiêu phủ đệ, chỉ đợi Trấn Nam Vương đi ra, nàng liền có thể rửa sạch nhục nhã. Nàng thế nhưng là biết Trấn Nam Vương kỳ thật chính là nàng phụ thân, tin tưởng nữ nhi quyết định, Tô Cửu Chiến tuyệt đối sẽ không chút nào nói nhà ủng hộ. Đang lúc Tâu Nghiên Ngọc xa vào tại viễn tưởng thời điểm, An Dưa đám người chỉ một thoáng quanh động lên, đánh thức nàng. Đại hoàng tử điện hạ ngưu bức. Đại hoàng tử điện hạ, thiên huyền người thứ nhất, thiên huyền người mạnh nhất. Đại hoàng tử điện hạ, quá đẹp rồi, vô địch tốt ta, bốn. Đám người chấn động không thôi, bọn hắn gặp được cái gì, niên kỷ xa nhỏ hơn bọn hắn Tô Tiêu chiến thắng Trấn Nam Vương, mà lại góc áo chưa phá, có thể xương bạo sát. Tâu Nghiên Ngọc thuận đám người ánh mắt nhìn lại, đồng nhiên nhìn thấy cái kia đạo nàng vạn phần cừu hận thân ảnh. Sao làm sao lại? Tâu Nghiên Ngọc không thể tin được con mắt của nàng, Tô Tiêu đi ra. Hay là lông tóc không thương xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thật giống như hắn là lấy nghiền ép chi tư đánh bại uy danh hiển hách Trấn Nam Vương. Không có khả năng, đây không phải là thật, đây không phải là thật. Trấn Nam Vương làm sao lại thua ở một tên tiểu bối trên tay? Tâu Nghiên Ngọc giống như là mất hồn phách bình thường đụng phải đầu lâu, giờ phút này nàng hy vọng dường nào đây là một trận có thể tỉnh lại một cảnh. Đường Tứ nhìn thấy Tâu Nghiên Ngọc động tác, sắc mặt tâm trầm, sự tình lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bây giờ xem ra, Tô Tiêu trở về, vậy hắn cùng Tâu Nghiên Ngọc tất nhiên sẽ tại Tô Tiêu thanh toán trên danh sách. Đường Tứ nghĩ không sai, Tô Tiêu chậm rãi đi xuống hư không. Tại một đám quần chúng ăn dưa trong tầm mắt hướng phía Đường Tứ hai người đi tới. Ngươi không được qua đây, không phải vậy ta liền giết muội muội của ngươi. Đường Tứ vọng lấy Tô Tiêu đi tới, tiết hầu nhấp đồ, vội vàng cầm trong tay lưới dao, kề sát Tâu Nghiên Ngọc kết hầu, rất có một lời không hợp liền để Tâu Nghiên Ngọc hương Tiêu Ngọc vẫn chi thế. Hắn biết đây là hắn tìm được sinh cơ phương pháp duy nhất, Tâu Nghiên Ngọc cuối cùng vẫn là Tô Tiêu muội muội, Tô Tiêu cũng không thể tại trước mắt bao người nhìn xem muội muội đi hướng tử vong đi. Đương nhiên, đây chỉ là kế hòa bình, hắn nhất định phải kéo dài thời gian, đợi đến hắn cái kia thần bí phụ thân đến cứu đi hắn. Tô Tiêu trong phủ đệ, Hạ Thanh Y và mấy người nhìn xem Tô Tiêu trở về, mở ra phủ đệ cửa lớn, bước nhanh đi vào Tô Tiêu trước mặt. Sư Minh, ca ca. Hạ Thanh Y cùng Tô Tử Nhu hai người riêng phần mình ôm Tô Tiêu một cánh tay, thương phấn mà nói ra. Mặc dù biết Tô Cửu Chiến khó mà đối với Tô Tiêu tạo thành cái gì thương thế, nhưng hai người hay là cẩn thận kiểm tra một phen vừa rồi yên lòng. Tô Tiêu cảm thụ được hai người quan tâm, hiểu ý cười một tiếng, sau đó nhìn về phía cương ép Tâu Nghiên Ngọc Đường Tứ, ngươi nói ngươi muốn giết cô muội muội. Khả cô liền một người muội muội a. Đường Tứ nghe lời này, trong lòng lột bột một tiếng. Chẳng lẽ Tô Tiêu Chân sẽ bỏ mặc Tâu Nghiên Ngọc bị hắn chém giết trước mặt mọi người? Tâu Nghiên Ngọc cảm nhận được ngọc cảnh ẩn ẩn làm đau, lấy lại tinh thần, lại trông thấy Đường Tứ chính cầm trong tay lưỡi dao gác ở trên cổ của nàng. Trong lúc nhất thời, Tâu Nghiên Ngọc đôi mắt đẹp trở lên, không dám tin, Đường Tứ lại dám cưỡng ép nàng, quả nhiên là đảo ngược tiên cương. Đường Tứ hiện tại hết thảy tất cả, dù là tu vi vượt qua hắn vốn nên có độ cao, vậy cũng là nàng ban ân. Đường Tứ lại là đầu không tuân theo ân chủ nghĩa chó, phản phệ nàng. Đường Tứ, ngươi cái này lang tâm cẩu phế hỗn đản, mau buông ra bản cung. Một cỗ trùng thiên lửa giận từ đáy lòng dâng trào, Tâu Nghiên Ngọc cảm nhận được thật sâu phản bội, nhất là người này còn cùng nàng thể sát tinh thần tương giao, điệp ra phía dưới, Tâu Nghiên Ngọc nếu là có thể đắc thủ, hận không thể ăn sống Đường Tứ. Đường Tứ ngược lại là không để ý đến Tâu Nghiên Ngọc phẫn nộ, mà là nhìn về phía mặt không đổi sắc Tô Tiêu, cắn răng nói, Tô Tiêu điện hạ, ai không biết, trưởng công chúa Tâu Nghiên Ngọc thế nhưng là thân muội muội của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn xem lấy thân muội muội của ngươi Hương Tiêu Ngọc vẫn sao? Chương 63 tiện nhân một cái, muốn hợp lại, chương 63 tiện nhân một cái, muốn hợp lại. Đường Tứ lúc nói lời này, Tô Tiêu còn chưa mở lời, Tô Tử Nhu liền nhảy ra nói ra, ngươi đành dám, ca ca thân muội muội chỉ có bản công chúa một người, nàng mới không phải ca ca thân muội muội. Nói xong, Tô Tử Nhu còn tại Tô Tiêu cánh tay chỗ cọ sát, biểu thị công khai lấy nàng mới là Tô Tiêu chân chính thân muội muội. Tâu Nghiên Ngọc vốn không muốn hướng về nàng cựu nhân kia lấy lòng, nhưng ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nàng rốt cuộc không lo được tôn nghiêm. Chỉ gặp Tâu Nghiên Ngọc chớp mắt thời gian bên trong ẩn ra đại lượng nước mắt, cuồn cuộn chảy xuống, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Ca ca, mau cứu Ngọc Nhi. Ca ca. Tâu Nghiên Ngọc hai mắt đấm lệ nói, phối hợp nàng cái kia mỹ mạo dung nhan, ở đây nam tu sĩ năm đấm đều cứng rắn, hận không thể có thể trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Ai là ngươi ca ca, cô muội muội chỉ có một người, ngươi cũng không phải. Tô Tiêu đạm mạc nói ra, nếu Tâu Nghiên Ngọc không phải nàng trên huyết mạch muội muội, còn dám như vậy nhảy nhót, vậy liền chết đi. Nói, Tô Tiêu vuốt vuốt Tô Tử Nhu cái đầu nhỏ, phất phất tay, ra hiệu Đường Tứ tranh thủ thời gian động thủ. Đường Tứ nhìn Tô Tiêu bộ dáng, hạ quyết tâm, một đao chém xuống Tâu Nghiên Ngọc cánh tay ngọc, có thể khiến hắn tuyệt vọng là Tô Tiêu thấy Tâu Nghiên Ngọc thảm trạng, lại thật bất vi sở động, chỉ là bưng kín Tô Tử Nhu hai mắt. Tiếp tục. Tô Tiêu đơn giản hai chữ, lại làm cho Đường Tứ như rớt vào hầm băng. Một giây sau, lạnh lẽo đao quang chiếu vào Đường Tứ vặn vẹo trên gương mặt dữ tợn, Đường Tứ không để ý Tâu Nghiên Ngọc thống khổ kêu rên, một đao vẽ tại Tâu Nghiên Ngọc chỗ của tay. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, tóm lại ngươi nếu có thể để Tô Tiêu buông tha ta, ta liền bỏ qua ngươi. Còn không mau nói. Đường Tứ cực giống dọa người lệ quỷ, vì mạng sống, không chọn hết thảy thủ đoạn. Ca ca ca, ta là muội muội của ngươi a, mau cứu ta. Tâu Nghiên Ngọc nhìn xem Đường Tứ nhắm người mà vẻ khủng bố khuôn mặt, cố nén đau đớn, nơm nớp lo sợ nói. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa quyền thế ngập trời trưởng công chúa, sẽ ở trước mặt mọi người lộ ra như vậy bộ dáng hèn mọn. Nếu Đường Tứ tên kia không giết ngươi, đó còn là cô lai giết đi, dù sao ngươi chúng quy là người hoàng tộc, giao cho ngoại nhân tới giết không tốt. Tô Tiêu thản nhiên nói, mỉm cười hướng phía Tâu Nghiên Ngọc phương hướng nhẹ nhàng một chỉ. Không, ca ca, ta là em gái ngươi. Tâu Nghiên Ngọc cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, bạo thanh huyết vụ đổ vào tại Đường Tứ trên thân. Như thế nào, vì để tránh cho ngươi đối với người chất bất lợi, cô đã tự tay giải quyết hết con tin, không biết ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Tô Tiêu tùy ý liếc qua Đường Tứ, giống như là mèo to đang trêu đùa cùng đường mạt lộ chuột. Đường Tứ nhìn xem đột nhiên bạo thành huyết vụ Tâu Nghiên Ngọc, trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp, lớn như vậy cái nũng nịu mỹ nhân, nói không có liền không có. Sợ run qua đi đã là sợ hãi thật sâu, Đường Tứ lảo đảo lùi lại, sợ Tô Tiêu một ý niệm hắn liền nổ thành huyết vụ. Giờ phút này, Đường Tứ hy vọng dường nào hắn cái kia thần bí phụ thân là cái bức vương, rơi xuống một câu một tên tiểu quỷ cũng dám tổn thương con của ta đánh nổ Tô Tiêu sau liền dẫn hắn tiêu sái rời đi. Phụ thân a, ngươi ở đâu? Đường Tứ tuyệt vọng ở trong lòng la lên, nếu là phụ thân hắn lại không đến, hắn liền thật muốn chết ở nơi này. Cách đó không xa Lâm Tuyết Nhạn nhìn xem chật vật như chó Đường Tứ, nàng gái kia vốn là cô đơn khuôn mặt càng thêm đắng chát. Tô Tiêu không chỉ có đánh thắng Trấn Nam Vương, còn ở lại chỗ này một khắc đưa nàng đối với Đường Tứ một điểm cuối cùng huyễn tưởng triệt để vỡ nát. Không, nàng là Tô Tiêu vị hôn thê, coi như hủy bỏ, so với những người khác còn nhiều một tầng thân phận, tin tưởng chỉ cần nàng đầu nhập Tô Tiêu ôm ấp, Tô Tiêu nhất định sẽ tha thứ nàng. Ôm ý nghĩ này, Lâm Tuyết Nhạn bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào Tô Tiêu trước mặt, khẽ che môi anh đào, giọng dịu dàng nói ra, "Tô Tiêu ca ca, ta là của ngươi vị hôn thê, có lỗi với, lúc đó là cha ta buộc ta từ hôn." Đây không phải là bản ý của ta, hôn ước của chúng ta bình thường thực hiện tốt không tốt. Tô Tiêu nhìn xem Lâm Tuyết Nhạn tướng mạo, đột nhiên nhớ tới Lâm Tuyết Nhạn chính là Nguyên Tiêu ngày đó muốn vì Đường Tứ muốn cái thuyết pháp, kết quả bị đánh đến bất tỉnh nhân sự người. Phá án, không nghĩ tới Lâm Tuyết Nhạn thế mà không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng lúc trước làm loại chuyện đó, còn muốn đem từ hôn nổi vùng ra phụ thân nàng trên thân, quả nhiên là con gái tốt ta. Nếu là Lâm Tuyết Nhạn vì nàng kia cái gọi là tình cảm cả đời theo một người, vì Đường Tứ tự tử, vậy hắn còn xem trọng Lâm Tuyết Nhạn một chút. Nhưng mà bây giờ lại không muốn mặt gạt bỏ đi qua phát sinh hết thảy, thật coi hắn Tô Tiêu là cái nhặt ve chai đó à? Tô Tiêu ca ca. Lâm Tuyết Nhạn thấy Tô Tiêu không nói lời nào, đôi mi thanh tú cao lại, nghi ngờ nói: "Tuyết Nhạn muội muội." Lâm Tuyết Nhạn vừa nghe Tô Tiêu thân mật gọi nàng, trong lòng phát lên một cấu ngọt ngào, lại nghe Tô Tiêu tiếp tục nói: "Cô sẽ cho ngươi thích ăn nhất to mồm." Tô Tiêu một bàn tay đột nhiên lắc tại Lâm Tuyết Nhạn trên mặt, Lâm Tuyết Nhạn như là quay cuồng bóng ra trên không trung xẹt qua, đập ầm ầm trên mặt đất, tú khí môn nha đập đến cứng rắn cục đá, nghiêng đoạn một nửa. Một bên Hạ Thanh Y thì hai người nhìn xem Tô Tiêu động thủ, hưng phấn mà chập chững Tô Tiêu cánh tay, Lâm Tuyết Nhạn loại tiện nhân này, bỏ Tô Tiêu thế mà còn dám chẳng biết xấu hổ nghĩ đến hợp lại, liền nên như vậy đối đãi. Lâm Tuyết Nhạn con ngươi vô thần nằm trên mặt đất, vẻ mặt hốt hoảng, nàng rõ ràng đều cho Tô Tiêu nói xin lỗi, vì cái gì Tô Tiêu còn không chịu tha thứ nàng, Tô Tiêu vì cái gì cứ như vậy ý chí sắt đá. Nhưng Lâm Tuyết Nhạn chỉ là nghi ngờ một chút liền kiên định lòng tin, chỉ cần nàng thái độ đầy đủ chân thành tha thiết, Tô Tiêu liền nhất định sẽ tha thứ nàng. Tô Tiêu loại thiên tài này, nàng cũng không thể để những nữ nhân khác cướp đi. Suy nghĩ xong, Lâm Tuyết Nhạn khó khăn chống lên thân thể, bàn tay trắng nõn lau khỏe môi vết máu, gạt ra dáng tươi cười nói ra, "Tô Tiêu ca ca, nếu là ngươi còn tức giận lời nói, vậy liền thỏa thích trả đạm Tuyết Nhạn đi." Lâm Tuyết Nhạn hai mắt nhắm lại, chờ đợi Tô Tiêu trả đạm. Coi như Tô Tiêu như thế nào trả đạm nàng, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày, vì đạt được Tô Tiêu, đây hết thảy đều đáng giá. Đây chính là ngươi nói, kiếm Tiêu Diêu, giết nàng đi. Tô Tiêu kiếm mi chau lên, đạm mạc nói ra. Lâm Tuyết Nhạn nếu quả như thật là vì tình yêu hủy bỏ cùng hắn hôn ước, cái kia Tô Tiêu cũng là sẽ không nói cái gì, dù sao thế gian chân tình khó được, nhưng trước mắt xem ra Lâm Tuyết Nhạn chính là một cái tiện nhân, cái kia Tô Tiêu coi như phải cùng Lâm Tuyết Nhạn hảo hảo so đo so đo. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tuyết Nhạn bỗng nhiên mở to mắt, gương mặt trắng nõn lại không một tia vết sắc. Nàng có phải hay không nghe nhầm rồi, Tô Tiêu làm sao lại nói ra loại này tàn nhẫn nói? Tô Tiêu ca ca, vì cái gì a? Lâm Tuyết Nhạn bất an nắm vuốt góc áo, sợ hãi nhìn xem Tô Tiêu, ở đây nam tử cũng là siết chặt nắm đấm, nếu không phải đánh không lại Tô Tiêu, bọn hắn đã sớm để Tô Tiêu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiểm cầu lực lượng. Câu ngại bẩn. Tô Tiêu thản nhiên nói, Tuyết Nhạn tiểu thư, lúc trước để cho ngươi ăn chỉ là tại hạ có ý định anh quyền, lần này ngươi ăn sẽ tốt hơn. Kiếm Tiêu Diêu tâm tình sảng khoái, lúc trước Lâm Tuyết Nhạn dám hủy bỏ cùng Tô Tiêu hôn ước, hắn liền nghĩ giết đến tận cửa đi, nếu không phải Tô Tiêu ngăn cản, hắn như thế nào lại để Lâm Tuyết Nhạn nhiều sống tạm lâu như vậy? Không, không cần. Lâm Tuyết Nhạn nhận ra Kiếm Tiêu Diêu chính là Nguyên Tiêu ngày đó ban thưởng nàng to một người, hoảng sợ vén quần lên, muốn chạy đến Tô Tiêu sau lưng. Tuyết Nhạn tiểu thư, gặp lại lạc. Kiếm Tiêu Diêu lanh khốc nói ra, một đạo hàn mang đột nhiên xẹt qua Lâm Tuyết Nhạn ngọc cái cổ, trong nháy mắt thi thể tách rời, mang theo không cam lòng ánh mắt vuốt tay lăn xuống đến trước mặt mọi người. Hờ hững liếc qua Lâm Tuyết Nhạn, Tô Tiêu ánh mắt rơi xuống Đường Tứ trên thân, nghiền ngẫm nói, Đường Tứ, đến phiên ngươi lạc. Chương 64 bức vương bỏ mình, thằng hề kết thúc, chương 64 bức vương bỏ mình, thằng hề kết thúc. Nhật Thiên Tông bên trong, một vị nam tử trung niên thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, nhìn xem quảng trường tông môn bên trong ngưng kết huyết hà cùng đổ nát thê lương, gào khóc. Từ khi hắn đột phá chuẩn đế gặp phải cường địch đằng sau liền chưa có trở về qua một lần Nhật Thiên Tông, dù là trở lại Thiên Huyền Vương triều số lần đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ xa xa nhìn một chút con của hắn bên ngoài liền trên cơ bản đều là tại cái khác vương triều lang thang. Thẳng đến hắn tu vi có thành tựu, phản sát cái kia cường địch mới rốt cục kết thúc nơm nớp lo sợ thời gian. Đương nhiên, hắn cũng biết con của hắn là thượng giới một vị đại nhân vật nào đó chuyện thế, nhưng hắn không muốn tiêu hao con của hắn át chủ bài. Hiện tại hắn lớn như vậy Nhật Thiên Tông cứ như vậy làm người chỗ tăng diện, tông môn trên dưới không một người sống, nhìn thấy thảm như vậy trạng, nam tử tim như bị đao cắt, nếu là hắn tại tông môn hủy diệt trước đó liền có thể tọa trấn Nhật Thiên Tông, lấy hắn chuẩn đế ngũ trọng tu vi, tất nhiên có thể giải quyết tông môn họa hủy diệt. Là ai, đến cùng là ai? Tên là Đường Nhật Thiên nam tử hai mắt trải rộng tơ máu, hô hấp thô trọng, răng bởi vì cắn chặt mà khanh khách rung động. Là cô. Ngắn gọn hai chữ rơi xuống, tùy theo mà đến còn có một đạo trích tiên giống như áo trắng huyết ảnh. Lúc đầu Tô Tiêu lần đầu nghe thấy Đường Tứ thời điểm, còn không còn tại ý, nhưng biết được Nhật Thiên Tông tên thời điểm, hắn liền mãnh liệt ý thức được có lẽ còn có một cái Đường Nhật Thiên tồn tại. Cho nên Tô Tiêu cố ý tại Nhật Thiên Tông bên trong bố trí xuống một đạo cấm chế, chỉ cần có tu sĩ cường đại tiến vào Nhật Thiên Tông, vậy hắn cấm chế liền có thể lập tức phát động. Ngươi vì sao muốn diệt ta Nhật Thiên Tông? Đường Nhật Thiên vỡ nát răng, từng chữ trầm giọng nói. Nhật Thiên Tông mạo phạm cô, na cô tự nhiên muốn diệt Nhật Thiên Tông, chính là đơn giản như vậy. Tô Tiêu lơ đễnh, thuận miệng nói, rơi vào Đường Nhật Thiên trong thai lại như rựa lợi gai nhọn xuyên thẳng lồng ngực, truyền ra khoan tim khắc cốt thống khổ. Đường Nhật Thiên chậm rãi ngẩng đầu, vớt mở che lấp hai con ngươi to dài, cùng Tô Tiêu nhìn thẳng. Miệt thị, đến từ cường giả Miệt thị. Đường Nhật Thiên chỉ từ Tô Tiêu trong ánh mắt nhìn thấy tràn đầy Miệt thị, phản phất hủy diệt ngày khác Thiên Tông tựa như nghiền chết sâu kiến bình thường dễ dàng. Nhưng Đường Nhật Thiên biết Tô Tiêu quả thật có loại thực lực này, khỏi cần phải nói, chỉ nói Tô Tiêu quanh thân tùy ý tán phát một sợi khí tức đều để hắn cảm nhận được tên là tử vong kêu gọi. Thêm nữa Đường Nhật Thiên nhìn ra Tô Tiêu chỉ là một đạo hư ảnh liền có khủng bố như vậy thực lực, vậy chân chính bản tôn hắn không biết nên mạnh bao nhiêu. Vậy ngươi làm sao đến mức tàn nhẫn như vậy, chỉ là đơn giản mạo phạm, làm sao đến mức ngươi diệt ta Nhật Thiên Tông cả nhà? Coi như Nhật Thiên Tông không có mạo phạm cô muốn diệt Nhật Thiên Tông, vậy liền diệt Nhật Thiên Tông, trả lời như vậy, ngươi có thể hài lòng. Tô Tiêu nhìn xuống trên mặt đất quỳ xuống Đường Nhật Thiên, mà không chút thay đổi nói, mà lại cô còn đoán được Đường Tứ tuyệt đúng là ngươi Nhật Thiên Tông người, diệt ngươi cùng Đường Tứ, Nhật Thiên Tông mới tính triệt để diệt vong. Đạm mạc lời nói giống như là băng lánh dây treo cổ, trói giảo lấy Đường Nhật Thiên cái cổ, đem Đường Nhật Thiên lạp nhập tên là Tuyệt Vọng Hải Dương. Đây là lần thứ nhất Đường Nhật Thiên như vậy vô lực, dù là vừa đột phá chuẩn đế gặp phải cường giả truy sát cũng không như bây giờ như vậy tuyệt vọng qua. Giống như là người gãy mất hai chân, lại hoặc là chim mất hai cánh, bất lực bi thảm. Bất quá sau một lát, Đường Nhật Thiên đột nhiên cười ha hả, hắn biết coi như hắn hôm nay bỏ mình, nhưng Nhật Thiên Tông huyết mạch truyền thừa tuyệt sẽ không đoạn tuyệt. Đường Tứ thế nhưng là thượng giới đại nhân vật chuyển thế, chỉ cần hắn chịu vận dụng át chủ bài, mặc kệ Tô Tiêu thực lực như thế nào cường hành, tại Đường Tứ nhãn bên trong cuối cùng chỉ là hạ giới sâu kiến. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ để cho ta Nhật Thiên Tông huyết mạch vĩnh hằng đoạn tuyệt. Ta cho ngươi biết, Đường Tứ là ngươi không thể trêu vào người. Loại người như ngươi nhìn thấy Đường Tứ liền giống như hạt bụi nhỏ gặp minh nguyệt, gia súc gặp chân long. Nếu nói xong gì ngôn, vậy liền đi chết đi, Đường Tứ, bản tôn sẽ đích thân chém giết, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tô Tiêu hư không một nắm, một cái tản ra khí tức khủng bố bàn tay bỗng nhiên trống rông xuất hiện, nhanh chóng khép lại. Đường Nhật Thiên thản nhiên cười một tiếng, hắn đã nhận định Tô Tiêu không lâu sau đó liền sẽ xuống tới cùng hắn, chỉ tiếc chính là hắn không gặp được Đường Tứ giết Tô Tiêu một màn kia. Phanh! Huyết vụ đầy trời, ấm áp giọt máu rơi xuống, tỏ rõ lấy vị này chuẩn đế cường giả tung hoành cả đời kết thúc bốn. Thiên Huyền Kinh thành bên trong, Tô Tiêu chính dự định thanh toán Đường Tứ thời khắc, một đám người đem Lâm Triều Thiên Ngũ Hoa lớn chói khu vực tới nơi đây. Điện hạ, điện hạ. Đám người này cung kính vân an, cầm đầu Lý Bồi Lâm càng là cười đến không ngậm miệng được. Tô Tiêu quả nhiên chiến thắng Tô Cửu Chiến, hay là lấy nghiền ép tư thế chiến thắng Tô Cửu Chiến. Mà lại, hắn không có gặp Tô Cửu Chiến thân ảnh, không thể nói trước Tô Cửu Chiến đã tử vong. Nghĩ đến cái này, Lý Bồi Lâm thái độ càng là cung kính, Tô Tiêu đuổi, hắn là ổn định. Điện hạ, Lâm Triều Thiên là của ngài kiên định người phản đối, thần đã đem hắn trói tới, cụ thể xử lý còn xin điện hạ định đoạt. Lâm Triều Thiên sợ hãi mà nhìn xem Tô Tiêu, tuyệt vọng chi tình tại trái tim bên trong lan tràn. Thiên Huyền Vương Triều danh xưng thần thoại bất bại, Trấn Nam Vương cứ như vậy bại, mà lại chiến bại tốc độ còn nhanh như vậy, đến mức Lâm Triều Thiên cảm thấy 10 phần hoang đường, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự là không thể tin được. Chờ chút, tận mắt nhìn thấy. Lâm Triều Thiên phảng phất bắt được hoa điểm, có hay không dạng này một loại khả năng, Trấn Nam Vương kỳ thật không có cùng Tô Tiêu đánh nhau. Không phải vậy giải thích như thế nào Tô Tiêu trên thân một chút vết thương đều không có, đối với, khẳng định là như thế này. Lâm Triều Thiên chỉ cảm thấy cơ trí quang mang bao phủ tại thân, mọi người đều say, hắn độc tỉnh. Ha ha ha, đại hoàng tử, kỳ thật ngươi căn bản cũng không có cùng Trấn Nam Vương đánh nhau, có phải hay không a? Lúc nói lời này, Lâm Triều Thiên dư quang liếc về trên mặt đất viên kia có chút quen thuộc đầu lâu. Tập trung nhìn vào, Lâm Triều Thiên cổ họng nhấp nhô, thật lâu nói không ra lời. Nữ nhi của hắn lại thế nào làm sằng làm bậy, cái kia trung quy là nữ nhi bảo bối của hắn, thế mà cứ thế mà chết đi. Tựa như tùy ý giết ra súc, thi thể rơi vào nơi nào cũng không có người để ý. Nhìn chăm chú Lâm Tuyết Nhạn khuôn mặt nhiễm bẩn thỉu bùn đất, môi anh đào hôn vô số chân người đáy bước qua phiến đá, lão lệ từ Lâm Triều Thiên gương mặt chảy xuống. Không, đây không phải là thật. Lâm Triều Thiên tiếng nói phát khổ, khó khăn rời đi rơi vào Lâm Tuyết Nhạn vuốt tay ánh mắt, nên tiếp Tô Tiêu cái kia đạm mạc như dao ánh mắt. Huyền Thiên, người này, ta rất không thích, đốt đi đi. Tô Tiêu không có trả lời Lâm Triều Thiên nghi vấn, trực tiếp hạ đạt đối với Lâm Triều Thiên thẩm phán. Là. Tiêu Huyền Thiên ngón tay điểm nhẹ, một đạo chói lọi hỏa diễm đột nhiên vọt tới, rơi xuống Lâm Triều Thiên trên thân, thôn phệ lấy Lâm Triều Thiên nhục thân cùng linh hồn. Lâm Triều Thiên sinh mệnh thời khắc hấp hối, rơi xuống cái kia tên là hối hận giọt nước mắt. Hắn tại Tô Tiêu trước mặt tựa như không đáng giá nhắc tới tôn kép ngại nhép, buồn cười là hắn thế mà còn dám tại Tô Tiêu trước mặt tùy ý nhảy nhót, tính toán Tô Tiêu, hắn xứng sao? Mặc xem hết Lâm Triều Thiên đốt thành bột mịn đằng sau, Tô Tiêu lông mày chau lên, hắn cảm giác hắn lưu tại Nhật Thiên Tông đạo cấm chế kia đã bị phát động, xem ra cái kia đường Nhật Thiên đúng là có người này, bất quá hẳn là cũng bị hắn hư ảnh kia giải quyết. Đã như vậy, Tô Tiêu nhìn về phía Đường Tứ, hắn ngược lại muốn xem cái này Đường Tứ đến cùng còn có hay không cái gì thủ đoạn. Chương 65 Đường Tứ, hiến tế đi, người yêu của ta, chương 65 Đường Tứ, hiến tế đi, người yêu của ta. Đường Tứ hoảng sợ ngẩng đầu, phát hiện Tô Tiêu ánh mắt rơi thẳng vào trên người hắn, vội vàng cúi đầu, ý đồ dựa vào dạng này, đến tránh né Tô Tiêu thanh toán. Vui lâu thời điểm, Đường Tứ còn tại đang mong đợi hắn thần bí phụ thân đại phát thần uy, đem hắn cứu đi. Phụ thân, ngươi lại không đến, ta muốn phải chết ở nơi này a. Lão Đăng, ngươi còn chưa tới cứu ta, đã có đường đến chỗ chết, ngươi chờ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ ngay cả ngươi cùng một chỗ trả thù. Đường Tứ thấy Đường Nhật Tiên chậm chạp không đến sau liền bắt đầu đáy lòng mắng to Đường Nhật Tiên, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, đáy mắt thoáng hiện tàn khốc. Tô Tiêu nhìn Đường Tứ biểu tình biến hóa, ngược lại là đoán được cái gì, cười nhạt nói, cô suy đoán ngươi hẳn là đang chờ phụ thân ngươi tới cứu ngươi, mà lại phụ thân ngươi còn gọi làm Đường Nhật Tiên đúng không? Ngươi làm sao ngươi biết? Đường Tứ đầu lưỡi thắt nút, một loại không tốt ý nghĩ xông lên đầu, chẳng lẽ hắn cái kia thần bí phụ thân đã bị Tô Tiêu làm thịt? Sao làm sao có thể? Đường Tứ không thể tin được loại này hoang đường khả năng, nhưng chỉ thừa không nhiều lý tính nói cho hắn biết, đây chính là sự thật. Tô Tiêu không có trả lời, đối với Đường Tứ nhẹ nhàng một chỉ. Sau một khắc, hiện tượng kỳ dị xuất hiện, tại mọi người trong tầm mắt, Tô Tiêu cùng Đường Tứ hai người bỗng nhiên biến mất thân hình, không biết tung tích. Tô Tiêu nhìn xem không gian chung quanh biến hóa, khẽ bước cằm, đây chính là Đường Tứ thủ đoạn sau cùng. Mặc dù hắn không nhìn thấy Đường Tứ thân ảnh, nhưng hắn có thể liệu định, Đường Tứ ngay tại trong mảnh không gian này. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, dãy núi nguy nga, núi non như tụ, mây mù lượn lờ ở giữa, trong núi cổ mục che trời, cành lá um tùm, che khuất bầu trời, một hít một thở đều là cấp độ cực cao linh lực. Trong không gian nơi nào đó sơn lâm, một đạo hư ảo bóng người từ Đường Tứ trong đầu chui ra. Đường Tứ nhìn xem đạo này nữ tử hư ảo hư ảnh, không biết làm sao đến, hắn luôn cảm thấy đạo nhân ảnh này phi thường nhìn quen mắt, giống như là tính mạng hắn bên trong cực kỳ trọng yếu người bình thường. Ngươi là? Đường Tứ thủ trưởng xuyên thấu nữ tử hư ảnh nói ra. Ta là Đường Tiểu Vũ, thê tử của ngươi. Đường Tiểu Vũ mỉm cười nói, nhìn về phía Đường Tứ ánh mắt cực điểm ôn nhu, tựa như thế nào đều nhìn không đủ. Thê tử của ta? Đường Tứ nghi ngờ nói. Đúng vậy a, ta chính là thê tử của ngươi. Trước đó ngươi muốn lại đi vô địch lộ, bắt trước vị kia thiên đình thiên đế, chuyển thế đi vào hạ giới, nhưng thiên đạo không đồng ý, rơi vào đường cùng, ta thiêu đốt tận tất cả bản nguyên, mới bảo vệ được ngươi một sợi chân linh bất diệt, ngay sau đó ta cũng chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Đường Tiểu Vũ bình tĩnh nói, nhưng trong đó gian khổ lại khó mà hướng nhân đạo minh, hết thảy khổ sở chỉ có nàng biết. Bây giờ, ngươi cũng nên khôi phục ký ức. Đường Tiểu Vũ ngón tay chỉ tại Đường Tứ trên trán, Đường Tứ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, rộng lượng mảnh vỡ ký ức tràn vào. Cũng may thống khổ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá một lát, Đường Tứ liền tiêu hóa xong Đường Tiểu Vũ truyền đến tất cả mảnh vỡ ký ức, khí chất đột nhiên cải biến, một cỗ siêu nhiên xuất trần khí tức quét sạch mà ra. Đối với, chính là loại cảm giác này, quét ngang hết thể địch nhân cảm giác. Có thể Tô Tiêu danh tự vừa xuất hiện tại Đường Tứ trái tim, Đường Tứ liền sắc mặt tâm trầm, hắn dám khẳng định Tô Tiêu đã chứng đạo đại đế, một tôn 18 tuổi đại đế, cho dù là thành lập thiên đỉnh vị kia thiên đế đều làm không được sự tình lịch thiên như vậy. Nghĩ đến tình cảnh bây giờ, Đường Tứ thầm nghĩ không ổn, mặc dù hắn khôi phục ký ức, mà lại một mực tại tiếp cận giới củng cố thực lực tu vi, nhưng này cũng nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp hắn nghịch giai phạt chiến một cái trai trai cảnh giới. Hiện tại hắn cùng Tô Tiêu ở giữa dòng giá trên lệch 6 cái đại cảnh giới, coi như hắn đốt hết bản nguyên, cực điểm thăng hoa, át chủ bài toàn ra, cũng chỉ sẽ ở Tô Tiêu nhẹ nhàng một chút phía dưới bạo thành huyết vụ. Nghĩ đến đây, Đường Tứ ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Đường Tiểu Vũ. Đường Tiểu Vũ nhìn ra Đường Tứ ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, nàng mà nói, loại chuyện này tựa như chuyện thường ngày một dạng bình thường. Tại được Đường Tiểu Vũ sau khi đồng ý, Đường Tứ song quyền nắm chặt, trong mắt lóe lên thần sắc không muốn, hét lớn một tiếng, "Hiến tế đi, người yêu của ta. Phu quân, chúng ta sẽ còn gặp lại." Đường Tiểu Vũ tàn hồn giống như là nhiên liệu một dạng hừng hực cháy bùng, mãnh liệt năng lượng cường đại giống như là thiên hà khuynh đảo bình thường chạy vào Đường Tứ thể nội, lặp đi lặp lại rèn đúc lấy Đường Tứ kinh mạch trong cơ thể huyết đục. Cứ việc toàn bộ quá trình hết sức thống khổ, phổ thông hình phạt thống khổ vẫn không đến đây bên trong vắng nhất, nhưng Đường Tứ hay là tâm tính cứng cỏi, cắn chặt hàm răng, sinh sinh nuốt xuống thường nhân này căn bản không dám huyễn tưởng đau khổ. Hắn biết, nếu là tâm thần thất thủ, thể nội năng lượng to lớn thiếu đi hắn cố ý dẫn dắt, tức sẽ xông ngang đi loạn, để hắn bạo thể mà chết. Ước chừng một ngày thời gian trôi qua, Đường Tứ triệt để luyện hóa Đường Tiểu Vũ tàn hồn hiến tế cho năng lượng, hiện nay hắn tại bên trong vùng không gian này đã đạt tới chân tiên nhất trọng thực lực tu vi. Nếu không có thiên đạo không đồng ý thế gian có tiên, Đường Tứ đại có thể sẽ rách mảnh không gian này, ở trước mặt người đời nghiền sát Tô Tiêu. Đương nhiên, đối với Đường Tứ tới nói, đây chỉ là một nho nhỏ tí vết, không cần tận lực truy cầu. Tô Tiêu, bản tiên nên tìm ngươi báo thù. Đường Tứ trên mặt bò qua hàn quang, không tốt hồi ức lại lần nữa xông lên đầu. Nhớ kỹ trước kia hắn tại tiên giới thời điểm, liền có rất nhiều người nói hắn là hiến tế tiên vương, dựa vào một tay hiến tế lao bà mới có thể đạt tới tiên vương thực lực. Càng thêm quá phận chính là, có người còn có người nói hắn tu luyện công pháp là cựu chuyển vong thê công, mỗi hiến tế một lần lao bà, thực lực liền có thể dâng lên một đoạn, một khi hiến tế xong 9 lần, vợ của hắn chân linh không còn chuyển thế, hắn môn công pháp này cũng đi vào đại thành tiêu chuẩn. Cho nên Đường Tứ muốn lại đi vô địch lộ, thoát khỏi hiến tế tiên vương danh hiệu, hướng tiên giới đám người chứng minh, hắn không dựa vào hiến tế lao bà cũng có thể tấn thăng tiên vương, thậm chí tầng thứ cao hơn. Bây giờ vì hướng Tô Tiêu trả thù, hắn lại một lần nữa để người tình cảm chân thành hiến tế, lấy thu hoạch được chiến thắng Tô Tiêu thực lực. Có thể nói, hắn lúc trước ước mơ đã phá diệt, vô địch lộ nửa đường chết, hiến tế tiên vương lần nữa thực truy. Nghĩ đến đây, tức giận Đường Tứ lách mình đi vào Tô Tiêu sau lưng, nhìn xem Tô Tiêu thần sắc thích gì dùng đến linh lực câu cá, nắm chắc quả đấm nắm đến đốt ngón tay trắng bệ. Tô Tiêu. Đường Tứ cắn răng nói ra hai chữ này thời điểm, dốc hết toàn lực kiểm chế lửa giận trong lòng, hắn đã là chân tiên, cũng không thể Tô Tiêu nhìn ra hắn phá phòng. Chớ quấy rầy, câu cá đâu? Tô Tiêu ôn thanh nói, tâm thần tất cả đều đặt ở sắp ăn câu con cá trên thân, sợ Đường Tứ xảo chạy hắn cá. Tốt, rất tốt. Đường Tứ nhìn Tô Tiêu không đem hắn hiến tế tiên vương để ở trong mắt bộ dáng, chung quy là không thể đè nén xuống lửa giận trong lòng, lúc này phá phòng. Nếu Tô Tiêu chướng mắt hắn, vậy liền để Tô Tiêu xem thật kỹ một chút cái gì gọi là chân tiên cường đại. À, Tô Tiêu, ngươi sẽ không coi là bản tiên hay là thiên quan cảnh sâu kiến đi, hiện tại bản tiên đã là thế gian duy nhất tiên, đương đại người mạnh nhất. Luân hồi trên đường, nhớ ký tụng ta tiên thật. Nói xong, Đường Tứ cái kia thuộc về chân tiên khí tức đột nhiên quét sạch mà ra, núi cao khuynh đảo, cự một sụp đổ, cắt đá đầy trời, trong toàn bộ không gian đều bị san thành bình địa. Bất quá không gian ngược lại là vững chắc, tại cường đại như thế khí tức trước mặt, vẫn không có hiện lộ ra phá toái vết tích. Chương 66 đã làm kỹ nữ, lại lập cổng đền, chương 66 đã làm kỹ nữ, lại lập cổng đền. Tô Tiêu, ngươi chỉ là một cái đại đế sâu kiến, sao dám trực diện bản tiên chi uy, nếu là ngươi thất thời, giao ra giúp ngươi chứng đạo đại đế chí bảo, bản tiên sẽ còn để cho ngươi chết trải nghiệm một chút, nếu không, ngươi sẽ biết được cái gì gọi là chân tiên lửa giận. Đường Tứ Lệ tiếng nói, hắn đã kịp phản ứng, Tô Tiêu trong tay nhất định có cái gì nghịch thiên chí bảo, không phải vậy giải thích không thông như vậy Tô Tiêu 18 tuổi liền có thể chứng đạo đại đế. Chí bảo như thế, dù là thân là tiên vương hắn cũng sẽ xảy ra lên lòng mơ ước. Tại Đường Tứ phát tiết uy áp thời khắc, hệ thống kỹ năng bị động trong nháy mắt có hiệu lực. Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ gặp phải chân tiên nhất trọng công kích, hiện đem ký chủ tu vi ngắn ngủi tăng lên chí chân tiên nhị nặng. Cứ việc Đường Tứ đã đem Tô Tiêu kéo vào không gian trong bí cảnh, nhưng mảnh không gian này xét đến cùng hay là ở vào Thiên Huyền Vương triều lãnh thổ bên trên, cho nên Tô Tiêu mới có thể lã vọng bưng cần, không chút nào chống cự Đường Tứ động tác. Nhìn qua trên bầu trời tản ra uy áp kinh khủng Đường Tứ, Tô Tiêu bước ra một bước, đi vào Đường Tứ trước người ba chỗ. Mặc kệ Đường Tứ ầm ầm mà ra linh lực cường đại đến cỡ nào, chạm đến Tô Tiêu bên người giống như hỗn độn tứ tán vang dội khí lưu, trừ đem Tô Tiêu quần áo thổi đến kêu phần phật bên ngoài không còn gì khác tác dụng. Đường Tứ bình nhìn khí tức so với hắn còn kinh khủng hơn Tô Tiêu, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, Tô Tiêu không phải đại đế tu vi sao, làm sao đột nhiên liền biến thành so với hắn còn cường đại hơn chân tiên? Hắn nhưng là dựa vào hiến tế Đường Tiểu Vũ tàn hồn đoạt được năng lượng mới thành công tấn thăng chân tiên, Tô Tiêu trong tay đến cùng nắm bảo bối gì, như thế nghịch tiên, thiên đạo chuyện gì xảy ra, Tô Tiêu phạm quy cũng còn mặc kệ quản. Đường đại tiên người, cô nhìn ngươi thật giống như rất thất vọng a. Kỳ thật, cô hay là thích xem ngươi bộ kia tiêu căng bộ dáng, nếu không, ngươi lại chen một cái cho cô nhìn xem. Tô Tiêu bình tĩnh nhìn xem Đường Tứ, mặt lộ vẻ đăm chiêu, Đường đại tiên người, nếu như cô không có đoán sai, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy phá vỡ mà vào chân tiên, hẳn là dựa vào hiến tế thê tử ngươi đi, mà lại ngươi cái kia thê tử còn gọi Đường Tiểu Vũ. Mỗi khi ngươi gặp được không thể chiến chi lúc, đều sẽ tiêu sái nói một câu, rất đơn giản, để cho ta thê tử hiến tế không phải liền là. Cô cảm thấy, ngươi tại để cho ngươi lão bà hiến tế thời điểm, hẳn là sẽ hô to một tiếng hiến tế đi, người yêu của ta. Nói xong, Tô Tiêu trong mắt ngậm lấy 3 phần không bỏ 7 phần đắc ý, lấy một loại quái dị ngữ điệu cao giọng gọi, hiến tế đi, người yêu của ta, ha ha ha. Nhìn Đường Tứ sắc mặt âm tình bất định, Tô Tiêu biết hắn đoán quả nhiên không sai, thuận thế bổ sung lại một câu cuối cùng, Đường đại tiên người, cô còn suy đoán trong lòng ngươi nhận định là cô tổn thương Đường Tiểu Vũ, cô đã có đường đến chỗ chết. Ngươi đến cùng là ai? Bị Tô Tiêu bóc nội tình, Đường Tứ hô hấp có chút thô trọng, bộ mặt đống nhiên đỏ bừng. Giờ phút này, Đường Tứ cảm thấy Tô Tiêu khẳng định là người của tiên giới chuyển thế, mới có thể biết được nội tình của hắn. Cô chỉ là một cái bình thường đại đế thôi. Tô Tiêu bất đắc dĩ nói ra lời nói thật, hắn hàng thật giá thật tu vi cũng chỉ là đại đế. Đánh rắm. Đường Tứ hoàn toàn không tin, Tô Tiêu thả ra khí tức so với hắn còn cường đại hơn, làm sao có thể chỉ là khu khu một cái đại đế sâu kiến.
"Tốt, cô đã cùng ngươi nói đủ nhiều, ngươi nên đi chết."
Tô Tiêu trong khoảnh khắc cổ động tiên lực, tạo hóa cửu huyền quyết đột nhiên vận chuyển, một cây phảng phất có thể thông thiên tuyệt địa ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ra, cứ việc một chỉ này chưa phát ra một chút khí tức khủng bố, nhưng Đường Tứ có thể cảm thụ được một chiêu này rửa sạch duyên hoa, nội liệm đến cực hạn, cho dù là hơi như hào tia năng lượng đều không có lãng phí nửa phần.
"Oan."
Khổng lồ cự chỉ trước mặt, Đường Tứ cảm giác giống như là toàn bộ thương khung khuynh đảo lực lượng che ở trên người hắn, nặng như ngàn vạn quân không chỉ. Giờ khắc này, Đường Tứ cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Như lại không hành động, hắn liền sẽ không có lực phản kháng chút nào nhẹ nhõm tử vong. Biển động phong ba. Đường Tứ cổ động bành trướng tiên lực, tâm niệm vừa động, tiên kích hư ảnh hiện hiện, đứng ở hư không, giống như là dãy núi rơi vào biển cả, nhấc lên đủ để phá toái hư không triều tịch vận sóng, tầng tầng lớp lớp, huyền hóa thành như mộng ảo thanh liên, nên tiếp cự chỉ, lan tràn mà lên, ý đồ xoắn nát kinh thế cự chỉ. Thanh liên đụng vào cự chỉ, ẩn chứa trong đó năng lượng đã đạt cực hạn, phản phất giống như giòi bám trong xương lượn lờ tại cự chỉ phía trên. Nhưng chân chính đụng nhau thời điểm, thanh liên lại như là mét hơn nặc cốt bài bình thường từ trong ra ngoài lan tràn, một hơi sụp đổ. Không có khả năng. Bắt được dựa vào thành danh tuyệt kỹ giống như là đậu hũ giống nhau yếu ớt không chịu nổi, Đường Tứ cái chán gân xanh đống nhiên bại lộ, hoàn toàn không thể tin được hắn nhìn thấy một màn này. Phải biết hắn cảm giác được Tô Tiêu tu vi nhiều nhất cao hơn hắn bên trên nhất trọng tôi, trên lệch làm sao lại giống như lệch trời bình thường khó mà vượt qua. Mà lại Tô Tiêu cũng chỉ là nhẹ nhàng một chỉ, cũng không có sử dụng cái gì cường đại thần thông, thế mà dễ như trở bàn tay bình thường phá hết hắn biển động phong ba. Khi sâu một hơi, Đường Tứ biết xử lý Tô Tiêu mười phần khó giải quyết, liền cũng dự định trực tiếp toàn lực ứng phó, chỉ tự hỏi một chút liền hạ quyết tâm. "Chết để hiến tế đi, người yêu của ta." Đường Tứ nhìn xem Đường Tiểu Vũ cuối cùng một tia chân linh hỏa trùng tiêu tán, trong mắt chứa nhiệt lệ, bi thống không thôi. Dĩ vang hắn hiến tế Đường Tiểu Vũ thời điểm, đều sẽ giữ lại một tia chân linh hỏa trùng, lấy có thể phục sinh Đường Tiểu Vũ. Bây giờ Đường Tiểu Vũ lại không chân linh hỏa trùng tồn tại, Đường Tứ dù là thủ đoạn thông thiên tuyệt địa, ý nguyên không có khả năng phục sinh Đường Tiểu Vũ. "Tô Tiêu, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, bản tiên cũng sẽ không triệt để mất đi Tiểu Vũ." "Tô Tiêu, ngươi dám làm tổn thương Tiểu Vũ, đã có đường đến chỗ chết." Đường Tứ hai mắt đỏ như máu, linh hồn phảng phất tiếp nhận khang khít địa ngục tử hình bình thường thống khổ. Đều là ngươi, tại sao muốn bức bản tiên a?" Đường Tứ mang theo tiếng khóc nức nở run rẩy nói ra. Tô Tiêu nhìn Đường Tứ ác nhân cáo trạng trước, có chút im lặng, cũng không phải hắn buộc Đường Tứ hiến tế Đường Tiểu Vũ. Nếu Đường Tứ không muốn hiến tế Đường Tiểu Vũ, cái kia trực tiếp đi chết không phải tốt, làm gì còn muốn hiến tế sau lại chỉ trích hắn. Thật sự là đã làm kỹ nữ, lại lập cổng đền. Nói xong, vậy liền nhanh để cô nhìn xem ngươi hiến tế thế tử, thực lực có thể đạt tới cấp độ gì. Tô Tiêu đạm mạc liếc qua Đường Tứ, không có vấn đề nói. "Tô Tiêu, ngươi nhưng nhìn tốt, cái gì gọi là bản tiên chân chính thực lực?" Kinh biển 13 thức. Đường Tứ lấy thiêu đốt một nửa bản nguyên làm đại giá, cưỡng ép thôi động chiêu này trước mắt hắn còn chưa đủ lấy thi triển thần thông. Chỉ thấy thiên địa ở giữa phảng phất giống như xuất hiện 13 đạo Đường Tứ thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tại phồng lên tiên lực, dương diễn huyền diệu khó giải thích thần thông, đạo âm hát vang, phù văn hiện lên, lượn lờ Đường Tứ quanh thân. Nếu không có thân ảnh không đủ, ngược lại là sẽ cùng vạn tiên triều bái có chút tương tự. "Ngưng." Ra lệnh một tiếng, 13 đạo thân ảnh bỗng nhiên dung nhập Đường Tứ thể nội, năng lượng cường đại như muốn no bạo Đường Tứ thân thể, cũng may mỗi khi Đường Tứ thân thể sắp bạo liệt thời khắc, phù văn huyền ảo đều sẽ xông vào Đường Tứ thể nội, duy trì khó khăn lắm cân bằng thân thể. Đường Tứ rõ ràng cảm thụ được chiêu thần thông này uy lực, ánh mắt bén nễ, tựa như về tới lúc trước tung hoành tiên giới thời điểm. Khi đó, hắn dựa vào kinh biển 13 thức, độc thân đại chiến ngũ đại cường giả, lấy được vẫn diệt hai cái tiên tôn, trọng thương ba cái tiên vương ngạo nghệ chiến tích. Rơi. Đường Tứ sau lưng 13 đạo thân ảnh đồng thời hiện hóa, 14 vị một thể, hư không đại hải trống rỗng xuất hiện, diễn hóa hỗn độn cự thú, vây giết Tô Tiêu thân hình. "Tô Tiêu, ngươi cần phải tiếp hảo, ta một chiêu này dù là phổ thông chân tiên tam trọng đều khó mà đo lấy. Chết đi cho ta, ha ha ha." Đường Tứ ánh mắt liếc nhìn Tô Tiêu, giống như đối đãi người chết. Chương 67 đại sở người tới, chương 67 đại sở người tới. Đường Tứ thần thông rơi xuống thời khắc, hệ thống cái kia quen thuộc âm thanh thanh thúy vang lên. "Đinh. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ gặp phải chân tiên tam trọng công kích, hiện đem ký chủ tu vi ngắn ngủi tăng lên chí chân tiên tứ nặng." Tô Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, tu vi khí tức lại lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngay sau đó, Tô Tiêu thôi động tạo hóa cửu huyền quyết, lại là đối với hư không nhẹ nhàng một chỉ, như ngọc cự chỉ lướt ngang thiên địa, khủng bố đỉnh cao nhất lực lượng đột nhiên bộc phát, lấy cự chỉ nhọn làm trung tâm, quét sạch mà ra cơn bão năng lượng. Hư không đại hải bên trong hỗn độn cự thú gọi ra tuyệt vọng rên rỉ sau bỗng nhiên tiêu tán, biển cả thì giống như là yếu ớt màn che khoảnh khắc phá thoái, chỉ còn lại lộn xộn vang dội một chút khí lưu. "Không có khả năng." Đường Tứ con ngươi đột nhiên co lại, trước đây Tô Tiêu rõ ràng là chân tiên nhị trọng tu vi, làm sao hắn phóng đại chiêu đằng sau, Tô Tiêu liền biến thành chân tiên tứ trọng tu vi? "Đã ngươi không thể để cho cô tận hưng, đó còn là đi chết đi." Tô Tiêu mỉm cười, ngón tay giao thoa, cái kia xé nát hư không đại hải cự chỉ một thoáng hóa thành cự trường che trời, đem mất tam hồn thất phách Đường Tứ phong tù ở bên trong. Đường Tứ tựa như là bị ổn định ở nguyên địa bình thường, khó mà di động nửa bước, thể nội cái kia cường đại đến đủ để diệt thế tiên lực cũng đã mất đi điều động năng lực. "Không." Giờ phút này, Đường Tứ lại lần nữa cảm nhận được tử vong triệu hoán, qua lại ký ức giống cưỡi ngựa một dạng trong đầu lướt qua. Nhìn xem cái kia quát tháo phong vân mảnh vỡ ký ức, Đường Tứ trong lòng một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng lập tức xông lên đầu. Nếu không có chuyển thế chúng sinh, hắn đại bộ phận thủ đoạn đều lưu tại tiên giới, Tô Tiêu làm sao có thể đánh bại dễ dàng hắn? Hắn thật không cam lòng. Hắn còn muốn bắt trước Thiên Đình Thiên Đế, lại đi vô địch lộ, tại sao lại gặp được Tô Tiêu loại quái thai này, đã sinh muốn, Hà Sinh Tiêu. Hiến tế tiên nhân, không thấy lạ. Tô Tiêu mỉm cười một tiếng, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, ngũ đạo thiên trụ bỗng nhiên khép lại, một đời băng thanh ngọc khiết đường tiên vương như vậy bạo thành huyết vụ, hình thần câu diện. Diệt đi đường từ sau, Tô Tiêu Nhạ dị địa nhìn thoáng qua trước mặt sắp sụp đổ không gian, cái kia đường tiểu vũ tàn hồn thật đúng là cường đại, lại có thể tạo ra một cái như thế vững chắc không gian. Bất quá không gian duy trì hồi lâu, thiếu khuyết đến tiếp sau tiên lực quan chú, cũng khó tránh cho đi hướng sụp đổ. Tô Tiêu bước ra một bước, trở lại trong phủ đệ. Lúc này thời điểm, đại sở vương triều thánh nhân đi tới Thiên Huyền kinh thành, nghe nói Tô Tiêu cùng Tô Cựu chiến đại chiến sự tình, ánh mắt khinh bị quét mắt đàm luận việc này đáng người. 18 tuổi chuẩn đế cương giả, đánh bại thành danh đã lâu uy tín lâu năm chuẩn đế, loại sự tình này tất nhiên không có khả năng phát sinh, nghe nhầm đồn bậy thôi. Mà lại cũng không ai nhìn thấy hai người đại chiến, đây hết thảy chỉ là người hiểu chuyện suy đoán mà thôi. Lắc đầu, đại sở thánh nhân Văn Lâm không còn quan tâm loại chuyện không thể tưởng tượng này, trực tiếp đi vào Tô Tiêu phủ đệ chỗ, không để ý phòng gác cổng ngăn cản, cưỡng ép xuống phủ. Tại hạ Văn Lâm, phụ đại sở thái tử chi mệnh, đến đây bài kiến. Hắn đã nhìn ra, Thiên Huyền Vương triều đại trận triệt để tiêu tán. Không có đại trận che chở, Thiên Huyền hoàng tộc tựa như thịt cá trên thất gỗ bình thường mặc người chém giết, Thiên Huyền Vương triều lớn như vậy lãnh thổ cũng là các đại vương triều chia cắt. Tăng thêm hắn là đại biểu đại sở thái tử đến đây, khí thế tự nhiên muốn cường ngạnh. Dù là Tô Tiêu là một nước hoàng tử, cũng không dám ở trước mặt của hắn khinh thường. Muốn chết. Kiếm Tiêu Diêu nhìn xem Văn Lâm cưỡng ép xuống phủ, trong mắt lấp lóe hàn mang, tâm niệm vừa động, lăng lệ vô địch kiếm quang bỗng nhiên chạm tại Văn Lâm tứ chi bên trên. Văn Lâm chỉ là một cái thánh nhân, như thế nào lại là Kiếm Tiêu Diêu loại này đại thánh đối thủ, còn không có kịp phản ứng liền hãi nhiên phát hiện quen thuộc tứ chi vậy mà rớt xuống đất. A a a. Thống khổ kêu rên thanh âm từ Văn Lâm trong miệng tiếp tục truyền ra, hăng hái thánh nhân biến thành ven đường chó hoang. Cho tới bây giờ, Văn Lâm vẫn còn có chút không thể tin được, hắn đều nói là dâng đại sở thái tử mệnh lệnh đến đây, Tô Tiêu chẳng lẽ không biết Thiên Huyền Vương triều hiện trạng sao, làm sao còn dám cường ngạnh như vậy? Sâu Kiến, mau nói, ngươi đến đây đến cùng cần làm chuyện gì? Nếu là ấp a đúng, vậy ta chỉ có thể từ từ róc xương lóc thịt ngươi. Kiếm Tiêu Diêu rất là dứt khoát, hắn nghe được Văn Lâm trong lời nói không có chút nào cung kính chi ý, liền cũng lười nói nhảm. Văn Lâm bắt được Kiếm Tiêu Diêu trong ánh mắt sắc ý, tâm thần rung mạnh, nếu là hắn còn không có nói, Kiếm Tiêu Diêu thật sẽ giết hắn. Ta nói, thái tử muốn cưới Tô Tiêu điện hạ muội muội là chính cung, cố ý phái ta đến đây cáo chi. Văn Lâm lau mồ hôi lạnh trên trán, cố nén đau nhức kịch liệt nói ra. Nghe vậy, Kiếm Tiêu Diêu ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý lan tràn ra. Hắn cũng không phải đồ đần, làm sao lại là như thế hư giả lời nói lừa gạt, nếu là thật sự muốn cưới là chính cung, nên lại phái một nước sứ thần, làm sao lại phái một tên thủ hạ tới cáo chi? Bất quá liên quan đến chủ thượng muội muội, Kiếm Tiêu Diêu biết hay là đến bẩm báo chủ thượng cho thỏa đáng, chợt mang theo Văn Lâm tiến đến gặp mặt Tô Tiêu. Trong đại sảnh, Tô Tiêu ánh mắt hờ hững xem kỹ Văn Lâm, so Kiếm Tiêu Giao còn mãnh liệt hơn sát ý trong nháy mắt tuôn ra, che ở Văn Lâm trên thân, Văn Lâm giống như bị bóp lấy cổ chó hoang. Nghe nói, đại sở thái tử muốn cưới cô muội muội. Tô Tiêu bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói lại là tràn ngập không che giấu chút nào lệ ý. Tô Tiêu điện hạ, thái tử điện hạ xác thực nói như vậy, hắn biết Thiên Huyền đại trận tiêu tán, cố ý cùng Tô Tiêu điện hạ thông ra, để giúp sấn Thiên Huyền vương triều. Văn Lâm không có đem Sở Lưu Phong lời nói y nguyên không thay đổi chuyển đạt, hắn biết nếu là hắn ăn ngay nói thật, hôm nay hắn liền phải chết thảm tại cái này. Tô Tiêu đương nhiên sẽ không tin vào Văn Lâm chuyện ma quỷ, cái kia đại sở thái tử nhất định là muốn đem Tô Tử Nhu mang về làm thị nữ. Nhìn Tô Tiêu vẫn không có nói chuyện, sát ý vẫn chưa giảm nửa phần, Văn Lâm giống như là người chết chi bước đâm toàn thân, gian nan mở miệng nói, "Tô Tiêu điện hạ, chắc hẳn ngươi cũng biết Thiên Huyền đại trận tiêu tán đối với Thiên Huyền vương triều ảnh hưởng. Ở đây nguy nan thời khắc, ta đại sở thái tử còn nguyện ý thân xuất việt thủ, đã là phi thường khó được. Ngươi có biết lựa gạt cô đại giới?" Tô Tiêu liếc nhìn Văn Lâm, tựa như đem Văn Lâm hết thảy tâm tư thu hết vào mắt. Biết, còn xin Tô Tiêu điện hạ suy nghĩ một chút, dù sao một nước thái tử chính cung, cũng không tính bôi nhọ ngài muội muội thân phận." Văn Lâm nói ra. "À, lại không luận ngươi đại sở thái tử chân chính tâm tư, liền chỉ nói muốn cưới cô muội muội, ngươi đại sở thái tử xứng sao? Đã như vậy, cái kia cô liền hảo hảo đi xem một cái ngươi đại sở thái tử đến cùng là chủng loại gì con quốc. Hôm nay, ngươi đại sở thái tử sẽ chết." Tô Tiêu hai con ngươi hơi trầm xuống, sắc ý như sóng ngầm giống như tuôn ra. Văn Lâm nghe chút lời này, lúc này đã cảm thấy Tô Tiêu không biết trời cao đất rộng. Hộ quốc đại trận tiêu tán, ít ngày nữa đằng sau các đại vương triều binh phong liền sẽ trực chỉ nơi đây. Tô Tiêu chỉ là một cái sắp diệt quốc hoàng tử, sao dám khiêu khích hắn như mặt trời ban trưa đại sở vương hướng? Huống hồ, dù là Tô Tiêu muốn giết đại sở thái tử, nhưng hai địa phương cách xa nhau rất xa, coi như chuẩn đế cũng không thể làm đến một ngày đến, cho nên nói Tô Tiêu cũng sẽ chỉ thả miệng pháo. Văn Lâm vừa định mở miệng chào phúng, lại chính mắt thấy để linh hồn hắn có rúm lại một màn. Chương 68 đại sở thái tử, mèo đùa giỡn chuột. Chương 68 đại sở thái tử, mèo đùa giỡn chuột. Tô Tiêu trong phủ đệ, Văn Lâm nhìn xem Tô Tiêu tiện tay mở ra đường hầm hư không, cổ họng run run, trong lòng dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng là khó mà phun ra nửa phần, hắn rốt cuộc biết Tô Tiêu không đem đại sở thái tử để ở trong mắt lực lượng ở đâu. Đang lúc hắn nghĩ đến hướng Tô Tiêu cầu xin tha thứ thời điểm, Tô Tiêu lãnh đạm nhìn hắn một cái, thân thể của hắn liền không bị khống chế hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí. Cường đại, bất khả kháng nhất định. Đây là Văn Lâm trước khi chết sau cùng suy nghĩ, đại sở vương triều sắp xong rồi. Tô Tiêu nhìn xem tiện tay vạch ra đường hầm hư không, một bước bước vào, hướng phía đại sở vương triều phủ đệ thái tử phương hướng tiến đến. Đại sở phủ đệ thái tử bên trong, đại sở thái tử Sở Lưu Phong nghe thủ hạ báo cáo, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang. Thiên Huyền đại trận tiêu tán, với hắn mà nói thế nhưng là một tin tức tốt. Thiếu khuyết Thiên Huyền đại trận che chở, Thiên Huyền hoàng tộc liền giống bị chủ nhân mức chó hoang, mặc hắn trả đạp. Vũ Thanh mặc tính toán mối thủ, hắn nhưng phải thật tốt trả thù trở về. Cái kia Tô Tiêu, cũng tránh không được muốn bị hắn thanh toán. Cấp bậc gì, cũng dám cự tuyệt đem muội muội đưa hắn làm thị nữ. Không có Thiên Huyền đại trận, Tô Tiêu cũng đừng nghĩ lại có thể diện cơ hội. Dù sao hắn Đại Sở Vương triều 30 vị chuẩn đế cường giả, Thiên Huyền Vương triều chuẩn đế cũng liền Thiên Huyền lão tổ cùng Chấn Nam Vương hai người thôi. Trước đó nếu không phải kiêng kỵ Thiên Huyền đại trận, hắn Đại Sở đã sớm đẩy ngang Thiên Huyền Vương triều, đem Thiên Huyền Vương triều tính vào cương vực lãnh thổ. Dưới mắt, Thiên Huyền đại trận đã tán, hắn Đại Sở Vương triều nhất định phải nhanh hành động, thừa dịp thế lực khác còn không có kịp phản ứng trước đó tận khả năng chiếm lĩnh Thiên Huyền Vương triều lãnh thổ. A Lâm. Sở Lưu Phong vô ý thức la lên Văn Lâm danh tự, thẳng đến sau một lát vẫn là không người đáp lại, vừa rồi nhớ tới hắn đã đem Văn Lâm phái đi Thiên Huyền Vương triều. Tính toán, Tô Tiêu giao hay không giao muội muội của hắn cũng không đáng kể, đợi ta Đại Sở cường giả công phá Thiên Huyền kinh thành thời khắc, lại đem Tô Tiêu muội muội mang tới liền tốt. Sở Lưu Phong tùy ý nói, lại nghe thấy sau lưng một thanh âm xa lạ truyền đến. Con có kẻ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ân. Sở Lưu Phong nhíu mày, sắc mặt tâm trầm, ai có là gan lớn như vậy, dám đối với hắn nói như vậy, mà lại ngựa khí còn như vậy băng hẳn. Hắn xoay người lại, phát hiện một người khuôn mặt tuấn lãng, ngũ quan giống như điêu khắc giống như đẹp đẽ, mũi cao thẳng, màu môi hồng nhuận vân phất mà hơi có vẻ mỏng gọn, kiếm mi nhập tấn, có thể xưng mạch người bên trên như ngọc, công tử thế vô song. Không cần nhiều đoán, người này chính là Tô Tiêu. Sở Lưu Phong đánh giá Tô Tiêu hình dạng, mắt lộ vẻ kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có vóc người so với hắn còn đẹp trai. Nhưng hắn biết Tô Tiêu kẻ đến không thiện, chỉ là Tô Tiêu ẩn ẩn tiết lộ sát ý liền làm hắn có chút tim đập nhanh. Ngươi là? Sở Lưu Phong nghi hoặc đặt câu hỏi, trên người hắn có chuẩn đế linh bảo hộ thân, còn không đến mức sợ sệt Tô Tiêu. Cô là tới giết ngươi người? Tô Tiêu thản nhiên nói. Cô? Sở Lưu Phong thần tình không hiểu, người bình thường là sẽ không lấy cô tự xưng, cũng chỉ có một nước thái tử người thân phận như vậy mới có thể tại mặt người trước tự xưng là cô. Cô là Tô Tiêu, vừa giết Văn Lâm, hiện tại tới nhìn ngươi một chút là chủng loại gì còn có kẻ. Tô Tiêu nhìn Sở Lưu Phong trong lòng có nghi ngờ, tiếp tục giải thích nói. Sở Lưu Phong nghe Tô Tiêu giết Văn Lâm, thậm chí ngôn ngữ còn càng bất kính, không khỏi khó thở cười lạnh. Hắn hiện tại thế nhưng là thân ở Đại Sở Vương triều kinh thành, trên thân còn có chuẩn đế linh bảo hộ thể, Tô Tiêu lẻ loi một mình liền dám đến giết hắn, quả nhiên là không biết sống chết. Cô suy đoán ngươi là bởi vì biết Thiên Huyền đại trận tiêu tán, cho nên muốn lấy bí quá hóa liều tới cương ép tại cô, đúng không? Nhưng độc thân là lớn sở thái tử, bằng thân thủ đoạn vô số, không nói giết cô, dù là cưỡng ép cô, ngươi cũng làm không được. Cô không biết ngươi là dựa vào lấy thủ đoạn gì trà trộn vào cô phủ đệ, nhưng cô biết đến là, ngươi hôm nay sẽ máu tươi tại chỗ. Sở Lưu Phong ánh mắt dốc thịt xem Tô Tiêu, cười khẩy, loại này kinh kha giết tần vương trò xiếc cũng sẽ không ở trên người hắn có hiệu lực. Ngươi liền không có nghĩ tới, cô có thể giết Văn Lâm, đồng thời còn ở lại chỗ này a trong thời gian ngắn đuổi tới phủ đệ của ngươi, điều này có ý vị gì sao? Tô Tiêu vây quanh lồng ngực, nghiền ngẫm nói, hắn cũng không muốn Sở Lưu Phong cái gì cũng không biết, cứ như vậy dễ dàng bạo thành huyết vụ, như thế cũng quá mức tại không thú vị. Sở Lưu Phong nghe Tô Tiêu lời này, bưng cái cằm suy tư, tuy nói Đại Sở Nam Bộ tiếp giáp Thiên Huyền, nhưng Đại Sở kinh thành cùng Thiên Huyền kinh thành cách xa nhau rất xa. Dựa theo hành trình suy tính, Văn Lâm nên tại hôm nay đuổi tới Thiên Huyền kinh thành. Tô Tiêu nếu là ở trên trời Huyền kinh thành giết Văn Lâm, làm sao đều khó có khả năng tại thời gian ngắn như vậy đuổi tới phủ đệ của hắn. Như vậy cũng liền chỉ còn một loại khả năng, Tô Tiêu đang đuổi đến Đại Sở kinh thành trên đường, gặp Văn Lâm sau diện sát Văn Lâm. Chẳng phải mang ý nghĩa ngươi vừa vặn đụng phải Văn Lâm, chỉ thế thôi. Sở Lưu Phong khinh thường nói. Không không không, cô hôm nay tại cô trong phủ đệ giết Văn Lâm, lại đến phủ đệ của ngươi. Nghe vậy, Sở Lưu Phong sắc mặt ngơ ngác, tùy theo mà đến chính là đối với trí bảo tham lam. Hắn lại không đốc, Tô Tiêu năng trong thời gian ngắn như vậy vượt qua như thế xa xôi khoảng cách, nếu không dựa vào cái gì khó lường trí bảo thì như thế nào có thể làm đến. Đương nhiên, Sở Lưu Phong trong óc còn xẹt qua một loại hoang đường ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị hắn ném sau. Đại đế cũng có thể dựa vào đường hầm hư không, vượt ngang xa xôi như thế khoảng cách, nhưng Tô Tiêu cùng hắn một dạng đều là 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn cũng liền mới vừa vào tử phụ cảnh giới, Tô Tiêu hẳn là còn muốn kém hắn một chút. Mặc dù không biết Tô Tiêu dựa vào thủ đoạn gì đánh giết Văn Lâm, nhưng Sở Lưu Phong có thể khẳng định là Tô Tiêu tu vi tuyệt đối không phải là đại đế. Tô Tiêu, ngươi nếu là đem bảo bối giao ra, Thiên Huyền Vương triều, cô không dám hứa chắc, nhưng ngươi cùng muội muội của ngươi, câu ngày sau đều sẽ cho che chở, như thế nào? Văn Lâm cái chết, cô cũng không cùng ngươi so đo, như thế nào? Sở Lưu Phong tư không thèm để ý chút nào Văn Lâm chết sống. So với thu hoạch được trí bảo, Văn Lâm tính mệnh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Sở hoàng tử, ngươi liền không có cân nhắc qua cô sẽ mở không gian thông đạo, dựa vào xuyên qua không gian mới đến nơi đây. Tô Tiêu giống như là trêu đùa chuột mèo to, từng chút vì Sở Lưu Phong để lộ chân tướng. Ha 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 ha, sẽ mở không gian thông đạo đây chính là đại đế thủ đoạn, ngươi sẽ không muốn nói ngươi là đại đế đi. Sở Lưu Phong cười to không thôi, hắn hoàn toàn không tin Tô Tiêu nói láo. Hắn thấy, đây chính là Tô Tiêu muốn hù dọa hắn thôi. Nếu Tô Tiêu nói như vậy Tô Tiêu trước đó nói lời cũng chính là một đống nói mò ngôn luận, không thể coi là thật. Kia cái gọi là trí bảo cũng căn bản không tồn tại. Sở Lưu Phong vừa nghĩ tới hắn bị Tô Tiêu chê bừa, chén trà trong tay đột nhiên bóp vỡ nát, vốn là bởi vì Tô Tiêu bất kính mà sinh ra lửa giận lại lần nữa cháy bùng. Tốt, rất tốt, ngươi dám chê bừa cô, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ máu tươi tại chỗ. Dù là để cho ngươi chạy, nhưng ngươi chạy được hòa thượng chạy không được miếu, Thiên Huyền Vương triều tất diệt, cô nói, Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được Thiên Huyền Vương triều. Chương 69 kẻ giết người, Thiên Huyền Tô Tiêu, chương 69 kẻ giết người, Thiên Huyền Tô Tiêu. Đại Sở phủ đệ thái tử bên trong, Sở Lưu Phong hướng ra ngoài giới đưa tin đằng sau. Đột nhiên tôi động chuẩn đế linh bảo, phong tỏa ngăn cản mảnh không gian này. Làm đại sở thái tử, Sở Lưu Phong nội tình có thể nói là 10 phần hùng hậu, chỉ là chuẩn đế linh bảo liền có 10 cái. Vì để phong vạn nhất, Sở Lưu Phong duy nhất một lần đem 10 cái chuẩn đế linh bảo toàn bộ thôi động. Nếu không có chuẩn đế linh bảo vốn là phong tồn lấy bàng bạc không gì sánh được năng lượng, Sở Lưu Phong dù là chỉ thôi động một kiện linh bảo đều sẽ bị hút thành người khô. Giờ phút này, ba kiện chuẩn đế linh bảo dùng cho phong tỏa không gian, đoạn tuyệt Tô Tiêu chạy trốn đường lui. Ba kiện chuẩn đế linh bảo lượn lờ tại Sở Lưu Phong bên người, bảo hộ Sở Lưu Phong chu toàn. Còn lại 6 cái chuẩn đế linh bảo tản ra khủng bố đạo vận, giống như là nhìn chằm chằm mãnh hổ, tùy thời hướng phía Tô Tiêu phát động tiến công. "Tô Tiêu, vì để cho ngươi chết ở chỗ này, cô thế nhưng là duy nhất một lần thúc dục trên người tất cả bà bối. Đợi ngươi sau khi chết, cô sẽ xuất lĩnh đại sở cường giả, san bằng ngươi thiên huyền vương triều." "Ha ha ha." Ách. Sở Lưu Phong tiếng cười giống như là ngăn ở yết hầu bình thường, nhà không ra. Một màn trước mắt hoang đường đến làm cho hắn cảm thấy giống như ở trong mộng cảnh một dạng. Chỉ gặp Tô Tiêu nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, hắn tất cả chuẩn đế linh bảo phảng phất giống như đậu hũ bình thường sụp đổ, nếu không phải trên mặt đất lưu lại linh bảo mảnh vỡ, hắn không phải hoài nghi một phen hắn đến cùng có hay không thôi động chuẩn đế linh bảo. "Đây là cô linh bảo." Sở Lưu Phong trên lông mày chọn, nắm lên một viên linh bảo mảnh vỡ, đối với cánh tay chính là vạch một cái. Tắc. Yếu ớt cắt thịt tâm thanh truyền ra cùng ấm áp máu tươi chảy xuống, Sở Lưu Phong cảm thụ được linh bảo mảnh vỡ lưu lại năng lượng như là giòi bám trong xương thôn vệ lấy huyết nục của hắn. Nếu như hắn không phải linh bảo chủ nhân, vậy hắn sẽ chỉ ở năng lượng ăn mòn bên dưới hồi phi yên diệt. Sở Lưu Phong cảm thụ được thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy càng thêm hoang đường, hắn chuẩn đế linh bảo đúng là hàng thật giá thật thật đồ vật, làm sao Tô Tiêu nhẹ nhàng một chỉ liền nổ tung. Hắn còn nhớ rõ trước đây không lâu dựa vào chuẩn đế linh bảo, ngược sát mấy vị đại thánh cường giả, khi đó chuẩn đế linh bảo uy lực còn vô cùng cường đại. Sở Lưu Phong còn tại suy tư, dư quang lại phát hiện sắc mặt lạnh nhạt Tô Tiêu đang theo lấy hắn đi tới. "Cô là đại sở thái tử, ngươi ngươi không được qua đây." Sở Lưu Phong sắc mặt chỉ một thoáng trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói: "Kế sách hiện nay chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian, chờ lấy đại sở cường giả tới cứu hắn." "Không cần chờ, trước ngươi truyền tin cũng không có truyền đi." Tô Tiêu mặt không biểu tình, hờ hững phun ra hai chữ: "Đâm xuyên." Một hơi nữa, vô số cây hơi như hảo tia gai nhọn trong nháy mắt từ mặt đất hiện lên, đâm nghiêng tiến Sở Lưu Phong thân thể. Chỉ một hơi thời gian bên trong, gai nhọn lít nha lít nhít cắm ở Sở Lưu Phong trên thân, Sở Lưu Phong thân hình đã từ Tô Tiêu trong tầm mắt biến mất. "A a a." Sở Lưu Phong thống khổ kêu rên, con ngươi triệt để là tròng trắng mắt sợ chiếm cứ. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện liền ngay cả con ngươi màu trắng bên trong đều có từng cây nhỏ không thể biết gai nhọn. Giờ khắc này, Sở Lưu Phong cảm thấy thân thể của hắn giống như không thuộc về hắn bình thường, cho hắn chỉ có vô tận thống khổ. "Thu hồi." Tô Tiêu ra lệnh một tiếng, Sở Lưu Phong thể nội vô số gai nhọn trong khoảnh khắc tiêu tán. Đương nhiên, nếu không có Tô Tiêu cố ý lưu thủ, Sở Lưu Phong trên người toàn bộ huyết nục đều sẽ bị loại bỏ, lưu lại một bộ sâm bạch không xương. "Ách ách." Sở Lưu Phong miệng lớn thở hổn hển, nhìn về phía Tô Tiêu ánh mắt không còn là cao cao tại thượng, mà là vô tận sợ hãi. Dục vọng cầu sinh lấn át hết thể tưởng niệm, Sở Lưu Phong không lo được thân là thái tử tôn nghiêm, phụ phục tại Tô Tiêu chân trước. Ta nguyện lấy linh hồn phát thệ, phụ ngài làm chủ." "Không cần." Tô Tiêu sắc mặt đạm mạc, trên bàn tay lật, một đạo màu đen tuyền hỏa diễm khoảnh khắc xuất hiện, giống con sinh động tinh linh tại trên đầu ngón tay nhảy lên. "Ngươi?" Sở Lưu Phong nhìn ra Tô Tiêu sẽ không bỏ qua hắn, lúc này muốn nói dọa, lại bị Tô Tiêu đánh gãy. "Cô biết ngươi muốn nói điều gì, đừng nói nữa." Chỉ gặp Tô Tiêu lấy ngón tay làm đao, ở trong đại sảnh trong bình phong thình lình viết xuống vài cái chữ to: "Kẻ giết người, Thiên Huyền Hoàng tộc Tô Tiêu." "Tốt, ngươi hẳn không có gì ngôn gì đi." Tô Tiêu nhìn xuống trận mắt hốc mồm Sở Lưu Phong, chợt ném ra ngoài trong tay hỏa diễm, tiếp xúc đến Sở Lưu Phong thân thể trong nháy mắt, cấp tốc cháy bùng. Sở Lưu Phong mắt thấy Tô Tiêu hành động, bờ môi khẽ nhếch, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn là đại sở thái tử, có được hai tay số lượng chuẩn đế linh bảo, trong triều hơn 10 vị chuẩn đế cường giả tọa chấn. Mà Tô Tiêu chỉ là xếp hạng hạng chót Thiên Huyền hoàng tử, thế mà cứ như vậy giết hắn, mà lại hắn còn không có lực phản kháng chút nào, thế gian vì sao lại có hoang đường như vậy sự tình? Gió nhẹ phật đến, bị đại sở vương hướng ký thác kỳ vọng Sở Lưu Phong mang theo vô tận không cam lòng theo gió mà đi, chỉ còn lại một cái đầu lâu lưu tại nguyên địa, hướng thế nhân tuyên cáo tử vong của hắn muốn. Nhật Nguyệt Vương triều trong hoàng cung, Vũ Thanh Mặc đi qua đi lại, chờ lấy hoàng huynh của hắn đến. Trên thực tế, Tô Tiêu phụ hoàng bỏ mình đằng sau, ngay lúc đó hoàng hậu Vũ Thanh Mặc là hiện tại Nhật Nguyệt Vương triều công chúa Vũ Thanh Mặc thay thế, đồng thời lấy cực kỳ nghịch thiên thuật dịch dung cùng tinh xảo diễn kỹ lừa qua toàn bộ Thiên Huyền Vương triều, liền ngay cả Vũ Thanh Mặc người bên gối Tô Cửu Chiến cũng là Vũ Thanh Mặc lừa bịp đi qua. Mà tại Tô Cửu Chiến cùng Tô Tiêu khai chiến thời khắc, Vũ Thanh Mặc liền vụng trộm rời đi Thiên Huyền Vương triều, một mình trở lại Nhật Nguyệt Vương triều. Tuy nói nàng rất tin tưởng Tô Cửu Chiến có thể chiến thắng Tô Tiêu, nhưng cũng không nhỏ khả năng Tô Tiêu có thể đánh bại Tô Cửu Chiến. Vì phòng ngừa Tô Tiêu thanh toán nàng khả năng, Vũ Thanh Mặc lúc này quyết định rời đi Thiên Huyền Vương triều, thẳng đến hết thảy đều kết thúc suy nghĩ thêm phải chăng trở về. Ngay tại vừa mới, nàng biết được Tô Tiêu chiến thắng Tô Cửu Chiến, chém giết Tô Nghiên Ngọc tin tức, chỉ thiếu một chút liền sợ đến mất đi. Cứ việc phi thường chấn kinh, nhưng Vũ Thanh Mặc hay là may mắn bưng bít lấy to lớn bộ ngực. Nếu không có như vậy, nàng sẽ chỉ cùng Tô Nghiên Ngọc một cái hạ tràng. Trải qua một phen cân nhắc lợi hại, Vũ Thanh Mặc rốt cục thuyết phục chính mình, đem Tô Tiêu trong tay có nghịch thiên chí bảo tin tức cáo chi hoàng huynh của nàng. Cửa phòng đẩy ra, Nhật Nguyệt Vương triều hoàng đế Vũ Thiên Quang cất bước đi đến, đi thẳng tới Vũ Thanh Mặc trước mặt, lôi ra cái ghế tòa hạ. "Hoàng huynh." Vũ Thanh Mặc khẽ mở môi đỏ mọng nói. Vũ Thiên Quang nhìn xem Vũ Thanh Mặc, khẽ thở dài một hơi, vì trợ giúp Vũ Thanh Mặc khôi phục thương thế, hắn đã vận dụng cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Nếu là dạng này thiên tài địa bảo dùng để tu luyện, hắn thậm chí còn có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hắn hôm nay đã là chuẩn đế lục trọng cơ giả, có thể trợ hắn phá cảnh thiên tài địa bảo không thể bảo là không chân quý. Nhưng ở trong vương triều những người kia uy hiếp phía dưới, hắn không thể không nhịn đau nhức đem bảo bối lấy ra khôi phục Vũ Thanh Mặc thương thế cùng tướng mạo. Đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là vì khôi phục tướng mạo. "Hoàng huynh, Tô Tiêu trên tay có chí bảo, hắn mới mười mấy tuổi liền có chuẩn đế thực lực, khẳng định dựa vào là trên tay nghịch thiên chí bảo." Vũ Thanh Mặc nhìn Vũ Thiên Quang không nói lời nào, vội vàng nói. Vũ Thiên Quang thở dài lắc đầu, Thiên Huyền Vương triều tin tức đã truyền ra, vô số người đều đang suy đoán Tô Tiêu nắm trong tay có chí bảo. Nhưng trong nước triều chính đã do tám đại giáo phái cầm giữ, mặc dù hắn là chuẩn đế cường giả, nhưng thần hồn cấm chế đã là tám đại giáo phái nắm ở trong tay, lại không một tia sức phản kháng. Tô Tiêu trong tay có hay không chí bảo, kỳ thật hắn cũng không thèm để ý, dù sao cuối cùng cũng sẽ không rơi xuống trên tay của hắn. Chương 70 công chúa chịu nhục, Sở Hoàng nổi giận, chương 70 công chúa chịu nhục, Sở Hoàng nổi giận. Hoàng huynh. Thấy Vũ Thiên Quang nãy giờ không nói gì, Vũ Thanh Mặc không miễn cho có chút lo lắng, đôi mi thanh tú nhíu lên. Vũ Thiên Quang không có trả lời Vũ Thanh Mặc ngôn ngữ, mà là tinh tế dò xét Vũ Thanh Mặc tướng mạo, bất luận hắn từ góc độ nào nhìn, Vũ Thanh Mặc đều được cho cực phẩm hữu vận, thế gian hiếm có mỹ mạo, thức tha phảng phất giống như nhược liễu tư thái, cũng khó trách sẽ bị trong nước tám đại giáo phái ngấp nghé. Ai, Thanh Mặc, Tô Tiêu sẽ có người giúp ngươi giải quyết. Ngươi nơi này chờ một chút, chấm còn có chuyện quan trọng cần xử lý, đợi chút nữa trở lại. Vũ Thiên Quang thở dài một tiếng, tại Vũ Thanh Mặc ngốc trệ trong ánh mắt bước nhanh rời đi. Vũ Thanh Mặc nghe Vũ Thiên Quang lần này ngôn luận, trong lòng luôn cảm thấy có chút bất an, nhưng cụ thể bên trên là nơi nào không đối, nhưng lại nói không ra. Sân nhỏ chỗ, tám vị lao giả tiên phong đạo cốt tề tụ một chỗ, nhìn xem đâm đầu đi tới Vũ Thiên Quang mặt lộ vẻ dãy rủa, cười đắc ý, trong mắt lóe lên con ngồi đắc thủ tham lam chi quang. Vũ Thiên Quang bất quá chỉ là trong tay bọn họ khôi lôi thôi, coi như bọn hắn coi trọng em gái Vũ Thanh Mặc, Vũ Thiên Quang cũng không thể không đem Vũ Thanh Mặc cùng kính dâng lên. Chuẩn bị xong, các vị tốt tốt hưởng dụng. Vũ Thiên Quang kiệt lực kiềm chế lửa giận trong lòng, mặc dù ngôn ngữ tay chân không có biểu thị, nhưng trong lời nói ẩn ẩn xuất hiện tức giận hay là bại lộ hắn phẫn uất. Đường đường quân chủ một nước, lại muốn đem thân muội đưa vào một đám trong tay ông lão, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nếu để cho liệt tổ liệt tông biết, sợ là vách quan tài đều ép không được. Trẻ nhỏ dễ dạy. Bệ hạ như vậy thức thời, thật là làm cho chúng ta mừng rỡ không thôi a, ha ha ha. Nghe nói Vũ công chúa là Nhật Nguyệt đệ nhất mỹ nhân, hôm nay chúng ta nhưng phải hảo hảo kiến thức một phen a, ha ha ha. Bát Nhân Tư không chút nào đem Vũ Thiên Quang để vào mắt, thậm chí ở trước mặt chê cười Vũ Thiên Quang. Vũ Thiên Quang không chịu nhục nổi, cũng như chạy trốn rời đi nơi đây. Trong phòng, Vũ Thanh Mặc đi qua đi lại, trong lòng bất an, chính là muốn rời đi nơi đây, lại bị tám vị lão giả ngăn lại. Vũ Thanh Mặc bắt được tám vị lão giả trong mắt không che giấu chút nào ngấp nghé, thật giống như biến thái trông thấy không đến mảnh vải mỹ nhân một dạng, sợ chừng lớn đôi mắt đẹp. Chuyện gì xảy ra? Nàng thế nhưng là Nhật Nguyệt Hoàng Đế thân muội muội, vì sao có người dám can đảm ở trong hoàng cung dùng ánh mắt như vậy liếc nhìn nàng? Vũ Thanh Mặc không hiểu, lảo đảo lùi lại, chân đạp váy dài trượt chân, dường như lâm vào lồng giam con thỏ một dạng yếu đuối. Người các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vũ Thanh Mặc sợ hãi nói, chủ nhân của ngươi là? Chuyện của ngươi, chúng ta cũng hiểu biết, đợi ngươi để cho chúng ta vui vẻ, Tô Tiêu đầu lâu, chúng ta sẽ ban thưởng cho ngươi coi cái bô. Nhớ kỹ cái nào đó danh nhân đã từng nói, trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người, liền cũng có đường. Nhìn qua Vũ Thanh Mặc sợ hãi co rúm lại, môi đỏ tròn dương dáng vẻ, tám người trên mặt liệt trở ra ý dáng tươi cười. Vũ Thanh Mặc càng là sợ sệt, vậy bọn hắn cũng liền càng là đắc ý. Têu to lên, têu càng lớn tiếng, chúng ta liền càng hưng phấn, ha ha ha. Nghĩ đến đường đường công chúa của một nước, lại muốn tại trước mặt bọn hắn chịu đựng, tám người thật hưng phấn không thôi. Luôn luôn tiên phong đạo cốt đám người, lại không một tia cao nhân đắc đạo khí chất, nguyên thủy nhất dục vọng hoàn toàn chi phối suy nghĩ của bọn hắn. Các ngươi không được qua đây. Vũ Thanh Mặc nắm chặt váy, khuôn mặt đỏ thắm bỗng nhiên trắng bệnh, đốt ngón tay cũng bởi vì nắm chặt mà tái nhợt, mãnh liệt sợ hãi quanh quẩn lấy trái tim của nàng. Từ nhỏ đã là sống an nhàn sung sướng công chúa, lớn lên cũng là quyền khuynh triều chính hoàng hậu, Vũ Thanh Mặc cuộc đời chưa bao giờ gặp được một đám lao nam nhân đối với nàng chạy xuống hôi chua xin nước, lại càng không cần phải nói dưới mắt một màn này. Tám người nhìn Vũ Thanh Mặc yếu đuối khủng hoảng bộ dáng, càng là hưng phấn, nhếch răng cười giống như là trèo tường hổ một dạng bò khắp toàn bộ khuôn mặt. Vũ Thanh Mặc muốn chạy trốn, lại bị tám người tiện tay trấn áp, không nhúc nhích được nửa phần. Ngay sau đó, Vũ Thanh Mặc bị người ôm đến thiên phòng, tùy theo mà đến chính là quần áo phá toái âm thanh cùng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết bốn. Đại sở vương triều, đại sở hoàng đế Sở Quang Diệu nhìn xem Sở Lưu Phong còn sót lại đầu lâu, thật sâu nhắm hai mắt lại, năm năm đấm không tự chủ được run lên. Hắn hoàng nhi chết, tại hoàng nhi trên tòa phủ đệ chết, sát thủ còn cố ý lưu lại danh tự, hoàn toàn không sợ hắn đại sở cường giả trả thù. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Tô Tiêu, chấm đem san bằng thiên huyền, giết hết thiên huyền hoàng tộc, cùng sử dụng đầu lâu của ngươi vinh thế tế điện chấm hoàng nhi. Trung Lương, triệu tập đại sở kinh thành bên trong tất cả hầu tước. Triệu Long, tỉnh lại tất cả lão tổ. Giờ ngọ ba khắc, toàn bộ đi vào Thái Cực Điện tập hợp, người đến một chém. Sở Quang Diệu giống con nổi giận sư tử, nếu không phải đám người cố gắng chống cự, hắn cái kia ẩn ẩn tán phát uy áp cũng đủ để đem mọi người bạo thành huyết vụ. Là bị gọi đến danh tự hai người dẫn tới nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, Thái Cực Điện bên trong chen vai thích cánh, người người nhốn nháo, dù là rộng 30 trượng đại điện cũng là khó mà đồng thời dung nạp nhiều người như vậy. Mọi người thấy trong đại điện cơ hồ tập kết vương triều tất cả cường giả, không khỏi vạn phần hiếu kỳ đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể làm cho Sở Quang Diệu đem tất cả mọi người tập kết ở đây. Nhất là bế quan nhiều năm chư vị lão tổ hiện ra thân hình, đám người lần nữa tuân ra hành động, bọn hắn là thật không nghĩ tới, không tới vương triều diệt vong nguy hiểm cũng sẽ không xuất hiện chư vị lão tổ lại sẽ xuất hiện tại lần này trên triều hội. Chư vị lão tổ đi vào đại điện, nhìn qua lẫn nhau mặt mũi quen thuộc, mặt lộ vẻ tưởng nhớ, bọn hắn giữa lẫn nhau đã hồi lâu không thấy, nếu không phải lần này Sở Quang Diệu đem bọn hắn tỉnh lại, bọn hắn không biết còn muốn bế quan bao lâu. Một khắc đồng hồ sau, Sở Quang Diệu nhanh chân đi vào Thái Cực Điện, ngồi ngay ngắn ở khắc cấn mạ kim long văn trên long ỷ, ánh mắt liếc nhìn trong đại điện đám người, một cô áp lực vô hình bỗng nhiên xuất hiện, che ở trên thân mọi người. Đám người cảm thụ được Sở Quang Diệu tiết ra sát ý, khó khăn nuốt nước miếng một cái, liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt chấn kinh. Trong vương triều còn có thể có cái gì xưa nay chưa thấy sự tình phát sinh, vậy mà có thể làm cho Sở Quang Diệu tản mát ra mãnh liệt như thế sát ý, thật giống như hận không thể diệt tận thế gian hết thảy sinh linh một dạng. Trung Lương, Sở Quang Diệu trầm giọng nói, là bệ hạ. Hiện có Thiên Huyền Hoàng tử Tô Tiêu giết chóc quen tay, không hòa thuẫn nước bạn, ngược sát triều ta thái tử, trên điện chư quân coi là phải làm như thế nào? Sở Trung Lương giọng the thế nói, nương theo lấy thoại âm rơi xuống, trong đại điện sát ý tràn ngập, giống như ngưng tụ thành thực chất, áp bách lấy tâm thần của mỗi người. Đám người rốt cuộc minh bạch Sở Hoàng tại sao lại phóng xuất ra nồng đậm như vậy sát ý. Đại Sở thái tử Sở Lưu Phong thế nhưng là được vinh dự đại sở ngàn năm qua đệ nhất thiên tài, ký thác toàn bộ vương triều hy vọng, thế mà thảm tao sát hại. Ai không biết, Sở Quang Diệu độc sủng thái tử Sở Lưu Phong, không chỉ là bởi vì Sở Lưu Phong thân phụ con trai trưởng thân phận, càng là bởi vì Sở Lưu Phong hiện ra cường đại thiên phú, tương lai có hy vọng chứng đạo đại đế, hoành ép một thế. Bây giờ Sở Lưu Phong như vậy tử vong, Sở Hoàng kỳ vọng tăng diện, triệu tập bọn hắn tất cả mọi người tập hợp đến đây, nhất định là tiến đến san bằng Thiên Huyền vương triều, hủy nó miếu thờ, diệt kỳ tông tộc. Chương 71 Tam Quốc xuất động, vây quét Thiên Huyền. Chương 71 Tam Quốc xuất động, vây quét Thiên Huyền. Các ngươi nói, phải làm như thế nào? Trên đại điện, Sở Quang Diệu hơi khép hai mắt, xem kỹ lấy trên triều đình mỗi người. Dốc toàn bộ lực lượng, san bằng Thiên Huyền, diệt nó truyền thừa, máu chảy vạn dặm. Lộ ra ta nội tình, huyết độ Thiên Huyền, tế điện thái tử. Giết giết giết. Hủy diệt Thiên Huyền vương triều ngôn luận liên tiếp, lượn lờ tại tòa này tượng trưng cho đại sở vương triều quyền lực trung tâm trong đại điện. Đại sở lão tổ đối mắt nhìn nhau, đều là trông thấy đối phương trong con mắt cháy hừng hực lửa giận. Bọn hắn cũng đối Sở Lưu Phong ôm lấy kỳ vọng cao, Sở Lưu Phong trên người chuẩn đế linh bảo đại đa số cũng là bọn hắn đưa tặng. Thật không nghĩ đến chính là, bọn hắn chuẩn đế linh bảo vậy mà không thể che chở Sở Lưu Phong, cái này khiến bọn hắn càng thêm tự trách cái nấy, nếu là lúc trước đưa tặng Sở Lưu Phong bọn hắn bản mệnh linh bảo, có lẽ Sở Lưu Phong liền có thể trốn qua một kiếp. Bệ hạ, ta bộ xương già này điên lặng nhiều năm, cũng nên hảo hảo vì vương triều dâng lên cuối cùng một phần lực. Mặc kệ đối phương như thế nào cường hành, dù là ta bỏ mình, cũng sẽ để cho cái kia Tô Tiêu trả giá bằng máu. Một hắc bảo lão giả nói như thế, hắn không phải người ngu, Tô Tiêu có thể chém giết có được chuẩn đế linh bảo bản thân Sở Lưu Phong, thủ đoạn tất nhiên không tầm thường. Sở Quang Diệu nhìn lão giả mặc hắc bảo trên thân tán phát dày đặc tự ý, trong mắt lộ ra than tiếc chi sắc, lắc đầu nói, chiến giả không cần như vậy, đại sở cường giả cùng nhau xuất thủ, Thiên Huyền đại trận đã tiêu tán, Thiên Huyền hoàng tộc mất đi đại trận che chở, sẽ chỉ như heo dê một dạng mặc người giết. Nhưng các ngươi khả năng cũng biết Thiên Huyền hoàng tử chiến thắng Thiên Huyền trấn Nam Vương tin tức, một cái 18 tuổi trẻ con cư nhiên trở thành chuẩn đế cường giả, trong tay tất có nghịch thiên chí bảo phụ trợ. Coi như không có, kẻ này khủng bố như vậy, tuyệt đối không thể lưu. Sở Quang Diệu ngón tay gõ nhẹ long ỷ, nhớ tới Tô Tiêu thời điểm, mặc dù trong lòng có hận, nhưng trong mắt vẫn là hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy ngấp nghé chi quang. 18 tuổi chuẩn đế, hắn nhất định phải làm rõ ràng Tô Tiêu có được khủng bố như thế tấn thăng tốc độ nguyên nhân. Trong đại điện người nghe Tô Tiêu 18 tuổi trở thành chuẩn đế, trong mắt cũng lướt qua như là Sở Quang Diệu một dạng vẻ tham lam, bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi. Quét mắt trên đại điện vô số cường giả, Sở Quang Diệu mặt lộ vẻ vui mừng, đây chính là hắn đại sở nội tình, tại xung quanh mười mấy trong vương triều đều là số một tồn tại. Chỉ cần hắn muốn, chỉ là trên đại điện 30 vị chuẩn đế cường giả liền đầy đủ quét ngang mấy đại vương triều. Truyền chấp ý chỉ, điều động Nam Bắc đại doanh một nửa quân đội, từ nay trở đi tập kết tại kinh thành bên ngoài. Phàm là thánh vương cảnh trở lên cường giả, tuân theo chấm làm cho, cùng chấm cùng một chỗ, từ nay trở đi xuất phát, không phá Thiên Huyền, thế không quay lại. Sở Quang Diệu nhẹ nhàng vuốt ve trên tay nhẫn, trầm giọng nói: "Không phá Thiên Huyền, thế không quay lại. Không phá Thiên Huyền, thế không quay lại." Xông thẳng tới chân trời thề âm thanh giống như là sóng biển một dạng đánh thẳng vào tòa này vàng son lộng lẫy cung điện, mảnh ngói lưu ly đều tại kịch liệt rung động. Đại sở không người sẽ hoài nghi, này sẽ là một trận dễ như trở bàn tay chiến tranh, vô luận Tô Tiêu như thế nào người tiên, đều khó mà thay đổi Thiên Huyền hủy diệt đại thế. Trung Lương, là chấm nghĩ chỉ, chấm muốn chiêu cáo thiên hạ, hướng lên trời huyền tuyên chiến, dùng trang thắng lợi này cáo chi thế nhân, phạm ta đại sở người, xa đâu cũng giết. Sở Quang Diệu đột nhiên đứng người lên, ánh mắt xuyên qua đại điện, viễn thị vô ngần thương cung. Giờ khắc này, hắn ngang hàng với trời, bệ nghệ thiên hạ. Coi như không dựa vào đại sở hùng hậu nội tình, chỉ bằng hắn chuẩn đế cựu trọng thiên tu vi, đại đế không ra, không người không thể giết, không quốc không thể diệt. Là Sở Trung Lương cảm thụ được Sở Quang Diệu tùy ý phát tiết ra đế hoàng chi khí, tâm thần rung mạnh, phản phất trong giếng chi con ít nhìn lên tại thế chân long. Trong điện chư vị cường giả ngẩng đầu, trong con mắt phản chiếu lấy Sở Quang Diệu cái kia đạo hành tuyệt thân ảnh vĩ ngạn, vô tận kiêu ngạo cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây chính là bọn họ đại sở đế vương, cỡ nào hăng hái, lại là cỡ nào quang diệu lâm thế. Tin tưởng, chỉ cần diệt Thiên Huyền, thấy rõ Tô Tiêu trở thành chuẩn đế chi bí, đến lúc đó nhất định có thể giống trước đây không lâu tôn kia đại đế một dạng, chứng đạo đại đế. Tuy nói không có một thế một đại đế thuyết pháp, chỉ là như thế gian có đế, nhân chứng khác đạo đại đế độ khó liền sẽ tăng lên gấp bội, nhưng bọn hắn tin tưởng Sở Quang Diệu khẳng định có thể làm đến. 4. Đại hạ vương triều quang cùng trong điện, một vị hầu gia bước về phía trước một bước, cung kính nói, "Vậy hạ, thần có việc khởi bẩm." "Giảng." "Vậy hạ, Thiên Huyền đại trận tiêu tán, mà lại trấn Nam Vương cùng trời Huyền hoàng tử Tô Tiêu một trận chiến sau tung tích không rõ, dưới mắt chính là ta hướng tiến đánh Thiên Huyền vương triều thời cơ tốt đẹp." "Hú hồn, Tô Tiêu tục truyền chỉ có chỉ là 18 tuổi, cũng đã trở thành chuẩn đế, kẻ này khủng bố như vậy, nhất định phải ở tại không thể làm gì thời khắc đem nó triệt để diệt sát, nếu không ta đại hạ sợ có lật út nguy hiểm." Hầu gia cung kính quỳ xuống, hướng về ở đây triều thần truyền lại tin tức mới nhất. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Tiếng nuốt nước miếng liên tiếp, triều thần tất cả đều không thể tin được lỗ tai của bọn hắn, 18 tuổi chuẩn đế, bọn hắn cũng liền nằm mơ thời điểm mới dám huyễn tưởng một chút, thiên hạ vì sao lại có như vậy mộng ảo sự tình. 18 tuổi chuẩn đế a, đây là dạng gì thiên phú tài năng có khủng bố như vậy tấn thăng tốc độ.
Không, trong tay nó khẳng định có lấy chí bảo gì, không phải vậy giải thích không thông nó như vậy tuổi nhỏ lại có như thế tu vi cường đại. Hoàng đế Lý Thanh Nguyên bưng cái cằm, hơi khép hai mắt, cứ việc đây là lần thứ hai biết được việc này, nhưng vẫn như cũ như là lần đầu nghe thấy bình thường rung động. 18 tuổi chuẩn đế, Lý Thanh Nguyên không dám nghĩ, có lẽ Tô Tiêu đều không cần bao nhiêu năm liền có thể chứng đạo đại đế. Như đến lúc đó, hắn đại hạ lại không sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho thiên huyền chiếm đoạt. Không được, hắn quyết không thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Đại hạ nhất định phải nhanh xuất thủ, bóp chết nguy hiểm tại trong tã lót, chém giết Tô Tiêu, thuận tiện đem Tô Tiêu trong tay bảo bối cướp đến tay. Không phải vậy, mặt khác vương triều nghe tin lập tức hành động, món chí bảo kia thuộc về liền do không được hắn. Nghĩ đến đây, Lý Thanh Nguyên ngẩng đầu, lãnh đạm nhìn một chút rung động của thần, thản nhiên nói, truyền lệnh xuống, từ nay trở đi, vương triều trên dưới, dốc toàn bộ lực lượng, san bằng thiên huyền, bắt sống Tô Tiêu. Là. Triều thần nghe Lý Thanh Nguyên hạ đạt ý chỉ, thở nhẹ một hơi, tán đồng gật đầu, còn tốt Lý Thanh Nguyên đối với chuyện như thế này không có không quả quyết. Há không nghe, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực. Chớ nói chi là con thỏ này còn 10 phần không tầm thường. Nhưng bất luận như thế nào, con thỏ trung quy là con thỏ, sư tử toàn lực phía dưới, vẫn là không có chống lại năng lực. Dĩ vãng kiêng kỵ với Thiên Huyền đại trận tồn tại, đại hạ chỉ có thể thăm dò tính khiêu khích Thiên Huyền Nam Cương, nhưng lúc này không giống ngày xưa, Thiên Huyền đại trận tiêu tán, đại hạ không cố kỵ nữa, dù là Tô Tiêu trở thành chuẩn đế, trong tay chí bảo nghịch tiên, nhưng bọn hắn đại hạ nhiều cường giả như vậy, dù là chính là mấy chục con heo, Tô Tiêu cũng khó có thể giết hết. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt trong vương triều, thảm tao trà đạp Vũ Thanh Mạc Sinh không thể luyến nằm ở trên giường, con mắt vô thần nhìn qua trần nhà, nóng hổi nhiệt lệ chảy xuống, mang ra vô số nước mắt. Nếu là sớm biết như vậy, Vũ Thanh Mạc còn không bằng tìm một chỗ mai danh nhận tích, này quang đời còn lại. A, đại thánh cảnh cường giả. A, Nhật Nguyệt vương triều công chúa. A, Thiên Huyền vương triều hoàng hậu. Bây giờ nàng chẳng phải là cái gì, chỉ là một cái mặc người tùy ý trà đạp nữ tử. Vũ Thanh Mạc muốn phản kháng, nhưng tu vi đã bị phong ấn, nàng triệt để không có phản kháng hoặc là báo thù thử nghiệm, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận về sau u ám vận mệnh. Bên ngoài gian phòng, tám người thần thanh khí sảng đi ra, bắt đầu tập hợp tám đại giáo phái cùng toàn bộ đại hạ vương triều chi lực, diệt sát Tô Tiêu. Nương theo lấy ba cái vương triều hành động, một tấm vây giết Thiên Huyền vương triều lưới lớn đã hình thành. Chương 72 truyền chấp ý chỉ, nửa tháng sau đăng cơ, chương 72 truyền chấp ý chỉ, nửa tháng sau đăng cơ. Thiên Huyền vương triều cảnh nội, tam đại vương triều hướng lên trời Huyền vương hướng tuyên chiến tin tức đã truyền ra, người nghe đều tăng đảm, cơ hồ không có người tin tưởng, Thiên Huyền vương triều có thể đối phó được tam đại vương triều cùng nhau tiến công. Ở thế nhân mà nói, hủy diệt sẽ chỉ là Thiên Huyền vương triều duy nhất kết cục. Giờ phút này, Thiên Huyền cảnh nội, quần quân sóng ngầm, trấn thủ biên cương quân đoàn cùng cường giả sợ hãi thoát đi. Trong đó thâm giả, thậm chí nhấc lên phản loạn, chiếm đất làm vua, rồi giao thành trì phồn hoa bị tẩy sạch không còn. Dạng này hắc ám cảnh tượng, ở trên trời Huyền vương trong triều, giống như là tinh tinh chi hỏa, càng ngày càng nghiêm trọng, đốt lên toàn bộ Thiên Huyền vương triều. Thiên Huyền kinh thành bên trong, Vũ Thanh Mặc mất tích, Thiên Huyền lao tổ bỏ mình, Trấn Nam Vương bỏ mình, Tô Tiêu chính là quần thần chủ tâm cốt, cũng chỉ có Tô Tiêu mới có thể vững chắc Thiên Huyền vương triều, cho nên quần thần liên hợp dân thư, thỉnh cầu Tô Tiêu hiện thân triều hội, vững chắc quốc tâm. Hàn Nguyên điện bên trên, quần thần nhìn xem ngồi cao tại trên long ỷ Tô Tiêu, bất an nội tâm dần dần bình phục. Bọn hắn tin tưởng, sâu không lường được Tô Tiêu nhất định có thể dẫn đầu Thiên Huyền vương triều đi ra trận này khốn cảnh, dù là tam đại vương triều liên thủ đánh tới, Tô Tiêu cũng có thể đem nó triệt để diệt sát, mở một đời thiên cổ không có chi vương hướng. Đương nhiên, bọn hắn có thể đi vào Hàm Nguyên Điện liền đã đại biểu bọn hắn tin tưởng Tô Tiêu, dù sao không tin Tô Tiêu đại thần đã chạy đường. Điện hạ, đại sở, Nhật Nguyệt, đại hạ vương triều cộng đồng hướng triều ta khai chiến, xin hỏi điện hạ ứng đối ra sao? Lý Bồi Lâm phía bên trái bước ra một bước, cầm trong tay ngọc chế hốt bản, cung kính nói: "Làm trong triều đình hơi sớm tìm nơi nương tựa Tô Tiêu người, Lý Bồi Lâm hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý, tại triều thần trung vị lần sắp xếp gần với Tưởng Văn Minh." Bất quá hắn nhìn xem Tưởng Văn Minh bình chân như vậy, một bộ bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ không có ý định mở miệng, liền cũng chỉ có thể đứng ra bên trên hỏi Tô Tiêu, là ở đây triều thần rót vào thuốc trợ tim. Tô Tiêu vi híp mắt ánh mắt liếc nhìn toàn trường, phát hiện triều thần sắc mặt phức tạp, đã có tin tưởng, cũng có sợ hãi, không miễn cho có chút vui mừng, tại như vậy nguy cơ phía dưới, triều thần thế mà lại còn duy trì hắn, quả nhiên là đem thân gia tính mệnh tất cả đều áp chú ở trên người hắn. "Các loại." Tô Tiêu thản nhiên nói. "Các loại? Chờ cái gì? Chẳng lẽ là các loại Tô Tiêu điện hạ minh hữu?" Nghe Tô Tiêu ngắn gọn đáp án, triều thần đều là không nghĩ ra, cứ việc mười phần bất kính, nhưng bọn hắn hay là ngẩng đầu. Ánh mắt nghi hoặc rơi vào Tô Tiêu trên thân. "Xin hỏi điện hạ, nhưng là muốn các loại minh hiếu?" Lý Bồi Lâm hiếu kỳ nói. "Không phải, cô không cần minh hiếu, cũng không ai xứng làm cô minh hiếu, chỉ cần cô ở trên trời huyền nhất ngày, cùng trời huyền làm địch nhân, đều là sẽ chết." Lời này vừa nói ra, triều thần đầu tiên là rung động tại Tô Tiêu hoàng giả chi khí, nhưng trên mặt vẻ lo âu chưa giảm nửa phần. Tam đại vương triều liên thủ tiến công, hơn 10 vị chuẩn đế cường giả dốc toàn bộ lực lượng, tu vi ở dưới đó cường giả nhiều vô số kể, Tô Tiêu điện hạ nếu là không có minh hiếu, thì như thế nào có thể kháng trụ lần này thiên huyền diệt quốc nguy hiểm? Bất quá đám người ngước nhìn cao tọa trên long ỷ Tô Tiêu, nhìn Tô Tiêu thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, cứ việc trong lòng vẫn như cũ lo lắng không thôi, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng Tô Tiêu. Giờ phút này, ở đây triều thần nhìn chăm chú lên Tô Tiêu, hy vọng Tô Tiêu có thể cho bọn hắn một cái thiết thiết thực thực đáp án. Trên đại điện, ở đám người phía trước nhất Tưởng Văn Minh kết thúc cho tới nay trầm mặc ít nói. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được Tô Tiêu truyền âm, có thể đem chân tướng nói ra. Tưởng Văn Minh không còn như cái lao tăng bình thường không hề bận tâm, mà là thần tình kích động. Hắn biết rõ, Tô Tiêu đem tu vi bạo lộ ra ý vị như thế nào. "Xương đế, các ngươi có lẽ hiếu kỳ, vì cái gì điện hạ một mực có thể lã vọng vương cần, hôm nay ta đến cho các ngươi công bố đáp án." Tưởng Văn Minh quay người nhìn về phía sau lưng chúng thần, ngựa khí bởi vì kích động mà run rẩy, bởi vì Tô Tiêu điện hạ là đại đế cường giả, 18 tuổi đại đế cường giả. Có lẽ các ngươi trước đó đều nhìn thấy đại đế chứng đạo thành công tiên đạo báo trước, ta hiện tại nói cho các ngươi biết, tôn kia chứng đạo thành công đại đế chính là Tô Tiêu điện hạ. Tưởng Văn Minh nói xong nhanh chóng xoay người, hướng phía Tô Tiêu quỳ xuống, tay phải nghiêng dán lồng ngực, là trời huyền vương chào mừng, là Tô Tiêu điện hạ hạ. Bây giờ, Tam đại vương triều liên thủ tiến công, trong triều phản loạn không chỉ, khẩn cầu điện hạ xưng đế, lấy tội thần nghịch tặc chi huyết, chiêu cáo thiên địa, điện hạ đăng cơ. Tưởng Văn Minh kích động nói ra lời nói này, trong óc đã tại não bổ Tô Tiêu đăng cơ chi thỉnh cảnh. Theo Tưởng Văn Minh thoại âm rơi xuống, ở đây triều thần không một không rũ cụp lấy cái cằm, lâm vào tĩnh mịch ở trong. Bọn hắn nghe được cái gì? Tô Tiêu điện hạ thế mà không phải chuẩn đế, mà là đại đế, không đến 1/3 một giáp liền chứng đạo đại đế, coi là thật nghịch thiên như vậy. Đây chính là đại đế a, hay là 18 tuổi đại đế? Triều thần nhìn qua Tô Tiêu ánh mắt thành kính, phản phất giống như triều bái tại thế thần linh. Là, chắc không được Tô Tiêu điện hạ một mực có thể vững vàng điếu ngư lại, dù là chuẩn đế cường giả đều không để vào mắt, nguyên lai hắn chính là ở vào đương đại tu vi đỉnh cao nhất tồn tại. Cho tới bây giờ, triều thần rốt cục hiểu rõ chân tướng, nguyên lai Tô Tiêu điện hạ nói các loại, chỉ là hết thể nghịch thần tiến vào bệnh tốt trong lưới lớn, một phát bắt được, khoảnh khắc diệt sát. Lý Bồi Lâm động tác bất nhã bấm một cái người bên ngoài nhị đệ, nhìn xem người bên ngoài thống khổ bộ dáng, vừa rồi lấy lại tinh thần, hắn thật không phải là đang nằm mơ. Vừa nghĩ tới cùng Tô Tiêu là địch hoàng hậu cùng trấn Nam Vương, Lý Bồi Lâm đã cảm thấy rất xem thường, hai người kia cấp bậc gì sâu kiến, lại dám cùng Tô Tiêu điện hạ đối nghịch. Bất quá cũng tốt tại trực giác của hắn rất chuẩn, nếu là cùng Lâm Triều Thiên nhất dạng đứng sai đội, bây giờ hắn cũng chỉ có thể trở thành một đám huyết vụ. Thật lâu đằng sau, trong đại điện chư vị triều thần cuối cùng kết thúc sợ run trạng thái. Ngay sau đó, một trận thoáng như biển động bình thường thanh âm truyền ra. Là trời huyền vương chào mừng, là Tô Tiêu điện hạ hạ. Khẩn cầu điện hạ xưng đế, lấy tội thần nghịch tặc chi huyết, chiêu cáo thiên địa, điện hạ đăng cơ. Là trời huyền vương chào mừng, là Tô Tiêu điện hạ hạ. Khẩn cầu điện hạ xưng đế, lấy tội thần nghịch tặc chi huyết, chiêu cáo thiên địa, điện hạ đăng cơ. Là trời huyền vương chào mừng, là Tô Tiêu điện hạ hạ. Khẩn cầu điện hạ xưng đế, lấy tội thần nghịch tặc chi huyết, chiêu cáo thiên địa, điện hạ đăng cơ. 4. Chư thần đều là giống điên cuồng bình thường, sắc mặt đỏ bừng, một cỗ chưa bao giờ có nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Thời gian qua đi mấy ngàn năm, Thiên Huyền Vương triều lại lần nữa xuất hiện một tôn đại đế, hơn nữa còn là thiếu niên đại đế, nhất định có thể dẫn đầu Thiên Huyền Vương triều đi hướng thế gian vương triều chỗ không đạt được độ cao. Mà bọn hắn sẽ có hành tận mắt chứng kiến đây hết thảy, đồng thời bởi vì bọn hắn lựa chọn sáng suốt, mà từ đó được ích lợi vô cùng. Tô Tiêu nhìn chư thần phản ứng, mỉm cười, như là tiếng chuông vang kèn lớn thanh âm thẳng hành chư thần linh hồn. Truyền cô ý chỉ, nửa tháng sau, cô muốn xưng đế. Đến lúc đó, lấy nghịch thần chi huyết, huyết tế thiên địa, hạ cô xưng đế. Tô Tiêu ánh mắt bệ nghệ, 3 tháng kỳ hạn sắp đến, hắn đại nghiệp cũng là thời điểm bắt đầu. Mẫu, mẫu, mẫu. Triều thần trong lòng huyết khí sôi trào, hận không thể nửa tháng thời gian rất nhanh qua. Bọn hắn muốn nhìn đại đế đăng cơ. Bọn hắn muốn nhìn Tô Tiêu xưng đế. Bọn hắn muốn nhìn nghịch tặc đẫm máu. Đợi cho triều thần thanh âm bình phục sau, Lý Bồi Lâm thu đến ngoài điện người hầu truyền âm, cung kính nói, điện hạ, triệu quận Lý thị người thỉnh cầu bái kiến.